Chương 59, găng tay xanh lục đậm. Sau khi thấy một loạt thông báo này, sự phiền muộn trong lòng Phương Sâm nhằm vơi đi đôi chút. Trong quan niệm của anh, một điểm thuộc tính cơ bản tự do về cơ bản có giá trị tương đương một điểm công văn. Nhưng đối với A Tể Tư đang cần gấp điểm công văn mà nói, anh ta lại có chút bực bội khó chịu. Tuy nhiên, sau khi họ liên lạc với Mi 6 thông qua một đặc vụ cấp cao bên cạnh, họ mới biết phần thưởng truy nã từ 6 hệ ngân hà kia cũng khá hậu hĩnh, có thể chọn một trong 3 loại: kim loại quý hiếm, thuốc cải tạo gen và tọa độ lỗ sâu. Trong đó, kim loại quý đều là những kim loại cực kỳ hiếm có trong vũ trụ, nói thẳng ra là những dị vật không rõ dù mang về không gian cũng có thể quy đổi thành tiền. Thuốc cải tạo gen thì có thể tăng điểm thuộc tính cơ bản. Còn tọa độ lỗ sâu thì phần lớn thời gian đều được giữ bí mật, bởi vì trong kinh doanh và giao thương giữa các vì sao, một tọa độ lỗ sâu tốt có thể tiết kiệm quãng đường hàng trăm, thậm chí hàng ngàn năm ánh sáng, bán được với giá cao đến kinh người. Dĩ nhiên, tọa độ lỗ sâu mà 6 hệ ngân hà này đưa ra chắc chắn không quá quý giá, nhưng bán lấy điểm thông dụng thì không thành vấn đề. Điểm công văn của Phương Sâm Nham và A Tể Tư vừa bị tổn thất nặng nề, nên họ đã chọn kim loại quý hiếm, thực chất là dị vật không rõ. Phần thưởng từ 6 hệ ngân hà có nhiều có ít, cộng lại 6 món dị vật không rõ có thể đổi được 13 điểm công văn, sắc mặt A Tể Tư cuối cùng cũng khá hơn một chút. Nhưng nếu muốn giao dịch với người Aquilon thì trước hết phải tìm được ngân hà để khôi phục quan hệ song phương, việc này e là phải tạm gác lại. Cái ngòi đuôi của Jones trông rất giống ngòi của bọ cạp, dĩ nhiên là phải phóng to lên mấy chục lần. Thứ này đâm vào vách thịt tử cung kỳ dị bên cạnh, giống như dùng chìa khóa mở cửa vậy, rất dễ dàng khiến bức tường màu đỏ sẫm cứng rắn kia tan chảy và mở ra, thuận tiện hơn cho việc tiếp tục khám phá. Lúc Phương Sâm Nham đang trầm tư, A Tể Tư lại đi tới, giơ tay về phía anh. Có thể thấy trong lòng bàn tay A Tể Tư là một tinh thể màu vàng đất kỳ dị, trên tinh thể tỏa ra ánh sáng mờ ảo, mặt trước lại có thêm một vết đạn rõ ràng, mép có những vết nứt vỡ, trông có vẻ chính là lõi của Jones. Đây là chìa khóa của Jones sao? Phương Sâm Nham thăm dò. A Tể Tư gật đầu, tôi mở nhé. Trong mắt Phương Sâm Nham cũng lóe lên tia mong đợi, tôi rất mong chờ xem sẽ mở ra được thứ gì đây. A Tể Tư trầm ngâm nói, theo thực lực thông thường của gã này, có tỷ lệ rất lớn sẽ rớt ra trang bị ám kim, nhưng vì lúc chúng ta tấn công có nhân vật cốt truyện xem vào, và vết thương do họ gây ra có tác dụng quan trọng giúp chúng ta tiêu diệt Jones, nên cũng khó nói lắm. Phương Sâm Nham cười nói, chuyện này vốn dĩ chỉ có thể phó mặc cho số trời thôi. A Tể Tư gật đầu đồng tình, rồi dùng sức siết chặt tinh thể màu vàng đất kỳ dị trong tay. Thứ đó lập tức vỡ tan thành bột, rơi xuống từ kẽ tay của A Tể Tư, lại hình thành trên mặt đất một khối lớn trông như túi trứng đệm, giống như một cái bao tải rách chất đống trên đất. Xem ra A Tể Tư đã quen với việc mở chiến lợi phẩm trong đội, nên anh ta không chút do dự mà giật phăng thứ trông như bao tải rách kia ra, từ bên trong lập tức lộ ra ánh sáng màu xanh lục đậm. Hai vật trông xám xịt không có gì nổi bật hiện ra trước mắt hai người, nhưng dù vẻ ngoài của chúng trông rất lôi thôi, ánh sáng phát ra lại là ánh sáng màu xanh lục đậm không thể nhầm lẫn. Khi ngón tay A Tể Tư chạm vào, một loạt thông số hiện ra trước mắt cả hai. Găng tay cơ khí năng lượng cao cấp hành tinh nguồn gốc, bất kỳ thế giới nào có giao lưu sâu sắc với văn minh ngoài hành tinh độ hiếm, xanh lục đậm, C2, 2, chất liệu, thép tơ than đúc mẩm làm trụ vật chất sôi trào từ lõi hành tinh quả kỳ dị thiết bị đính kèm, tin phụ năng lượng hạt nhân, ba khe, vị trí, tay trái loại, găng tay cảnh báo, để phát huy toàn bộ sức mạnh của trang bị này, cần phải phân tích và khóa DNA của người trang bị. Một khi đã trang bị sẽ bị khóa linh hồn, không thể giao dịch với người khác. Trọng lượng, 17.3 kg. Yêu cầu, sức mạnh trên 50, thể lực trên 70. Sức tấn công, 50-180. Độ bền, 350-800 thuộc tính, khi không trong trạng thái chiến đấu, để tiết kiệm năng lượng, găng tay sẽ ở chế độ tiết kiệm. Trong trạng thái này, trọng lượng của nó sẽ làm chậm tốc độ di chuyển của bạn, trở thành gánh nặng, giảm 10 điểm tốc độ di chuyển của bạn, tương đương tốc độ di chuyển cộng thêm từ 10 điểm nhanh nhẹn. Hiệu ứng này sẽ biến mất khi bạn kích hoạt nó. Thuộc tính, hệ thống cốt lõi của găng tay này là lò nung chạy kim loại bên trong, nó có thể hấp thụ và phân giải kim loại quý hiếm từ các trang bị khác để nạp năng lượng cho găng tay. Dĩ nhiên, trả thêm điểm thông dụng cũng có thể để không gian thay thế nạp năng lượng. Găng tay phải được nạp năng lượng liên tục mới phát huy được sức chiến đấu mạnh mẽ, việc giữ cho găng tay luôn ở trạng thái đầy năng lượng là điều bạn phải làm. Thuộc tính, tỷ lệ tấn công cận chiến của bạn làm choáng kẻ địch tăng 3, tốc độ ra đòn của bạn tăng thêm 15. Thuộc tính, khi tấn công cận chiến kẻ địch bị thương, HP dưới 50, có tỷ lệ nhất định kích hoạt hiệu ứng chấn động phá nát, gây thêm sát thương cho tất cả kẻ địch trong phạm vi. Sát thương cộng thêm này sẽ được lấy ngẫu nhiên từ 3 lần sát thương gần nhất mà kẻ địch phải chịu, sát thương thực tế của lần này không được cao hơn 200 điểm. Thuộc tính, sức mạnh, nhanh nhẹn, thể lực 2. Thuộc tính, khi chế tạo găng tay này, một loại vật chất có tính phóng xạ mạnh và liên tục đã được trộn vào, do đó tỷ lệ người sở hữu bị kẻ địch bạo kích tăng thêm 3. Đặc hiệu, tinh xảo công nghệ cao cấp của người ngoài hành tinh quyết định độ bền của găng tay này. Nếu người sở hữu bị kẻ địch tấn công trực tiếp, có 50 tỷ lệ giảm một nửa mức tiêu hao độ bền của nó. Đặc hiệu, hiếm số lượng của món đồ này rất ít, do đó vật liệu dùng để sửa chữa vô cùng quý giá. Nếu bạn muốn bảo trì nó trong không gian, ngoài việc phải trả 500 phí sửa chữa, bạn còn phải trả thêm một điểm công văn. Kỹ năng, thượng câu quyền. Dùng găng tay này tung một cú đấm mạnh vào cằm của kẻ địch, nếu nó có cằm, khiến kẻ địch choáng và bị hất tung lên không trung trong 2 giây. Sát thương của kỹ năng này tương đương với đòn tấn công thường của người sở hữu, nhưng có 50 tỷ lệ bạo kích và hiệu ứng choáng hất tung có độ ưu tiên cao. Thời gian hồi chiêu 1 phút. Hiệu ứng xét, tăng 7 tỷ lệ đánh trúng của người sở hữu. Hiệu ứng xét, khi bạn tấn công kẻ địch, có tỷ lệ nhất định hút 50 HP của kẻ địch. Mô tả, đây là một công cụ được người ngoài hành tinh chế tạo để khai thác khoáng sản. Một người ngoài hành tinh đã cải tạo nó thành một sản phẩm phù hợp để chiến đấu. Hắn dựa vào thứ này để lang bạt khắp vũ trụ, cướp bóc, tàn sát, không việc gác nào không làm, cho đến khi gã này gặp phải Jones hung ác hơn. Hắn bị ăn thịt và trở thành dinh dưỡng cho lũ côn trùng, trang bị của hắn trở thành vật siêu tầm của Jones, và bây giờ, nó là của bạn. Găng tay cơ khí năng lượng cao cấp hành tinh nguồn gốc, bất kỳ thế giới nào có giao lưu sâu sắc với văn minh ngoài hành tinh độ hiếm, xanh lục đậm, xét 2, 2, chất liệu, thép tơ than đúc mầm làm trụ vật chất sôi trào từ lõi hành tinh quả kỳ dị thiết bị đính kèm, tin phụ năng lượng hạt nhân, một khe, vị trí, tay phải loại, găng tay cảnh báo, để phát huy toàn bộ sức mạnh của trang bị này, cần phải phân tích và khóa DNA của người trang bị. Một khi đã trang bị sẽ bị khóa linh hồn, không thể giao dịch với người khác. Trọng lượng, 17.3 kg. Yêu cầu, sức mạnh trên 50, thể lực trên 70. Sức tấn công, 30-60. Độ bền, 488-800 thuộc tính, khi không trong trạng thái chiến đấu, để tiết kiệm năng lượng, găng tay sẽ ở chế độ tiết kiệm. Trong trạng thái này, trọng lượng của nó sẽ làm chậm tốc độ di chuyển của bạn, trở thành gánh nặng, giảm 10 điểm tốc độ di chuyển của bạn, tương đương tốc độ di chuyển cộng thêm từ 10 điểm nhanh nhẹn. Hiệu ứng này sẽ biến mất khi bạn kích hoạt nó. Thuộc tính, hệ thống cốt lõi của găng tay này là lò nung chạy kim loại bên trong, nó có thể hấp thụ và phân giải kim loại quý hiếm từ các trang bị khác để nạp năng lượng cho găng tay. Dĩ nhiên, trả thêm điểm thông dụng cũng có thể để không gian thay thế nạp năng lượng. Găng tay phải được nạp năng lượng liên tục mới phát huy được sức chiến đấu mạnh mẽ, việc giữ cho găng tay luôn ở trạng thái đầy năng lượng là điều bạn phải làm. Thuộc tính, giống như tất cả các võ sĩ quyền anh trên trái đất thường làm, bạn có thể dùng nó để che trước mặt, ngăn chặn những cú đấm móc, đấm thẳng, đấm lao, đấm thọc gây sát thương trực tiếp cho bạn. Khi bạn dùng găng tay này để đỡ đòn, tỷ lệ thành công tăng 33, và dù đỡ đòn không thành công cũng có thể triệt tiêu 15 sát thương. Thuộc tính, khi đòn tấn công cận chiến của kẻ địch tác động lên găng tay của bạn, hệ thống tuần hoàn động năng trong găng tay sẽ khởi động và cố gắng hấp thụ sức mạnh của kẻ địch. Khi găng tay của bạn đỡ được tổng cộng 1000 điểm sát thương lý thuyết từ kẻ địch, nó sẽ cố gắng khởi động hệ thống duy trì bên trong, bơm xẹo lũ lọ sở vào cơ thể bạn, giúp nhanh nhẹn của bạn tăng 20 trong 10 giây. Thuộc tính, trí lực, tinh thần, cảm chi 2. Kỹ năng, ném chiến thuật hiệu quả ban đầu của găng tay này là dành cho thợ mỏ, có thể giúp người sở hữu bộc phát sức mạnh khổng lồ trong một khoảng thời gian nhất định, tóm lấy vật thể gần đó rồi ném đi. Khoảng cách ném từ 20 đến 50 mét. Sức mạnh và thể lực của người sở hữu đều sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ thành công của ném chiến thuật. Đặc hiệu, tinh xảo công nghệ cao cấp của người ngoài hành tinh quyết định độ bền của găng tay này. Nếu người sở hữu bị kẻ địch tấn công trực tiếp, có 50 tỷ lệ giảm một nửa mức tiêu hao độ bền của nó. Đặc hiệu, hiếm số lượng của món đồ này rất ít, do đó vật liệu dùng để sửa chữa vô cùng quý giá. Nếu bạn muốn bảo trì nó trong không gian, ngoài việc phải trả 500 phí sửa chữa, bạn còn phải trả thêm một điểm công vân. Hiệu ứng xét, tăng thêm 15 tỷ lệ đỡ đòn thành công của bạn, nhưng sát thương giảm thiểu khi đỡ đòn bị giảm 5. Hiệu ứng xét, cho phép kỹ năng ném chiến thuật của bạn có thể sử dụng lên sinh vật. Mô tả, nếu một vận động viên bóng chày xuất sắc có được chiếc găng tay này, chậc chậc. Tiếc là ý nghĩ này không thực tế cho lắm. Chương 60, bí mật tạ gì nhìn chằm chằm vào bộ găng tay màu xanh lá đậm một lúc, nói thật, giá trị của cặp găng tay này đã vượt qua hai món trang bị ám kim. Chúng có thể nói là công thủ nhất thể, tấn công thì có thể xuyên thủng lớp phòng ngự kinh hoàng của kẻ địch để tạo ra cơ hội, phòng thủ thì vững như thành đồng. Cú đấm móc là một kỹ năng khống chế cực kỳ xuất sắc, còn ném chiến thuật thì khỏi phải bàn. Sau khi hiệu ứng bộ được nâng cấp thành có thể ném sinh vật, nó có thể phát huy tác dụng to lớn trong nhiều tình huống. Cuối cùng còn phải kể đến tỷ lệ đỡ đòn được cặp găng tay này cường hóa thêm, có thể nói mỗi một thuộc tính đều vô cùng quý giá. Dĩ nhiên, hiếm có nhất là lại rớt ra cả hai món trong bộ cùng một lúc. Điều khiến khế ước giả đau khổ nhất về trang bị bộ chính là nằm ở chữ bộ. Nếu không có thuộc tính bộ, thuộc tính của một món trang bị màu xanh lá đậm riêng lẻ chưa chắc đã bằng trang bị cốt truyện màu bạc, mà hiệu ứng tiêu cực của nó cũng khá rõ ràng. Ví dụ như cặp găng tay này, cả hai đều cần nạp năng lượng, hoặc là phải tiêu tốn lượng lớn điểm thông dụng, hoặc là phải dùng trang bị khác cho chúng nuốt chửng. Có mấy ai dám chơi nổi thứ này chứ? Có thể nói nếu chỉ là một món riêng lẻ, tính thực dụng của nó còn không bằng trang bị màu đen. Đối với khế ước giả, sau khi có được một món trang bị màu xanh lá đậm, họ thường không có cơ hội tự tay tìm thấy các bộ phận còn lại của nó, nên chỉ có thể mua qua không gian với một cái giá cực kỳ đắt đỏ. Đó thường là một mức giá trên trời. Thế nhưng, một khi đã thành bộ, sự đáng sợ của cặp găng tay này liền thể hiện ra. Ném chiến thuật có thể sử dụng với sinh vật. Một cú đấm móc làm choáng kẻ địch, sau đó tóm lấy gã này rồi ném về phía vách núi hay những nơi tương tự, đây quả là một thủ đoạn vô liêm sỉ đến mức nào chứ? Không chỉ vậy, còn có thể ném kẻ địch vào giữa đám đông của phe mình, ném đồng đội chuyên tấn công phạm vi rộng vào chiến trường để giúp họ nhanh chóng tiếp cận, hoặc ném đồng đội sắp bị giết đến nơi an toàn. Một cặp găng tay nhỏ bé lại có thể tạo ra vô số biến hóa chiến thuật. Nếu Rẻ Ers có được cặp găng tay này, thực lực ít nhất cũng phải tăng vọt hơn 30. Đây vẫn là ước tính rẻ rặt nhất của Aziz. Thế nhưng, Rẻ Ers đã định sẵn là không có duyên với cặp găng tay này rồi. Aziz muốn có được cặp găng tay này, trừ khi Phương Sâm Nham chủ động từ bỏ, nhưng chuyện đó có thể xảy ra sao? Dĩ nhiên lúc này Aziz cũng có thể trực tiếp tham ô cặp găng tay, nhưng hắn hoàn toàn chưa từng nghĩ đến chuyện này. Về mặt cá nhân, một kẻ kiêu ngạo như Aziz từ sau khi thực lực đại thành chưa từng làm chuyện như vậy, khí thế của hắn là kiểu mạnh mẽ, một đi không trở lại. Khi phải đấu tranh sinh tồn, dùng mọi thủ đoạn là chuyện đương nhiên, lòng không áy náy, nhưng làm chuyện trái với lương tâm vào lúc này, tâm cảnh của Aziz rất có thể sẽ bị ảnh hưởng. Về mặt công, Aziz và Phương Sâm Nham còn có nhiệm vụ phụ tuyến hoàng kim cần hợp tác, trước lợi ích to lớn hơn đó, Aziz không thể trở mặt ngay bây giờ. Dù trong lòng đã nảy sinh trăm ngàn suy nghĩ, nhưng hành động của Aziz chỉ khựng lại một chút, rồi hắn giơ cặp găng tay lên, lạnh lùng nói, ngươi có muốn không? Phương Sâm Nham nhướng mày, mỉm cười, ngươi đoán xem. Aziz hừ lạnh một tiếng, ném cặp găng tay về phía Phương Sâm Nham. Lập tức, ánh sáng trong cái túi rách nát giống như túi trứng nện mà Jones để lại liền tối sầm đi. Aziz nói với Phương Sâm Nham, vậy những thứ còn lại đều thuộc về ta. Phương Sâm Nham gật đầu, ok, tôi không có ý kiến. Lúc này, trong di vật của Jones chỉ còn một bộ giáp chất lượng màu đen và một ít đồ lặt vặt. Tuy nhiên, trong suy nghĩ của Aziz, thứ có giá trị nhất hẳn vẫn là giải ngân hà. Nếu tính như vậy, dù Aziz có chịu thiệt cũng không nhiều. Thế nhưng, Aziz đáng thương lại không biết rằng, giải ngân hà thật sự đã nằm trong không gian cá nhân của Phương Sâm Nham một thời gian dài rồi. Vì vậy, lần này hắn chịu thiệt trong việc phân chia chiến lợi phẩm là điều khó tránh khỏi. Sau khi nhận được găng tay, Phương Sâm Nham lập tức nóng lòng tiến hành xác thực DNA. Bởi vì cặp găng tay này vốn được dùng trong việc khai thác mỏ, chỉ sau này mới được cải tạo thành vũ khí chiến đấu, nên hai món đồ này trông xám xịt không có gì nổi bật. Nhưng một khi khởi động là có thể thấy, mỗi một khớp ngón tay, mỗi một đoạn xương hợp kim trên cổ tay đều đang xoay tròn nhanh chóng. Có thể đoán được trong chiến đấu, tốc độ xoay chắc chắn sẽ còn dữ dội hơn, năng lượng bộc phát ra cũng kinh người hơn. Nhưng việc nạp năng lượng tiếp theo đã khiến Phương Sâm Nham chết lặng. Nếu dùng điểm thông dụng để nạp, muốn nạp đầy từ trạng thái cạn kiệt năng lượng hiện tại sẽ cần đến 47.000 điểm thông dụng, đáng kinh ngạc. Phương Sâm Nham lúc này sau một chặng đường chém giết cũng đã nhặt được hai món trang bị màu lam. Sau khi cho găng tay ăn, hai món trang bị màu lam này đã hồi phục được khoảng 25 năng lượng, tính ra cần khoảng 8 món trang bị màu lam mới có thể nạp đầy. Trên thị trường hiện nay, giá một món trang bị màu lam bình thường cũng chỉ khoảng 2.000 điểm thông dụng, dĩ nhiên không thể tính cả vũ khí lam biến thái như khẩu 7S mà Phương Sâm Nham đang dùng. Vì vậy, nếu dùng trang bị để nạp năng lượng, chỉ cần mua trang bị với giá khoảng 16.000 điểm thông dụng là có thể nạp đầy, tiết kiệm hơn nhiều so với việc dùng trực tiếp điểm thông dụng. Chỉ là hiện tại, kỹ năng bùng nổ cơ bắp của bọn họ cần hiến tế trang bị để nâng cấp, bây giờ lại thêm gã tham ăn là cặp găng tay này, e rằng sau này những trang bị dưới chất lượng màu đen mà đội át chủ bài nhận được đều sẽ bị ăn sạch. Tiếp theo, Phương Sâm Nham thử cú đấm móc, phát hiện ra kỹ năng này sẽ hữu dụng hơn trong các trận chiến giữa những khế ước giả, nhưng lại hơi yếu thế khi chiến đấu với nhân vật trong cốt truyện, nguyên nhân là một số sinh vật có kích thước lớn không thể bị đấm bay lên khỏi mặt đất. Ngược lại, ném chiến thuật lại khá tốt. Nếu ném những thứ như đá tảng vào người khác, tùy theo kích thước của hòn đá sẽ gây ra hiệu ứng khác nhau. Đá cỡ lòng bàn tay sẽ gây sát thương bằng sức mạnh thể lực cho kẻ địch, đồng thời làm choáng 2 giây. Những tảng đá lớn hơn tuy không ném được xa, nhưng sẽ tạo ra sóng xung kích hình tròn tại điểm rơi. Tuy nhiên, nếu cần ném đồng đội có quyền từ chối không cho bạn ném. Sau đó, Phương Sâm Nham lại tra cứu, cặp găng tay hắn đang đeo được xếp vào loại găng tay tinh xảo cỡ nhỏ. Nếu học được thông thạo găng tay cao cấp, hắn có thể trực tiếp sử dụng các vũ khí khác khi đang đeo găng tay, dĩ nhiên, uy lực của cả hai không thể cộng dồn. Sau khi xử lý xong xuôi bên này, hắn phát hiện Aziz đang cau mày suy tư về một thứ trông vừa giống đá vừa giống xương. Aziz cho rằng, thứ này trong số di vật của Jones có khả năng cao nhất sẽ tiết lộ tung tích của giải ngân hà, nên dĩ nhiên phải nghiên cứu kỹ lưỡng. Phương Sâm Nham cũng không nói toạc ra, hắn quay người đi về phía mấy thành viên MIB đang đòi thoát, nghiêm mặt nói, bây giờ chúng tôi đã giết Jones, các vị đều bị thương không nhẹ, bây giờ có dự định gì? Một đặc vụ kỳ cựu S ho vài tiếng, cau mày nói, chúng tôi cũng đã có được bằng chứng trực tiếp về cái chết của Jones, tuy giải ngân hà vẫn chưa tìm thấy, nhưng ít nhất cũng có thể ăn nói với đám người ạ chỉ lì ản vô lý kia. Nơi này quỷ dị âm u, nếu ở lại mà gặp phải nguy hiểm gì nữa cũng là chết vô ích, nên chúng tôi định trở về mặt đất để liên lạc với người ạ chỉ lì ản trước, hẳn là có thể chỉ hoãn thêm thời gian họ ra tay. Phương Sâm Nham và Atis không thể không hộ tống đám người này quay về theo đường cũ. Đây không phải là do người của MIB yếu đuối, mà là do bọn họ mạnh mẽ yêu cầu nếu đám người này vô tình tổn thất vài người trên đường trở về, đến khóc cũng không có chỗ mà khóc. Sau khi đưa mấy thành viên MIB này về nơi an toàn, Z vui mừng khôn xiết, không hề nuốt lời, lập tức thực hiện lời hứa, giao chiếc USB chứa một phần công nghệ súng ống của MIB cho Phương Sâm Nham và Aziz. Nhưng hai người lại không chịu dừng tay, muốn tiếp tục khám phá bí mật trong hệ thống sinh sản khổng lồ dưới lòng đất này. Phương Sâm Nham luôn cảm thấy nơi sâu nhất hẳn còn ẩn giấu bí mật gì đó, còn Aziz thì trực giác mách bảo rằng giải ngân hà đang ở trong cái thứ quái quỷ mục nát này. Phương Sâm Nham không thể không khâm phục trực giác của Aziz vô cùng nhạy bén, nhưng Aziz cũng không thể ngờ rằng giải ngân hà thực chất đang nằm trong tay hắn. May mắn là lúc này hai người đã có gai đuôi của Jones, không cần phải chờ buồng chứng dụng chứng nữa, mà gặp chỗ nào là trực tiếp đâm gai đuôi vào vết thịt, có thể dễ dàng khám phá bí mật trong tử cung sâu thẳm, khổng lồ và kỳ dị này. Rất nhanh, Phương Sâm Nham và Aziz đã đi tuần tra khắp các phòng ấp trứng mà không phát hiện ra điều gì đặc biệt. Nhưng đúng lúc này, toàn bộ cơ quan khổng lồ bên trong đột nhiên truyền ra một tiếng long long cộng hưởng khó tả. Âm thanh đó đầy cảm giác đè nén, khiến Phương Sâm Nham và Aziz khó chịu đến mức muốn nôn ra máu, kéo dài gần 10 giây mới lắng xuống. Là ở đây. Cơ mặt Aziz co giật, hắn đột nhiên chỉ vào một góc tường và hét lên. Phương Sâm Nham không nói hai lời, sải bước đi tới, định đâm gai đuôi của Jones vào nơi Aziz chỉ. Điều kỳ lạ là, cái gai đuôi vốn vạn năng như chìa khóa vạn năng lúc này lại trở nên vô dụng, không thể đâm vào vách thịt ở đó. Trông giống như chìa khóa vẫn là chìa khóa, nhưng ổ khóa đã biến mất. Aziz lật tay rút súng trường ra, dùng lưỡi lê đâm thẳng vào vách thịt. Khi rút dao ra, một dòng chất lỏng màu vàng nhạt bắn ra. Aziz nghiêng người né được, nhưng sắc mặt lại trở nên vô cùng khó coi, bởi vì trên lưỡi lê sắc bén của khẩu súng, trong khoảnh khắc đó đã phủ đầy những vết rỉ sét màu xanh vàng khó tả. Chương 61, hung thủ ở đây. Nguồn gốc của lưỡi lê này trong tay Aziz vô cùng đặc biệt, không phải là kỳ chân nào rơi ra, mà là do hắn mang từ thế giới thực vào không gian mạo hiểm. Nguyên bản của lưới lê này là một con dao găm của lính đặc nhiệm Mỹ. Con dao này đã lần lượt giết chết cha, mẹ, ông ngoại và bà nội của Aziz, cuối cùng đâm vào đùi của Aziz khi đó mới 2 tuổi. Con dao găm này cũng trở thành món đồ chơi duy nhất thời thơ ấu của Aziz. 20 năm sau, hắn đã dùng chính nó đâm vào tim của chủ nhân cũ. Khi hắn bị không gian mộng yểm phát hiện và chiêu mộ, không hiểu vì sao vũ khí này cũng được mang theo vào. Cùng với việc Aziz dần quen thuộc với thế giới này, cuối cùng hắn đã bỏ ra một khoản tiền, nhờ một khế ước giả có năng lực rèn đúc để rèn nó thành một lưới lê. Lưới lê này không nhìn ra được phẩm cấp gì, nhưng lại là một lá bài tẩy cực mạnh của Aziz. Người khác chỉ nghĩ rằng xạ thủ cận chiến là yếu điểm, lại không biết lưới lê mà Aziz sở hữu lại sắc bén vô cùng, gần như không có thứ gì là không đâm thủng được, hơn nữa còn giết người không thấy máu. Nhưng lúc này, bề mặt của lưới lê lại có những vết rỉ sét rất rõ ràng. Dùng móng tay cạy lên, lập tức phát ra tiếng rắc rắc rắc, thậm chí còn có một ít bột vụn mục nát rơi xuống. Trước đó, Aziz dùng lưới lê đâm vào vách thịt màu đỏ đang co giật bên cạnh, dễ dàng như đâm vào đậu hũ. Chỉ không biết nơi phát ra tiếng động lạ kia là chỗ nào, mà lực phòng ngự lại mạnh đến thế. Aziz lúc này có thể nói là cực kỳ thiếu điểm công văn, nhưng đối mặt với tình huống này, hắn lại không chút do dự tiêu tốn 8 điểm công văn để sửa chữa vũ khí này. Có thể thấy Aziz coi trọng vũ khí này hơn bất cứ thứ gì. Phương Sâm Nham vì đang trong trạng thái bán đồng minh với hắn, lại có lợi thế quân hàm, nên mới biết được thông tin này. Trải qua chuyện này, Phương Sâm Nham cũng âm thầm cẩn thận trong lòng, bởi vì đến lúc muốn bán khẩu ngân hà được giá tốt, tốt nhất là phải tránh xa Aziz, không thể để hắn biết được, nếu không giữa hai người sẽ luôn có chút hiềm khích. Ít nhất là trước khi hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến hoàng kim thì phải che giấu khéo léo một chút. Dần dần, tiếng động lạ lại xuất hiện, và biên độ âm thanh càng lúc càng trầm, không phải là tiếng kim loại va vào nhau lanh lảnh, mà giống như tiếng gầm trầm đục của động cơ ô tô, lọt vào tai người nghe càng cảm thấy khó chịu, ngũ tạng đều đang rung lên. Aziz nhìn về phía Phương Sâm Nham. Hắn đã ra tay một lần và chịu thiệt, hợp tình hợp lý thì cũng đến lượt Phương Sâm Nham. Lúc này, Phương Sâm Nham lại nhíu chặt đôi lông mày rậm, nhìn về phía vách thịt bị Aziz đâm trúng lúc trước. Nơi đó tuy vẫn đang chảy ra chất lỏng màu vàng, nhưng vết thương lại không nhanh chóng khép lại, chỉ không ngừng co giật, lúc lúc như thể một đôi môi quỷ dị đang thì thầm một lời nguyền công đạo. Phương Sâm Nham như ngộ ra điều gì, dừng lại một chút, ngồi xổm xuống, rồi dùng ngón trỏ và ngón cái kẹp lấy ngòi đôi của Jones, nhắm thẳng vào vết thương mà đâm mạnh vào. Lần này không còn cảm giác không đâm vào được nữa, nhưng những vách thịt màu đỏ xung quanh họ đều bắt đầu co giật dữ dội, chấn động như động đất lớn. Hơn nữa, từ vết thương còn phun ra chất lỏng màu vàng. Phương Sâm Nham dù đã cố hết sức né tránh, nhưng vẫn không thể tránh được hoàn toàn. Những thứ này bắn lên người, lại giống như chạm phải axit sủn kiểu gì, ăn mòn vào da thịt, phát ra tiếng xèo xèo và một mùi hôi thối đến cực điểm. Đồng thời, từ bên trong vết thương còn truyền đến một lực cản cực lớn, dường như muốn ép văng ngòi đôi dài nửa thước của Jones ra ngoài. Nhưng Phương Sâm Nham chỉ hừ một tiếng, mặc kệ chất lỏng bắn ra đốt cho khắp mặt đều là vết bỏng, tay vẫn tiếp tục dùng sức ấn toàn bộ ngòi đôi của Jones vào trong vách thịt. Lập tức, bên trong vách thịt phát ra một âm thanh quái dị, giống như tiếng tấm bìa cứng rất dày bị xé ra từ từ. Sau đó, vách thịt bắt đầu co rút dữ dội, nứt ra, hình thành một lối đi kéo dài xuống dưới. Hai bên vách của lối đi đều có hình dạng bị xé rách rất không đều, ví von một cách chính xác, thì nó giống như mặt cắt màu đỏ thịt bị xé rách khi bẻ gãy một cây xúc xích, và còn đang nhanh chóng rỉ ra chất lỏng màu vàng nhạt. Thấy tình huống này, Phương Sâm Nham cậy mình ra dày thịt béo, hiên ngang lao vào con đường vừa được mở ra. Aziz hơi sững người, lập tức thấy lối đi xuống dưới không ổn định kia bắt đầu nhanh chóng khép lại. Lúc này, Aziz còn có thể do dự sao? Hắn còn dám do dự sao? Vì vậy, hắn chỉ có thể cắn răng, lao thẳng vào trong lối đi. Dù toàn thân bị chất lỏng ăn mòn màu vàng rơi xuống như mưa đốt cho kêu xèo xèo, hắn cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. May mà lối đi này cũng không quá dài, Phương Sâm Nham chạy hết tốc lực, chỉ khoảng mười mấy giây đã cảm thấy phía trước sáng lên, rồi lao vào một không gian rộng rãi. Nơi đây vẫn giống như môi trường bên trong cơ thể sinh vật, rộng bằng một sân bóng rổ, tường, trần nhà và sàn nhà xung quanh đều có màu đỏ thịt, chỉ là màu sắc ở đây rõ ràng có vẻ sẫm hơn, như thể đã bị bơm đầy máu. Ở chính giữa không trung của nơi này, có một cái túi trứng màu đỏ đen lớn bằng thùng xe tải đang lơ lửng, co giật một cách có nhịp điệu. Phía trên nó là một động mạch chủ màu tím đen to bằng thùng nước nối liền, còn bên dưới là một đám dây rốn cuộn lại như vòi cứu hỏa, mang theo rất nhiều chất nhảy đang không ngừng lúc đúc. Tiếng o o quái dị chính là phát ra từ trong túi trứng. Phương Sâm Nham chú ý thấy, cùng với tiếng o o vang lên, bề mặt túi trứng cũng bắt đầu xuất hiện từng lớp nếp nhăn gợn sóng, xem ra giữa hai thứ có mối liên hệ nào đó. Nhưng đúng lúc này, đồng tử của Phương Sâm Nham hơi co lại, bởi vì hắn cảm thấy sau lưng mình lại có một mối nguy hiểm cực lớn đang ập tới. Nửa mét sau lưng mình rõ ràng là vách thịt mà. Phương Sâm Nham mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng lại có chút kinh ngạc. Tuy nhiên, hắn lại nghĩ đến thủ đoạn tấn công quỷ dị của Jones trước đó, còn cao tay hơn con quái vật này nhiều, trong lòng nhất thời cũng chợt bừng tỉnh. Đột nhiên, Phương Sâm Nham đã không lưng, cúi đầu, đồng thời giơ hai tay lên che hai bên đầu. Từ trong vách thịt lại đâm ra một chân lao bọ ngựa khổng lồ, một nhát cắt, một cú kẹp. Nếu Phương Sâm Nham không hành động trước, thì cú này có thể đã vô cùng chí mạng. Chân lao bọ ngựa sắc bén cào lên găng tay phải của Phương Sâm Nham, tạo ra một chuỗi tia lửa chói mắt. Lực rất lớn, nhưng chiếc găng tay ngoài hành tinh mạnh mẽ mà Phương Sâm Nham mới có được đã phát huy tác dụng một cách đáng tin cậy. Các khớp máy móc xoay tròn liên tục theo mọi hướng đã khéo léo hóa giải phần lớn lực cắt. Dù vậy, nó vẫn để lại một vệt trắng trên bề mặt găng tay. Phương Sâm Nham còn chưa kịp nhìn thấy mặt kẻ tấn công, gã kia đã nhanh chóng rụt lại vào vách thịt bên cạnh. Ngay sau đó, trên vách thịt lần lượt xuất hiện những khối u hình người, rồi tách ra khỏi vách thịt, hóa thành những con quái vật hình người màu đỏ máu không có mặt. Chúng xem Phương Sâm Nham là kẻ thù, ào ào xông lên. Không còn nghi ngờ gì nữa, kẻ sở hữu chân đao bọ ngựa kia chắc chắn sẽ không rời đi, mà đang ẩn nấp trong bóng tối, chờ đợi cơ hội đột kích bất cứ lúc nào. Những con quái vật thì không mặt bắt đầu chạy, tiếng chân thình thịch, chỉ chờ Phương Sâm Nham vào tầm là im lặng lao tới. Chỉ cần bị chúng ôm lấy chắc chắn sẽ rơi vào thế bị động. Phương Sâm Nham né được hai tên, đã bay một tên, sau đó tóm lấy một con quái vật thịt, đều rắc một tiếng bẻ gãy của nó. Tên này lại không chết, cái đầu bẹo hẳn 180 độ vẫn tiếp tục tấn công. Phương Sâm Nham xoay người né đòn tấn công của nó, lại tung một cú lên gối hiểm hóc vào ngực tên này, tiếng xương gãy giòn tan lập tức băng lên. Nhưng cảm giác của Phương Sâm Nham lại như thể bên trong cơ thể nó có một quả trứng, cú thúc này của mình đã làm vỡ thứ bên trong. Tiếp đó, Phương Sâm Nham lại đá bay một con quái vật khác, tóm lấy vai nó, liên tục dùng đầu gối thúc mạnh vào bụng nó. Lần này Phương Sâm Nham có thể nói là đã xuống tay rất nặng, khi con quái vật này ngã xuống đất, nội tạng bên trong đều đã vỡ nát, mềm nhũn như một đống bùn. Nhưng nó vừa chết, đã lập tức bị sàn nhà cấu tạo từ vật chất hữu cơ hấp thụ mất. Đột nhiên, Phương Sâm Nham lại cảm thấy mối đe dọa từ trên trần nhà. Mặc dù hắn đã có cảnh giác, nhưng tốc độ của kẻ địch cũng cực nhanh, chân đao khổng lồ đáng sợ kia lại kẹp tới một cách tàn nhẫn. Lần này Phương Sâm Nham thậm chí còn không kịp làm động tác đỡ đòn, chỉ có thể hạ vai xuống để miễn cưỡng né tránh, bị chân đao kia xén đi một mảng thịt lớn, vết cắt gọn gàng như thể bị dao phẫu thuật cắt ra, trong nháy mắt đã làm ướt đẫm áo của hắn. Không hiểu vì sao, lúc này Phương Sâm Nham bỗng nhớ tới những thi thể bị cắt thành từng mảnh trong tế đàn quỷ dị kia. Dường như vết thương và hành vi như vậy chỉ có một người có thể làm được. Rất có thể một loạt vụ án đẫm máu kia đều do gã sở hữu chân đao bọ ngựa này gây ra. Nghĩ đến đây, Phương Sâm Nham lập tức càng thêm coi trọng gã này. Hắn nén đau, vung tay ngược lại tóm lấy chân đao khổng lồ biến dạng quái dị của kẻ kia. Đúng lúc này, Aziz cũng lao ra từ lối vào, vũ khí trong tay lóe sáng, một viên đạn đã bay tới. Mặc dù Aziz chỉ bắt cỏ, bắn ra một viên đạn, nhưng lại khiến người nhìn thấy đều sinh ra cảm giác sợ hãi. Một viên đạn bắn ra, lại tạo ra tiếng rít gào như đạn tháo. Có thể thấy uy lực của nó lớn đến mức nào. Kẻ địch trong bóng tối dù chỉ hơi sững người, viên đạn đáng sợ đã bắn thẳng tới, mang theo uy thế máu thịt bay tứ tung, trước tiên bắn bay hai con quái vật thịt, sau đó uy lực không giảm, nhắm thẳng vào đầu của kẻ không kịp né tránh mà bắn tới. Chương 62, sự thai nghén mâu thuẫn và quỷ dị. Con quái vật không mặt màu đỏ máu vừa dính đạn của Aziz đã bị bắn bay đi, thân thể lập tức vỡ tan thành từng mảnh, tay chân băng tứ tung rồi rơi xuống mặt đất đang co giật, sau đó bị hút vào trong. Mặc dù gã có chi trước biến dị thành càng bọ ngựa khổng lồ kia đang ra sức dãy rủa, nhưng chỉ số sức mạnh vượt trội của Phương Sâm Nham lúc này tuyệt đối không phải để đùa, khiến hắn nhất thời không thể nào thoát ra được. Vì vậy, viên đạn của Aziz đã bắn trúng mục tiêu một cách chuẩn xác. Gã kia bị bắn văng ra khỏi bức tường thịt, toàn thân dính đầy chất lỏng sền sệt màu máu, bay xa hơn chục mét rồi mới đâm sầm vào cái nang trứng khổng lồ ở chính giữa, sau đó ngã lăn ra đất, phun ra một ngụm máu tươi, tạo thành một đám xương đỏ trong không trung. Sau đòn tấn công này, ánh mắt của Phương Sâm Nham và Aziz bỗng trở nên nóng rực, hơi thở cũng trở nên dồn dập, hệt như một gã đàn ông đang đói khát tột độ trông thấy một mỹ nữ bốc lửa, hai mắt lập tức đỏ ngầu. Bởi vì từ dữ liệu sát thương có thể thấy ngay, gã này được hưởng quy tắc 40, là một khế ước giả đích thực. Mà nhiệm vụ phụ tuyến hoàng kim của Phương Sâm Nham và Aziz hiện tại, vừa hay còn thiếu đúng một tấm thư mời của thế giới huyết tinh. Điều đó có nghĩa là chỉ cần xử lý gã này, nhiệm vụ phụ tuyến hoàng kim đã hoàn thành được một nửa. Tại một nơi không người quấy rầy, dùng thế hai chọi một áp đảo đối thủ để giành lấy thư mời, còn chuyện gì tuyệt vời hơn thế nữa sao? Gào. Gã đang quỳ một chân trên đất đột nhiên gầm lên giận dữ, các ngươi dám làm hại đồ dở ta. Hồng Y Lìa giáo chủ sẽ không tha cho các ngươi đâu. Lúc gã tên đồ dở này đang gào thét, Aziz nào có thèm để tâm đến mấy lời đó. Nếu chửi rủa và nguyền rủa mà có tác dụng, thì kẻ thù của nước Mỹ như hắn đã sớm bị giết chết không biết bao nhiêu lần rồi. Vút một tiếng, Aziz giơ súng bắn tiếp. Gần như không thể thấy viên đạn, chỉ có thể nhận ra một vệt xoắn ốc mờ nhạt trong không khí. Đồ dở đột ngột ngẩng đầu, biên độ ngẩng đầu lớn đến mức tạo ra ảo giác cái cổ sắp gãy lìa. Cũng chính nhờ cú ngẩng đầu kịp thời đó mà viên đạn của Aziz đã trượt mục tiêu. Viên đạn lướt qua gần sát má đồ dở đến nỗi ra hắn còn cảm nhận được sức nóng bỏng rát, dâu cũng phải cong lại, rồi viên đạn găm sâu vào bức tường thịt bên cạnh, nổ tung, biến khu vực xung quanh thành một biển lửa. Đồ dở thấy Phương Sâm Nham cũng đã tiến lên một bước, dù hai người vẫn còn cách nhau khá xa, nhưng đồ dở đã cảm nhận được một mối đe dọa chết người. Bàn tay không bị biến dị của hắn đột nhiên giơ lên, nhắm thẳng vào Phương Sâm Nham. Âm một tiếng vang trời, Phương Sâm Nham đang định kích hoạt kỹ năng cuồng nộ của sừng trên chiếc nhẫn man yêu đồng thì cảm thấy không khí trước mặt anh lại nổ tung từng lớp một, mùi khét lẹn tràn ngập không gian. Không chỉ vậy, những bức tường thịt màu đỏ sẫm xung quanh cũng phun ra một lượng lớn khói mù màu đỏ sẫm, tầm nhìn trở nên cực kỳ thấp, vô số bọt máu lơ lửng trong không khí. Từ trên tường lại sinh ra hơn 10 con quái vật máu thịt, khiến tầm nhìn gần như bằng không. Lũ quái vật máu thịt không mặt mới xuất hiện này không quá mạnh, chỉ có điều chúng không sợ chết và cực kỳ điên cuồng. Quan trọng hơn, giết chúng dường như cũng chẳng được lợi lộc gì, đúng là gân gà chính hiệu. Aziz nhíu mày, bắn liên tiếp 3 phát, cuối cùng đành thở dài hậm hực nói, để thằng đó chạy thoát rồi. Vì chi phí sử dụng đôi găng tay quá cao, Phương Sâm Nham đã cầm lại thanh đại đao huyết bảy, tiếng lưỡi đao chém vào xương thịt nghe đến rợn người. Lũ quái vật máu thịt mới sinh này giống như một đàn gà vừa được thả ra khỏi chuồng, mặc cho hai kẻ thiện chiến như Phương Sâm Nham và Aziz tàn sát. Chẳng mấy chốc, cuộc thảm sát một chiều đã kết thúc. Máu và chân tay còn sót lại trên mặt đất lại bị hấp thụ hết, những bức tường thịt này tham lam nuốt chửng bất cứ thứ gì có dinh dưỡng. Lúc này, Phương Sâm Nham và Aziz tập trung sự chú ý vào cái nang trứng màu đỏ đen giữa không gian. Cái nang này chi chít nếp nhăn, mạch máu và bân ra, trông vô cùng tà ác, thậm chí còn khiến người ta bất giác liên tưởng đến túi tinh của đàn ông. Điều kỳ lạ là, khi nó phát ra những âm thanh chấn động kinh người, bên trong lại tỏa ra ánh sáng le lói. Ánh sáng ấy lại mang đến một ảo giác thần thánh. Sự mâu thuẫn tột độ này cùng tồn tại trên một vật thể, toát lên một vẻ quỷ dị không tả. Nhưng Hạ Dĩ lại rất dứt khoát, rút súng bắn đứt động mạch chủ khổng lồ phía trên và những sợi dây rốn ghê tởm bên dưới cái nang. Hắn lạnh lùng nói, "Ta muốn xem thử, bên trong cái thứ chết tiệt này rốt cuộc có cái gì?" Phương Sâm Nham bước tới, cái nang trứng khổng lồ màu đỏ đen dường như cảm nhận được địch ý của anh, nó co giật dữ dội. Nhưng Phương Sâm Nham không hề nào đúng, túm lấy lớp da bền dai của cái nang rồi dùng sức xé toạc. Thế nhưng lớp da đó chỉ bị anh kéo dài ra, có vẻ không dễ bị xé rách. Vì vậy, Aziz đành phải lạnh mặt bước tới, dùng lưỡi lê mang theo bên mình rạch một đường dài hơn 1 mét trên cái nang. Cái nang bị rạch nát trông như một chiếc dù rách, vô hồn rơi xuống đất, bên dưới tuôn ra dòng dịch mô màu hồng nhạt, không khí tràn ngập mùi tanh tưởi đặc trưng của phòng hộ sinh mà ngay cả thuốc khử trùng cũng không át nổi. Phương Sâm Nham xé toạc cái nang, bên trong là một sinh vật hình người mà toàn thân, bao gồm cả da và ngũ quan, dường như đang tan chảy. Sinh mệnh của nó đang nhanh chóng rời khỏi cơ thể. Điều kỳ lạ là, thứ ánh sáng mang lại cảm giác thần thánh kia lại phát ra từ chính cơ thể nó. Miệng của con quái vật hình người này đang há ra ngáp vào liên tục, giống như một con cá vừa bị vớt lên khỏi nước, đang cố gắng hít lấy từng chút oxy để sống sót. Aziz từ trên cao nhìn xuống con quái vật, rồi lạnh lùng nói, cái thứ khiến chúng ta tốn công tốn sức chính là nó đây sao? Nói rồi, Aziz hung hăng đá một cước vào yết hầu của nó. Nhìn bộ dạng hấp hối của con quái vật, cú đá này gần như chắc chắn sẽ kết liễu nó. Nhưng hiện thực thường ly kỳ hơn cả tiểu thuyết. Sau khi chúng cú đá đó, bề mặt cơ thể con quái vật lại tỏa ra một lớp ánh sáng trắng mờ ảo, và luồng sáng trắng đó hội tụ lại, đốt cháy chân của Aziz. Chân của Aziz lập tức phải chịu sát thương thần thánh, khiến hắn loạng choạng lùi lại. Con quái vật kia lại đột ngột lao tới, miệng phát ra tiếng khà khà, vươn hai tay ôm lấy chân Aziz. Rõ ràng chỉ cần bị nó ôm trúng, Aziz chắc chắn sẽ bị vật ngã xuống đất. Đối với một kẻ chuyên tấn công tầm xa, việc ngã xuống và vật lộn với con quái vật này rõ ràng không phải là một lựa chọn khôn ngoan. Aziz liên tục đỡ đòn và né tránh, nhưng con quái vật này dù trông như chưa được thai nghén hoàn chỉnh, bản năng chiến đấu lại cực kỳ mạnh mẽ. Nó không ngừng lăn lộn trên mặt đất, khéo léo dùng trán, miệng, vai và các bộ phận khác để tấn công. Trên người nó còn tỏa ra thánh lực màu trắng nhàn nhạt, chạm vào sẽ gây bỏng rát dữ dội. Một loạt các đòn tấn công của nó như nước chảy mây trôi, chiêu nào chiêu nấy liên kết chặt chẽ, khiến Aziz trông vô cùng thảm hại, đừng nói là phản công, ngay cả tìm cơ hội chạy trốn cũng không thể. Ngay khi hắn sắp bị tấn công đến ngã nhào, một lực lượng hùng hậu không thể chống cự đột nhiên truyền đến từ hai vai Aziz. Hắn cũng nhận được thông báo liên quan, hơi sững người rồi lập tức đồng ý. Đôi găng tay cơ khí đang không ngừng xoay tròn trên tay Phương Sâm Nham lập tức phát ra ánh sáng màu xanh đậm, đột ngột ném Aziz bay về phía xa. Lực ném vừa mạnh mẽ lại vừa nhẹ nhàng, vừa ném Aziz đi đủ xa, vừa giúp hắn tiếp đất an toàn. Đây là lần đầu tiên Phương Sâm Nham sử dụng năng lực của đôi găng tay màu xanh đậm này, ném chiến thuật. Kết quả còn tốt hơn cả tưởng tượng. Chỉ có điều, ném chiến thuật tiêu hao khá nhiều năng lượng của găng tay, mất hết 15 gạch năng lượng, và Phương Sâm Nham còn nhận được thông báo, nếu trong vòng 1 phút không đợi máy móc gọi đi mà tiếp tục sử dụng, năng lượng tiêu hao sẽ tăng lên 30. Đối mặt với bào thai quái dị chưa phát triển này, Phương Sâm Nham lại tỏ ra ung dung hơn nhiều, dù sao anh cũng là một mở tờ tiềm năng. Cả về sức mạnh lẫn thể lực, anh đều vượt xa Aziz. Vết bỏng do thánh lực gây ra đối với Phương Sâm Nham chỉ như mỗi đốt y nột. Nơi này ánh sáng lờ mờ, Phương Sâm Nham lại bật quang hợp bền bỉ, mỗi phút có thể hồi phục thêm 300 điểm sinh mệnh, càng không thèm để mắt đến những vết thương vặt vãnh này. Aziz là một kẻ hẹp hòi, bị thứ này dồn đến mức thảm hại, cảm thấy mất mặt trước Phương Sâm Nham, hắn nghiến răng nghiến lợi nổ súng. Hậu quả của việc để một tay súng cử khôi như Aziz mặc sức bắn phá là vô cùng khủng khiếp. Chẳng bao lâu, tay chân của con quái vật đã bị bắn gãy hết, dịch thể chảy ra lênh láng, nó nằm trên đất thoi thót. Lúc này Aziz mới bước tới, mặt mày ơ mờ nói, mày không phải mạnh lắm sao, con quái vật? Con quái vật không nói gì, không biết tại sao, khóe miệng nó lại nết lên một nụ cười quỷ dị khó tả. Aziz cũng lười để ý, rút lưỡi lê ra, trở tay cứa một đường thật sâu. Con quái vật lập tức nảy lên như một con tôm bị vớt khỏi nước, rồi khi rơi xuống, trên cổ nó đã có thêm một vết thương sâu hoắm màu đỏ sẫm. Khí quản, mạch máu, tất cả đều bị nhát dao này cắt đứt, nhưng không có nhiều dịch thể chảy ra, chỉ phát ra những tiếng khặc khặc đứt quãng. Aziz lạnh lùng lau lưới lê, tra nó vào vỏ. Nhưng chỉ 2-3 giây sau, vẻ mặt của hắn đột nhiên thay đổi. Sự chuyển biến trên gương mặt này vô cùng kỳ quái, giống như một diễn viên đang ngầu lòi ở dây trước, dây sau đã biến thành một gã hề ngớ ngẩn hình tượng bị hủy hoại hoàn toàn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến một kẻ giết người không chớp mắt như Aziz thất thố đến vậy? Chương 63, âm mưu kinh thiên. Phương Sâm Nham vừa há miệng định hỏi Aziz thì một loạt thông báo nối tiếp nhau hiện lên khiến hắn bừng tỉnh. Bạn đã tiêu diệt thánh thể giáng lâm, vui lòng chọn một trong các phần thưởng sau. A, rút ngẫu nhiên một món trang bị. Loại trang bị hoàn toàn ngẫu nhiên, phẩm chất sẽ được rút ngẫu nhiên giữa làm hắc, bạc, cốt truyện, lục đậm, lục nhạt, ám kim, kim, cốt truyện. B, nhận ngẫu nhiên một lượng điểm đa dụng, phạm vi rút từ 1000 đến 100000 điểm. C, nhận ngẫu nhiên một lượng điểm thuộc tính cơ bản, rút từ 1 đến 30 điểm. D, nhận ngẫu nhiên một lượng điểm công văn, phạm vi rút từ 1 đến 30 điểm. E, rút ngẫu nhiên một món đạo cụ. Phẩm chất đạo cụ sẽ được rút ngẫu nhiên giữa làm hắc, bạc, cốt truyện, lục đậm, lục nhạt, ám kim, kim, cốt truyện. Lại có cả xác suất rút được trang bị và đạo cụ phẩm chất kim, cốt truyện. Phương Sâm Nham lúc này có thể nói là chấn động đến mức khó tả. Phải biết rằng, phẩm chất cơ bản của trang bị và đạo cụ lục nhạt rất có thể đã không thua kém gì trang bị bạc, cốt truyện, hơn nữa chúng còn có thể từ từ trưởng thành trong chiến đấu khi thỏa mãn các yêu cầu khác nhau. Sau khi trưởng thành đến giới hạn, thuộc tính của chúng còn đỉnh hơn cả trang bị ám kim một bậc. Còn trang bị kim, cốt truyện, lại là trang bị đỉnh cấp có thuộc tính hoàn toàn vượt trội so với trang bị ám kim, chỉ có phẩm chất thần khí mới có thể vững vàng đè đầu nó. Cho đến nay, dù có sự giúp sức của kim quáng, Phương Sâm Nham cũng chỉ thu thập được một món trang bị lục nhạt duy nhất từng xuất hiện trên thị trường. Còn về trang bị kim, cốt truyện, thứ đó chỉ tồn tại trong truyền thuyết, ngay cả nhìn thấy hắn cũng chưa từng. Lúc này, trong lòng Phương Sâm Nham có thể nói là kinh ngạc nhiều hơn vui mừng. Bởi vì hắn biết rất rõ, giàu sang tìm trong hiểm nguy. Hai người họ tiêu diệt con quái vật trước mặt không tốn quá nhiều sức lực, thế mà lại nhận được phần thưởng hậu hĩnh đến vậy, hơn nữa đây còn là một con quái vật chưa phát triển hoàn toàn. Vậy thì, nếu con quái vật này phát triển đến độ trưởng thành, không khó để suy ra nó rất có thể sở hữu thực lực cực kỳ kinh khủng. Phương Sâm Nham lắc đầu, tạm thời không nghĩ đến chuyện đó nữa mà chuẩn bị chọn phần thưởng. Hắn cân nhắc một lúc, xác suất rút được trang bị lục nhạt hoặc kim, cốt truyện, thực sự quá nhỏ, điểm thuộc tính cơ bản hiện tại cũng không quá cấp thiết, vì vậy bây giờ Phương Sâm Nham vẫn định nâng cao điểm công hơn trước, chuẩn bị thăng cấp lên trung tá. Kết quả rút ngẫu nhiên của hắn là 14 điểm công hơn, không phải nhân phẩm bùng nổ nhưng cũng không quá tệ, nằm ở mức trung bình. Còn Aziz thì rút được 21 điểm công hơn. Đương nhiên là vui ra mặt. Đúng lúc này, hai người lại nghe thấy một âm thanh rất kỳ quái truyền đến từ bên trái. Aziz lập tức sáng mắt lên nói, chẳng lẽ phòng bên cạnh vẫn còn phối thai người đang được nuôi dưỡng sao? Nghĩ đến đây, lòng tham của Aziz lập tức trỗi dậy, hắn nhắm thẳng vách thịt đâm một dao xuống, sau đó bảo Phương Sâm Nham cắm đuôi gai của Jones vào vết thương. Phương Sâm Nham luôn cảm thấy có gì đó không ổn, bèn ngồi xổm xuống, đào một cái hố trên mặt đất màu đỏ thịt, sau đó bỏ thuốc cấp của bộ chiết xuất lên vào, chuẩn bị tạo ra một sinh vật ký sinh. Phương Sâm Nham không biết nơi quái quỷ này có thể ấp nở sinh vật hay không, nhưng chuẩn bị thêm một tay vẫn tốt hơn. Chỉ có điều lần này, sinh vật ký sinh lại mãi không có động tĩnh gì. Phương Sâm Nham và Aziz chờ một lúc, đành phải từ bỏ, sau đó mở lối đi vào phòng bên cạnh. Có thể thấy mọi thứ dường như không có thay đổi gì lớn, điểm khác biệt duy nhất chính là cái kén khổng lồ màu tím đen treo giữa phòng đã bị vỡ. Bên cạnh cái kén xuất hiện một vết rách khổng lồ, thậm chí toàn bộ cái kén đã bị vò nhàu và xẹp lép, giống như một chiếc khăn đã bị vắt khô, chất lỏng ghê tởm bên trong đã bị hút cạn. Hơn nữa, trên mặt đất màu đỏ thịt bên cạnh còn có rất nhiều mảnh xương tươi vương vãi, trên những khúc xương đó còn có dấu răng rất rõ ràng. Nhìn thấy cảnh tượng này, một ý nghĩ chẳng lành lập tức nảy ra trong đầu Phương Sâm Nham và Aziz. Có một sinh vật nào đó đã đi trước họ một bước, nuốt chửng sinh vật hình người kỳ dị được cất trong kén. Sắc mặt Aziz vô cùng khó coi, một cơ hội tốt như vậy lại vượt mất ngay trước mắt, bất cứ ai cũng phải tiếc đến đứt ruột. Hắn hít sâu một hơi kiểm tra, đột nhiên tức giận quát, tên khốn đó đã trốn thoát từ đây. Nơi Aziz chỉ chính là vị trí dây rốn nối với phần dưới của cái kén. Dễ dàng gạt những sợi dây rốn mục nát sang một bên, họ lập tức phát hiện một lối đi dốc xuống bằng thịt màu đỏ. Aziz và Phương Sâm Nham không chút do dự nhảy xuống đường hầm trượt xuống, lại đến một phòng ấp bí ẩn khác. Đáng tiếc, nơi này cũng vừa bị cướp phá, cái kén vỡ tan, chỉ còn lại những bộ xương trắng nếu. Nơi này rốt cuộc đang nuôi dưỡng thứ quái quỷ gì vậy? Phương Sâm Nham càng đuổi theo càng cảm thấy kinh hãi. Một hệ thống sinh sản nữ khổng lồ trải dài hàng cây số dưới lòng đất, những cái kén ấp trứng giống như biểu giái của đàn ông, ngay cả tử cung của khu vực ấp trứng cũng được chia thành hai khu vực trong và ngoài. Khu vực bên ngoài đã vô cùng kỳ dị và âm u, còn trong sáu mật thất của khu vực bên trong lại đang nuôi dưỡng những sinh vật hình người vô cùng thánh khiết. Sau khi sinh ra, việc đầu tiên những sinh vật này làm là tàn sát và nuốt chửng lẫn nhau. Chuyện này, đừng nói là thấy, ngay cả nghĩ đến Phương Sâm Nham trước đây cũng chưa từng. Quan trọng hơn, Phương Sâm Nham không cho rằng Jones có thể có bản lĩnh lớn đến vậy. Đằng sau chuyện này, Phương Sâm Nham cảm nhận sâu sắc mùi vị của một âm mưu. Hơn nữa, quy mô của âm mưu đó còn lớn đến kinh người. Mặc dù trong lòng dấy lên dự cảm chẳng lành, nhưng Phương Sâm Nham và Aziz vẫn quyết truy đuổi không tha. Cuối cùng, sau khi đi qua 4 phòng ấp, họ đã tìm thấy hung thủ đã đi trước một bước, kẻ ăn sống phôi thai máu thịt, trong phòng ấp thứ 5. Đó là một người đàn ông cao lớn, vạm vỡ, tuấn tú, phong độ ngời ngời. Trong đôi mắt hắn có một tia u uất, con người rất sâu thẳm, toàn thân khoác một chiếc áo choàng giáo sĩ màu đỏ, không gió mà bay, khí chất thần thánh trên người vô cùng rõ rệt, hoàn toàn lạc long với môi trường ô uế, tà ác, bẩn thỉu ở đây. Nhưng sau khi nhìn rõ người đàn ông đó, cả Phương Sâm Nham và Aziz đều hít một hơi khí lạnh, cảm thấy một sự kỳ dị tột độ từ tận đáy lòng. Bởi vì khi nhìn kỹ, họ mới phát hiện ra, người đàn ông này thực chất đang trần truồng, vậy áo choàng giáo sĩ của hắn từ đâu mà có? Đó là do hắn dùng chính máu thịt của mình ép chúng mọc thành hình dạng một chiếc áo choàng giáo sĩ sống động như thật. Nhìn từ xa có thể khó phân biệt, nhưng nhìn gần thì lại vô cùng rõ ràng. Người đàn ông đó nhìn về phía Phương Sâm Nham, không thấy hắn mở miệng nói, nhưng một giọng nói tự nhiên vang lên trong đầu hai người, hai tên tội nhân hèn mọn các ngươi, chính là những kẻ dị giáo mà Togo đã nói tới sao? Ta, Hồng Y Lìa giáo chủ, bằng lòng cho các ngươi, những con cừu non lạc lối, một cơ hội để sám hối. Hãy phủ phục xuống đất và chấp nhận sự thanh tẩy của thánh quang. Aziz nheo mắt lại, lùi về sau hai bước. Vị Hồng Y Lìa giáo chủ này không tỏa ra khí thế quá lớn, cũng không có cảm giác uy hiếp gì đáng kể, chỉ nói những lời sáo rỗng, dường như chỉ là một kẻ khoác lác. Nhưng Aziz biết rằng loại người này thường có xu hướng đi về hai thái cực, một là một tên ngốc khoác lác, hai là một kẻ địch mạnh không thể lường được. Và dựa trên hành vi biến thái liên tục nuốt chửng mấy phôi thai của vị Hồng Y Lìa giáo chủ này, thực lực của hắn rất có thể sẽ vượt xa sức tưởng tượng của hai người. Lúc này, Phương Sâm Nham lại cảm nhận được chiến ý sôi sục từ thái dương giai thê trong cơ thể, đột nhiên buột miệng nói, ánh sáng nguyên thủy nhất lại bắt nguồn từ trong bóng tối sâu thẳm nhất, sự thần thánh rực rỡ nhất thường thoát thai từ trong bóng tối ô uế nhất. Hồng Y Lìa giáo chủ liếc nhìn Phương Sâm Nham một cái, tán thưởng nói, ngươi biết cũng không ít đâu. Aziz lại cười lạnh nói, hắn thần thánh cái quái gì? ăn sống những thi thể chưa phát triển hoàn toàn, hành vi tồi tệ này có khác gì lũ quỷ ăn xác đâu. Hồng Y Lìa giáo chủ thản nhiên nói, ta chỉ đang thu thập lại thánh thể của chính mình mà thôi. Lũ sâu kiến các ngươi biết cái gì? Thế nào là tồi tệ, thế nào là thần thánh? Hành vi của ta chính là thần thánh, hành vi không được ta thừa nhận chính là tồi tệ. Khẩu khí lớn thật. Aziz cười lớn. Nhưng lời của Aziz lập tức bị chặn cứng trong cổ họng. Bởi vì vị Hồng Y Lìa giáo chủ này phất tay một cái. Không khí trước mặt hắn vậy mà lại ngưng tụ thành một bức tường sừng sững khó tả, như trời long đất lở ập tới. Chưa cần nói đến khí thế áp đảo của bức tường khí này, chỉ riêng vô số thánh diễm màu trắng bùng cháy trên đó đã mang lại cho người ta một ảo giác kỳ dị mãnh liệt. Dường như chỉ cần chạm vào sẽ bị ngọn lửa trắng đáng sợ đó bao bọc, thiêu đốt, đó là ngọn lửa có thể thành tẩy cả linh hồn thành cho cốt. Phương Sâm Nham lập tức không chút do dự hai tay ôm đầu, lùi lại nửa bước vào tư thế phòng ngự. Aziz cũng lập tức nấp sau lưng hắn. Dù vậy, Aziz vẫn cảm thấy như có một cơn cuồng phong cấp 12 thổi qua mặt, cả người trước sức mạnh mênh mông đó giống như một chiếc thuyền con trong cơn bão, hoàn toàn không thể tự chủ, chỉ có thể mặc cho sóng cuốn đi. Nhưng lúc này, Phương Sâm Nham lại chú ý thấy, khi Hồng Y Lìa giáo chủ vung tay, hắn đã để lộ nách của mình. Vùng da ở đó rõ ràng đã thiếu một mảng lớn, để lộ ra máu thịt và kinh mạch bên trong. Xem ra việc họ giết chết một thánh thể trước đó không phải là vô ích, nó đã trực tiếp khiến cho sức mạnh mà vị Hồng Y Lìa giáo chủ này hấp thụ bị hạn chế, phòng ngự xuất hiện lỗ hổng. Sau khi bị bức tường khí bao bảo, toàn thân Phương Sâm Nham bùng lên ngọn thánh diễm màu trắng nhạt, nhưng nó lập tức bị dập tắt. Cùng lúc đó, Phương Sâm Nham cũng đã thành công câu được một khoảng thời gian nhất định. Có thể thấy hắc khí lượn lờ quanh người hắn, lập tức sắp kích hoạt bệnh tật trên cơ thể Hồng Y Lìa giáo chủ cộng hưởng phát tác chương 64, bước bách sức mạnh của virus A vốn đã không tầm thường, lại thêm việc thang mặt trời đầu tiên đã gặp nhóm viên thiên thạch bí ẩn ngoài hành tinh, khiến virus A tiến hóa một lần nữa. Tiếp đó, trong thế giới chỗ nhẫn, nó lại nuốt chửng quả hoàng kim của chi mẹ ở, thu được năng lượng khổng lồ giúp tách rời hình thái động vật và thực vật. Cuối cùng, trong trận chiến thử thách cực hạn ở thế giới này, nó đã hoàn thành bước cuối cùng là nuốt chửng đồng loại, thực sự đã đạt đến cảnh giới đại thành. Vì vậy, có thể nói thần thánh lực lượng đã khắc chế virus quân vương của Phương Sâm Nham ngay từ gốc, nhưng cũng chỉ là khắc chế chứ tuyệt đối không phải miễn dịch. Trên đời này làm gì có cha xứ và tu sĩ nào không mắc bệnh chứ? Chỉ có thể nói là tỷ lệ mắc bệnh thấp hơn một chút, mức độ và triệu chứng phát bệnh cũng nhẹ hơn một chút. Do đó, Phương Sâm Nham vẫn truyền thẳng bệnh viêm phổi sang cơ thể của vị Hồng Y Lìa giáo chủ trước mặt, và các triệu chứng cũng bắt đầu phát tác ngay lập tức. Triệu chứng đầu tiên đương nhiên là ho dữ dội và khạc đờm. Bệnh dịch mà Phương Sâm Nham truyền đi lúc này có thể nói là cực kỳ ác liệt. Hiệu ứng tiêu cực cũng đến rất mãnh liệt. Vị Hồng Y Lìa giáo chủ này nhíu mày, lập tức cảm nhận được cơn đau nhói ngứa ngáy không chịu nổi truyền đến từ cổ họng, khí quản và phổi. Hơn nữa, một ngụm đờm đặc quánh đã chặn đường thở, muốn không ho ra cũng không được. Lúc này, trong mắt Phương Sâm Nham, toàn thân vị Hồng Y Lìa giáo chủ tỏa ra những vầng sáng thánh khiết, nhưng lại có một luồng khí đen lượn lờ quanh khu vực đường hô hấp. Chỉ là vị Hồng Y Lìa giáo chủ này vừa nhận ra điều bất thường, ánh sáng toàn thân lập tức tôn trào, tất cả đều tập trung về khu vực phát bệnh. Luồng khí đen tượng trưng cho bệnh tật gần như bị thánh quang nhấn chìm trong đáy mắt, nhưng trong lòng Phương Sâm Nham cũng rất rõ ràng, chỉ với sức mạnh hiện tại của gã này, có thể thanh tẩy để triệu chứng bệnh tiên giảm, nhưng muốn chữa khỏi hoàn toàn là điều không thể. Quả nhiên, vị Hồng Y Lìa giáo chủ nhíu chặt mày, ho khẽ hai tiếng, đờm do vi khuẩn sinh ra và kích phát đã bị thánh lực ăn mòn. Chỉ là từ đầu đến cuối, dù thánh lực mạnh mẽ chiếm thế thượng phong tuyệt đối, cũng đã giúp Phương Sâm Nham và Aziz giành được một tia cơ hội. Aziz là kẻ lợi hại đến mức nào, bình thường không có cơ hội cũng phải ép mình tạo ra cơ hội, huống hồ gì là cú ho này của Hồng Y Lìa giáo chủ. Lập tức, anh ta giơ tay lên, đã cầm súng bằng một tay, bèn bằng một tiếng nổ súng. Sau khi viên đạn rời nòng, ánh sáng bao quanh nó liên tục biến đổi, cuối cùng bốc cháy. Đến khi Hồng Y Lìa giáo chủ hồi phục sau cơn ho, viên đạn đó đã bắn đến trước mặt ông ta 5 mét, nếu muốn né tránh thì gần như là không thể. Nhưng đúng lúc này, Hồng Y Lìa giáo chủ dùng một động tác rõ ràng giơ tay, xuề lòng bàn tay, chắn ngay trên quỹ đạo của viên đạn, rồi nắm chặt tay lại. Trên nắm đấm, thánh quang rực sáng, thánh lực cuộn cuộn, gần như đâm vào mắt Phương Sâm Nham. Viên đạn bị nắm trong tay Hồng Y Lìa giáo chủ lại không thể xuyên thủng lòng bàn tay ông ta, phát ra một tiếng nổ trầm đục. Khói đen và lửa phun ra từ kẽ tay của nắm đấm chia thành 5-6 luồng, mỗi luồng dài đến nửa mét. Từ đó có thể thấy uy lực của cú đánh này của Aziz không nhỏ, nhưng càng phản ánh được sự cường hãn của con quái vật mang tên Hồng Y Lìa giáo chủ này. Bắt đạn bằng tay không, kẻ gieo rắc ôn dịch dị giáo đồ. Hồng Y Lìa giáo chủ không nhìn Aziz, người đã bắn mình, mà lại nhìn chằm chằm vào Phương Sâm Nham. Ông ta dùng một giọng điệu bình thản, thông thả nói ra, không hề có chút cảm xúc tức giận nào, chỉ có một sự lạnh lẽo đến giận người, giống như cơn gió lạnh âm mấy chục độ thổi qua thảo nguyên sái bờ gì ạ vô tận, khiến người ta gần như đông cứng cả suy nghĩ. Phương Sâm Nham nghe thấy lời tuyên án của Hồng Y Lìa giáo chủ, dù với tính cách trời không sợ đất không sợ của mình, cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Những người bị tuyên án là dị giáo đồ, bất kể danh tiếng lẫy lừng, địa vị cao sang đến đâu, không một ai có kết cục tốt đẹp. Kết cục của họ chỉ có một, đó là tra tấn, hơn nữa là loại tra tấn dã man, sau đó mới thi hành hòa hình. Hòa hình của tòa án dị giáo tuyệt đối không đơn giản là thiêu chết người, mà là trói họ lên xe bò, bôi đầy nhựa thông, rồi diêu hành thị chúng. Đột nhiên, vị Hồng Y Lìa giáo chủ ngạo nghễ giơ tay phải lên. Trong tay phải của ông ta, một quả cầu ánh sáng trắng như tuyết đang từ từ dâng lên. Quả cầu ánh sáng đó trông không mấy nổi bật, thậm chí còn có vài phần vàng úa mờ nhạt. Điểm đặc biệt duy nhất là quả cầu ánh sáng này lại chuyển động theo một nhịp điệu kỳ quái như tim đang có bóp. Hơn nữa, cảm giác nhịp điệu đó còn ảnh hưởng đến nhịp tim của những người khác, ép buộc trái tim của họ phải đập cùng một nhịp với nó. Lúc này Atis bắn liên tiếp 3 phát, tất cả đều bị Hồng Y Lìa giáo chủ dùng tay còn lại ngang nhiên chặn lại. Sau đó tiện tay ném đi, 3 viên đạn bẹp rúm méo mó loảng xoảng rơi vãi trên đất. Tuy nhiên, Phương Sâm Nham lúc này cũng chú ý thấy, khi Hồng Y Lìa giáo chủ tích tụ năng lượng cho quả cầu ánh sáng, trong các mạch máu chính trên toàn thân ông ta cũng có những sợi khí đen len lỏi vào, chính là hiệu ứng bệnh tật của Phương Sâm Nham, sốt cao. Một kẻ địch khi thi triển bất kỳ năng lực nào cũng sẽ tiêu hao tinh thần lực gấp đôi. Kẻ nào dám có ý đồ xấu và ra tay tấn công Phương Sâm Nham, thì bất kể là ai, cũng phải trả một cái giá rất đắt. Chiếc áo choàng giáo sĩ bằng máu thịt trên người Hồng Y Lìa giáo chủ lúc này cuộn lên như sóng dữ, trong mắt ông ta tràn ngập ánh sáng lạnh như băng. Hãy dùng máu thịt của các ngươi để gột rửa tội lỗi kinh hoàng đó đi. Đi đi, tôi tớ của ta. Hồng Y Lìa giáo chủ nói xong, quả cầu ánh sáng trên lòng bàn tay ông ta liền lững lờ bay về phía hai người Phương Sâm Nham. Aziz cũng là một kẻ liều mạng, hoàn toàn không phòng ngự, nhắm thẳng vào quả cầu ánh sáng đó mà bóp cò liên tiếp mấy phát, nhưng đạn đều xuyên qua quả cầu, bắn vào bức tường thịt phía sau kêu lốp buốt. Quả cầu ánh sáng bị tấn công, mỗi lần bị trúng đạn lại đột ngột tăng tốc một lần, thoáng cái đã bay về phía Aziz. Đồng tử của Aziz co rút lại, anh ta liên tục lăn lộn bỏ trường. Đây là thân pháp mà Aziz đã rèn luyện được trong biển máu lửa sinh tử, lẽ ra chắc chắn có thể né được đòn tấn công của quả cầu ánh sáng, nhưng quả cầu đó lại tăng tốc một cách quỷ dị trong nháy mắt, dính chặt vào người Aziz. Khoảnh khắc bị quả cầu ánh sáng dính vào, Aziz đột nhiên hét lên một tiếng thảm thiết đến khó tả. Không biết phải là đòn tấn công kinh khủng đến mức nào mới khiến một kẻ lạnh lùng tàn nhẫn như Aziz lại thảm hại đến vậy. Chỉ thấy ngay lúc bị quả cầu ánh sáng dính vào, trên người Aziz cũng đột ngột vang lên những tiếng bép 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 chói tai, thậm chí còn có mùi khét lẹt khó tả. Điều khiến Vương Sâm Nham kinh ngạc hơn là Aziz lại nhanh chóng bị đánh vào trạng thái hấp hối. Sao lại thế này? Điều khiến Vương Sâm Nham kinh ngạc không phải là sức tấn công của kẻ địch mạnh đến vậy, đến cả Aziz cũng bị đánh đến hấp hối. Aziz lại không phải rẻ ớt, không chịu đòn được thì có gì lạ. Điều thực sự khiến Vương Sâm Nham kinh ngạc chính là sự thật, Aziz đã rơi vào trạng thái hấp hối. Phải biết rằng, chỉ khi các khế ước giả tấn công lẫn nhau, mới xuất hiện hiệu ứng suy yếu 40, mới có hiệu quả bảo vệ của trạng thái hấp hối. Trừ khi giống như Vương Sâm Nham và Tiểu Thạch có liên kết sinh mệnh, nếu không, khi bị nhân vật trong cốt truyện tấn công, thông thường sẽ không có hiệu quả bảo vệ của trạng thái hấp hối. Nói cách khác, Hồng Y Lìa giáo chủ xuất hiện với khí thế càn quét thiên hạ này, lại là một khế ước giả. Vậy thân phận của ông ta là gì? Phương Sâm Nham bây giờ chỉ biết trên thực liệp giả là Tô Tỉnh giả. Thực liệp giả giống như phôi thép thu được rèn ra, còn Tô Tỉnh giả tương đương với việc bắt đầu gia công định hình phôi thép đó. Ví dụ, phôi thép này thích hợp để gia công thành đao, thì trở thành Tô Tỉnh giả sẽ tương đương với việc được rèn thành một miếng sắt rèn. Ví dụ, phôi thép này thích hợp để gia công thành truy, thì trở thành Tô Tỉnh giả sẽ tương đương với việc được đập thành một khối sắt. Ví dụ, phôi thép này thích hợp để gia công thành thương, thì trở thành Tô Tỉnh giả ít nhất cũng là một cây gậy sắt. Vậy Hồng Y Lìa giáo chủ trước mặt này lẽ nào là một tồn tại vượt qua cả Tô Tỉnh giả? Nhưng nhìn bộ dạng tờ HN của ông ta, lại có phong thái của một nhân vật trong cốt truyện. Tuy nhiên, Phương Sâm Nham lại nghĩ, chẳng lẽ gã tiểu thạch kia đóng vai tờ HN thì kém sao? Đây chỉ là vấn đề anh ta có muốn hay không mà thôi. Bây giờ xem ra, không gian mà mình thuộc về vi phạm quy tắc để ban hành nhiệm vụ phụ tuyến hoàng kim cho hai người thì đã sao? Mấu chốt là các không gian khác cũng tuyệt đối không phải giả bừa. Phương Sâm Nham gần như dám chắc rằng, hệ thống sinh sản nữ dưới lòng đất khổng lồ và kỳ dị này tuyệt đối không phải là thứ mà một không gian có thể tạo ra được. Điều này cho thấy rất có thể là nhiều không gian đã liên kết các suất xâm nhập lại với nhau để sắp đặt nên cái bẫy này. Chúng từ bỏ cơ hội cử thuộc hạ xâm nhập, mà thay vào đó sắp đặt một cái bẫy kinh hoàng như vậy, để nhiều kẻ đáng sợ với ưu thế áp đảo giáng lâm xuống thế giới này. Đó là để tạo ra một thế cục tất sát đối với Phương Sâm Nham và đồng đội. Phương Sâm Nham là người chứ không phải thần, nhưng phán đoán và suy đoán của anh về sự thật cũng đã đúng đến 7 phần. Vị Hồng Y Lìa giáo chủ đang đứng trước mặt Phương Sâm Nham nói một cách nghiêm túc, chỉ có thể coi là một bản sao mà thôi. Đúng vậy, giống như bản sao của Phương Sâm Nham khi tham gia thử thách cực hạn, vì vậy nhân cách được mô phỏng ra cũng có vẻ hơi nửa đời, nằm giữa khế ước giả và nhân vật trong cốt truyện, nhưng thực lực cá nhân thì không hề giảm sút. Tuy nhiên, sức mua lại cực kỳ dồi dào. Phương Sâm Nham vừa thấy Atis rơi vào trạng thái hấp hối, lập tức lao tới. Hai người bây giờ có thể nói là cùng binh cùng đụng. Anh dùng vai đâm mạnh vào quả cầu ánh sáng đang bay, đẩy văng nó ra khỏi người Aziz, tránh cho Aziz phải bị thảm bỏ mạng sớm tại đây. Và khi Phương Sâm Nham tiếp xúc với quả cầu ánh sáng kỳ dị này, toàn thân chấn động, lập tức hiểu ra tại sao Aziz lại bị đánh cho thảm hại đến vậy. Chương 65, khắc chế quả cầu ánh sáng kỳ dị mà Hồng Y Lìa giáo chủ tung ra trông như một khối thống nhất, nhưng thực chất được tạo thành từ vô số năng lượng tựa kim châm, và nếu phân biệt kỹ, mỗi một luồng năng lượng đều là một đòn tấn công nô linh. Phèn Sen Nhi Ảnh chỉ vừa bị quả cầu ánh sáng chạm vào 2-3 giây đã cảm thấy toàn bộ vùng bụng lạnh bướt, đồng thời đau đớn tột cùng như bị 7-8 cây kim châm đâm vào. Trong mắt những người khác, quả cầu cứ chạm vào hắn 1 giây là tấn công đến mấy lần. Mỗi một luồng năng lượng tựa kim châm đó không chỉ gây tổn thương thể xác mà còn chạm đến cả linh hồn, đâm sâu vào tầng nhận thức, mang đến sát thương nhân đôi. Hơn nữa, sau mỗi cơn đau, một câu cầu nguyện thành kính lại bị cưỡng ép rót vào đầu Phèn Sen Nhi Ảnh. Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng. Nước cha chỉ đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Vì vương quốc, quyền uy và vinh quang là của cha đến muôn đời. Amen. Những lời cầu nguyện này vô cùng bá đạo. Sau khi xâm nhập vào đầu Phèn Sen Nhi Ảnh, chúng ngoan cố không chịu tan đi, hoàn toàn muốn giam cầm tư duy, lật đổ ý nghĩ của hắn. Phèn Sen Nỉ Ản vốn đang suy tính cách phản công và phá giải, nhưng những câu kinh cầu này lại như giỏi trong xương, chạy tán loạn trong đầu hắn, cắt nát dòng suy nghĩ của hắn thành từng mảnh vụn. Tình huống này, nếu nói theo Phật gia thì chính là chi kiến chướng, còn theo Nho gia thì là tạp niệm. Những tạp niệm cần dùng huệ kiếm để chém đứt. Điểm lợi hại của loại tấn công này nằm ở chỗ, nó càng hiệu quả với những kẻ có đầu óc lanh lợi, phức tạp. Tư duy vận hành càng nhanh, những đòn luân linh này càng có đất dụng võ. Ngược lại, những người đầu óc trì độn lại không mấy bị ảnh hưởng. Sau khi chúng chiêu, hai mắt Phèn Sen Nỉ Ản trở nên mờ mịt. Nhưng từ vị trí bị tấn công trên người hắn lại vang lên những tiếng lách cách chói tai, tựa như tiếng pháo nổ, đẩy hắn lảo đảo văng lùi 7-8 mét. Trong khoảng thời gian đó, hắn đã trúng ít nhất mấy chục đòn tấn công. Mãi đến hơn 10 giây sau khi đòn tấn công kết thúc, vẻ mờ mịt trong mắt Phèn Sen Nỉ Ản mới dần tan đi, uy lực của những đòn ngôn linh cũng từ từ tiêu biến, thậm chí hắn dần hồi phục lại sự tỉnh táo. Phèn Sen Nỉ Ản vừa đảo mắt, Aziz đã lao tới, nắm chặt cánh tay hắn, nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ: "Chúng ta không phải là đối thủ của hắn, chạy mau." Nhưng đúng lúc này, Hồng Y Lìa giáo chủ đã tụ lực xong, gã lạnh lùng cười rồi chĩa lòng bàn tay về phía này. Ngay sau đó, lại một quả cầu ánh sáng luân linh nữa bay tới. Đồng tử Aziz co rút lại, gã kéo Phèn Sen Nỉ Ản nhưng không núp đích, liền lập tức quay người bỏ chạy. Nhưng Phèn Sen Nỉ Ản lúc này lại cất tiếng cười dài, thậm chí còn dang rộng hai tay, chủ động lao vào ôm lấy quả cầu ánh sáng kia. Tiếng lách cách chói tai lại vang lên. Giữa chàng cười ha hả, Phèn Sen Nỉ Ản bị hàng trăm đòn luân linh ẩn chứa bên trong quả cầu đánh cho lùi lại liên tục. Nhưng Aziz lúc này đã chạy xa mấy chục mét, lại để ý thấy, dù ngực và bụng Phèn Sen Nỉ Ản đã bị cháy đen, quần áo rách nát, nhưng vẻ mặt hắn không có bao nhiêu đau đớn, cũng chẳng có vết thương chảy máu nào. Lòng gã chợt động, và ngay khi vừa bị tấn công xong, sát thương từ đòn ngôn linh dường như chẳng đáng là gì với hắn. Hắn lập tức cúi người xuống, lao thẳng về phía Hồng Y Lìa giáo chủ. Mặc cho tạp niệm sinh sôi trong lòng, mặc cho ngôn linh ngang dọc càn quét, Phèn Sen Nỉ Ản dùng ý chí của mình để cắm rễ một ý niệm duy nhất trong đầu, vững chãi như một tảng đá ngầm giữa thủy triều, không gì lay chuyển nổi. Cuồng nộ chi giác kích hoạt. Đồng tử của Hồng Y Lìa giáo chủ đột ngột co lại, bởi vì lúc này bất cứ ai cũng có thể nhìn ra, kỹ năng đắc ý của gã quả cầu ngôn linh hoàn toàn vô hiệu với Phèn Sen Nỉ Ản. Theo lý mà nói, quả cầu ngôn linh gã tung ra là một chiêu thức vô cùng đáng sợ, mỗi quả cầu tích tụ gần 70 thánh ngôn, mỗi thánh ngôn sẽ gây ra khoảng 30 điểm sát thương chuẩn cho kẻ địch. Hơn nữa còn kèm theo hiệu ứng chấn nhiếp, hiệu lệnh và hỗn loạn. Đây chắc chắn là một kỹ năng sát thương hàng đầu, nhưng đáng tiếc thay, thiên phú dị hợm rào chắn của Phèn Sen Nỉ Ản lại khắc chế năng lực này của Hồng Y Lìa giáo chủ đến chết. Hồng Y Lìa giáo chủ bị đâm choáng váng lập tức phải hứng chịu đòn phản công điên cuồng của Aziz. Gã này vốn đang chạy về phía trước, nhưng vừa phát hiện cơ hội phía sau, liền thực hiện một cú lộn ngược về sau cực khó rồi bắn ra một phát súng. Phát súng này bằng một tiếng, chúng ngay vào đầu Hồng Y Lìa giáo chủ, khiến khói và lửa bao trùm lấy đầu gã. Hồng Y Lìa giáo chủ đang định phản kháng, nhưng đôi găng tay màu xám cho trên tay Phèn Sen Nỉ Ản lại tỏa ra ánh sáng màu xanh lục đậm. Các khớp cơ khí của găng tay bắt đầu xoay tròn với tốc độ cao, ngay cả dưới chân Phèn Sen Nỉ Ản khi đang đứng tấn, những vách thịt màu đỏ sậm cũng bắt đầu bị xé rách, tuôn ra thứ chất lỏng không thể tả nổi. Ngay sau đó, Hồng Y Lìa giáo chủ gầm lên giận dữ, vừa định phản kháng đã bị Phèn Sen Nỉ Ản đấm một cú móc thẳng vào cằm, cả người không tự chủ được mà bay lên. Thượng câu quyền. Lúc này Aziz đã nhắm chuẩn được tròn 4 giây. Đối với một xạ thủ thần sầu như gã, nhắm bắn 4 giây có thể nói là một sự xa xỉ hiếm có. Bởi vì Aziz lại một lần nữa sử dụng năng lực cần tụ lực và phán đoán mới có thể bắn chúng, nên gã phải nắm bắt được một cơ hội mà kẻ địch hoàn toàn không thể né tránh mới bắt cỏ. Đoằng, một tiếng nổ lớn, tiếng súng đinh tai nhức óc vang lên, âm thanh kinh hoàng đó dường như muốn làm cả thế giới rung chuyển. Giây tiếp theo, Hồng Y Lìa giáo chủ đang ngửa người trên không trung vì cú thượng câu quyền liền hét lên một tiếng thảm thiết đau đớn, gã đã bị một phát súng bắn trúng nách trái. Một vòi máu hình nón bắn tung tóe ra ngoài. Phải biết rằng, nách của Hồng Y Lìa giáo chủ là nơi lộ ra huyết nhục bên trong, không có lớp bảo vệ trực tiếp, có thể coi là một trong những điểm yếu trên cơ thể. Bị Aziz dồn toàn lực bắn một phát, nơi đó lập tức nổ tung thành một vết thương khổng lồ vô cùng thảm khốc, qua vết thương thậm chí có thể nhìn thấy nội tạng đang co bóp bên trong. Cánh tay trái của gã cũng mềm nhũn rũ xuống một cách dị dạng, xem ra đã mất đi chức năng. Nhưng lúc này Phèn Sen Nỉ Ản vẫn không chịu bỏ qua. Các khớp trên găng tay của hắn lại một lần nữa xoay tròn với tốc độ cao, thậm chí còn phụt ra khói đen như thể một chiếc xe tải hạng nặng đang rồ hết ga. Hắn dùng hai tay ôm lấy chân phải của Hồng Y Lìa giáo chủ, sau đó ném gã về phía vách tường thịt màu đỏ bên cạnh. Ném chiến thuật. Hồng Y Lìa giáo chủ hoàn toàn mất thăng bằng, đập mạnh vào bức tường thịt màu đỏ. Bức tường thịt đàn hồi lại ném gã về phía Phèn Sen Nỉ Ản. Lúc này, Phèn Sen Nỉ Ản nhắm nghiền hai mắt, toàn thân như chìm vào bóng tối. Phía sau hắn, ảo ảnh kinh hoàng của Thái Dương Giai Thê nhẹ nhanh múa bước hiện ra, cao đến 5-6 mét, tạo ra một ảo giác che trời lấp đất. Trong nháy mắt, ba chiếc xúc tu màu đen của Thái Dương Giai Thê đồng thời xoắn vào nhau, xoay tròn với tốc độ cao, rồi như một mũi khoan điên cuồng đâm thẳng vào nách trái của Hồng Y Lìa giáo chủ. Thực chi thú, kích hoạt. Trong một tiếng hét thảm thiết, cánh tay trái của Hồng Y Lìa giáo chủ bị xé đứt phăng, máu tươi vọt lên trời. Trong tình huống này, Hồng Y Lìa giáo chủ vẫn muốn cứu lại cánh tay bị đứt. Từ cổ tay phải của gã, một tính mạch màu xanh sấm bay ra như một con rắn linh hoạt, cuốn lấy chi bị đứt. Thế nhưng, ảo ảnh của Thái Dương Giai Thê cũng vươn ra ba xúc tu cuốn lấy cánh tay đứt. Hai bên bắt đầu giằng co, nhưng chỉ một giây sau, tính mạch của Hồng Y Lìa giáo chủ đã bị Aziz bắn đứt một cách tàn nhẫn. Thái Dương Giai Thê đã cướp được cánh tay thành công, rồi lại hóa thành miệng của một con cá mập khổng lồ, nuốt cánh tay vào bụng, nhai ngấu nghiến đến máu văng tứ tung, sau đó nuốt thực vào trong. Dưới tình thế bất lợi này, Hồng Y Lìa giáo chủ hét lên một tiếng thảm thiết. Từ chỗ tay bị đứt của gã, vô số mạch máu màu xanh phun ra, uốn éo bay lượn, dường như muốn tái tạo lại chi thể, nhưng cuối cùng lại thất bại. Tiếng súng của Atis vẫn vang lên không ngừng, ổn định, lạnh lùng, tàn nhẫn bảo mòn sinh mệnh của Hồng Y Giáo chủ. Nhưng đúng lúc này, một bóng người kỳ dị lại từ bên cạnh lao ra, chính là Togo với cánh tay bọ ngựa dị dạng khổng lồ. Hắn ta lập tức chắn trước mặt Hồng Y Giáo chủ, lớn tiếng gào lên: "Chủ nhân, ngài không cần phải dây dưa với chúng ở đây, hãy đi lấy lại vũ khí của ngài trước, rồi hãy khiến chúng run rẩy dưới vinh quang của thần." Hồng Y Giáo chủ nghe lời Togo, lập tức run lên một cái. Tiếp theo, điều mà cả Phèn Sen Nhi Ản và Atis lo lắng nhất đã xảy ra. Gã này vậy mà quay người bỏ chạy. Phèn Sen Nhi Ản thất vọng đến mức buột miệng chửi ầm lên: "Thằng ngu này, vinh quang của ngươi đâu rồi? Cứ thế chạy trốn như một con đàn bà vậy sao?" Hồng Y Lìa giáo chủ làm như không nghe thấy, trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người qua lối đi trên vách tường thịt. Togo vươn cánh tay bọ ngựa dị dạng ra, liên tiếp chặn được mấy đòn tấn công của Atis rồi nghe hàm răng vừa đen vừa thối, cười lạnh với hai người Phèn Sen Nhi Ản, sau đó cũng định bỏ chạy. Phèn Sen Nhi Ản nhìn hắn, gằn từng chữ: "Ngươi nghĩ bây giờ ngươi còn chạy được sao?" Lúc này, cơ thể Phèn Sen Nhi Ản đầy vết máu, thương tích chằng chịt, từng luồng xương mù màu đen lượn lờ quanh người hắn, như thể đang dùng một cách thức sùng bái để lưu lại trên cơ thể hắn. Togo cười khẩy một tiếng định bỏ chạy, nhưng vào thời khắc mấu chốt này, hắn ta lại ôm ngực nhíu mày, toàn thân co giật dữ dội. "Vì rút ra, cơn đau ngực bộc phát." Trong 3 giây ngắn ngủi, Atis đã kịp bắn ra 2 phát súng. Togo không có khả năng né tránh và cảm nhận mạnh mẽ như Hồng Y Lìa giáo chủ, chỉ có thể cứng rắn hứng chọn 2 viên đạn này. Nhưng, đạn của Atis nào có dễ ăn như vậy. Chương 66, vũ khí. Đối phó với kẻ địch như Đồ Gỗ, Atis chỉ bắn bằng một tay, vẻ như lơ đãng. Ấy vậy mà Đồ Gỗ còn chẳng kịp làm ra động tác phòng ngự nào. Với một người như Atis, lại có thêm cơ hội do căn bệnh của Phương Sâm Nham tạo ra, một khi đã kéo giãn khoảng cách nhất định, sự uy hiếp và sát thương thật sự đã đạt đến cực hạn của một kẻ thức tỉnh. Vì vậy, không gian mới đánh giá cao tiềm năng khổng lồ của bộ đôi này đến thế, thậm chí còn giao cho họ nhiệm vụ phụ tuyến hoàng kim. Chúng đạn, ngực Đồ Gỗ tê dần rồi nóng rực, sau đó là cơn đau dữ dội lan tỏa từ vết đạn ra khắp nơi như mạng nhện, cho đến toàn thân. Kinh khủng hơn là cơn đau ngực do căn bệnh của Phương Sâm Nham lây nhiễm khiến phản ứng của gã trở nên chậm chạp, vì vậy dù đã lăn người né tránh từ trước, gã vẫn bị bắn trúng yếu huyệt. Hai viên đạn rít gào bay tới, viên sau găm thẳng vào đôi viên trước, rồi bùm một tiếng, nổ tung. Đòn tấn công thổi bay lồng ngực Đồ Gỗ thành một cái hố sâu máu thịt bầy nhầy, thậm chí còn có thể thấy cả xương trắng ghê rợn bên trong. Đòn này không phải là sát thương cộng dồn 112, mà là sát thương gấp 4 lần. Phương Sâm Nham cũng từng thấy một gã xạ sử dụng kỹ thuật bắn truy đôi này, nhưng độ chính xác của gã da đen tuy không kém Atis, song về mặt hỏa hầu vẫn còn non một chút. Hai viên đạn của Atis đâm sâu vào nội tạng của kẻ địch rồi mới va chạm và phát nổ, trong khi một gã xạ chỉ có thể làm chúng phát nổ ở một vị trí ngẫu nhiên trong cơ thể địch. Sự ra dặn quả thật không bằng. Nhưng Đồ Gỗ có vẻ ngoài dị dạng, ý chí và sức chịu đựng cũng không phải người thường có thể sánh bằng. Vậy mà vào lúc này, gã vẫn gầm lên một tiếng kinh người, dù phải dốc toàn lực đến mức máu tươi vọt ra từ tai, mũi, mắt, gã vẫn điên cuồng lao về phía Phương Sâm Nham. Tâm nhìn của Đồ Gỗ cũng rất chuẩn xác. Nếu không tiêu diệt Phương Sâm Nham, gã không thể nào trốn thoát khỏi sự truy đuổi của Atis, kẻ đang như một con sói đói ở phía sau. Vì vậy, gã đã bất chấp tất cả lao về phía Phương Sâm Nham, bởi vì chỉ có giết chết Phương Sâm Nham trong thời gian ngắn rồi bỏ chạy mới là con đường sống duy nhất. Đương nhiên, lối suy nghĩ này của Đồ Gỗ tuy chính xác, nhưng nó thuộc về con đường suy luận trên lý thuyết. Giống như mọi người đi mua vé số trúng 100-200 triệu rồi chi vài chục triệu mời chị đẹp nào đó ăn sáng, ăn trưa, ăn tối, ăn khuya vui vẻ vậy. Ai cũng biết về lý thuyết thì chuyện này có thể xảy ra, nhưng xác suất thì khó nói lắm. Đồ Gỗ gào thét, cánh tay bọ ngựa dị dạng chém mạnh vào người Phương Sâm Nham. Ánh mắt Phương Sâm Nham lóe lên tia lạnh lẽo, không tránh không né, giơ tay lên đỡ thẳng. Lưỡi kéo bọ ngựa sắc bén cắt một vết thương sâu hoắm trên cánh tay Phương Sâm Nham, máu tươi phun ra tức khắc, nhưng đó cũng là giới hạn của nó. Muốn cắt đôi một kẻ biến thái như Phương Sâm Nham, đối với Đồ Gỗ mà nói, e rằng vẫn là chuyện vượt quá khả năng ở giai đoạn này. Thế nên Đồ Gỗ đã chết, chết dưới họng súng của Atis. Dù Đồ Gỗ nhiều lần thể hiện sức mạnh của một thực lực giả, nhưng đều bị Phương Sâm Nham ung dung chặn lại. Gã từng lợi dụng môi trường để trốn thoát, nhưng lại bị Phương Sâm Nham dùng một chiêu cùng nộ chi giác đuổi kịp, sau đó bị tóm lấy rồi dùng ném chiến thuật quăng về chỗ cũ. Atis lạnh lùng, vô cảm bóc cỏ, dùng đạn dược tàn nhẫn gặt hái sinh mạng của gã. Dù Đồ Gỗ đã dùng thuốc vinh dự, cuối cùng cũng không tránh khỏi rơi vào trạng thái hấp hối. Đáng nói là, khi rơi vào trạng thái hấp hối, năng lực đoàn đội mà Đồ Gỗ thể hiện lại là một năng lực tấn công vô cùng hiếm thấy. Khi rơi vào trạng thái hấp hối, một luồng sóng xung kích hình vòng sẽ được tạo ra với gã làm trung tâm, gây ra 300 điểm sát thương của người sắp chết cho tất cả kẻ địch trong phạm vi, đồng thời 100 sát thương gây ra cho kẻ địch sẽ được chuyển hóa thành máu hồi phục cho bản thể. Đương nhiên, có giới hạn là ít nhất hồi phục 25 và nhiều nhất là 50 máu. Năng lực này cực kỳ hữu dụng khi bị vây công, ví dụ như gặp phải một bầy sở gỡ lỉnh, bị đánh đến hấp hối, rồi bùm một phát, đám sở gỡ lỉnh vây quanh chết sạch, máu lập tức hồi lại một nửa. Hoặc khi hai người có thực lực tương đương đang tử chiến, Tây Môn 21 kiếm đâm vào cổ họng Diệp Mộ Mộ, nhưng Diệp Mộ Mộ rơi vào trạng thái hấp hối, hấp thụ sát thương của nhát kiếm đó, đồng thời bộc phát sóng xung kích gây sát thương và hồi máu, rồi bồi thêm một chiêu thiên ngoại phi tiên, lúc đó Tây Môn 20 có chết cũng không nhắm mắt. Chẳng qua năng lực đoàn đội này của Đồ Gỗ đối với hai người Phương Sâm Nham mà nói, ý nghĩa không lớn lắm, chẳng qua chỉ là khiến Atis tốn thêm vài viên đạn mà thôi. Đồ Gỗ bị một phát súng bắn trúng cằm. Cả người đầy thương tích của gã bị sức mạnh khổng lồ hất văng lên không, cánh tay bọ ngựa thậm chí đã bị bắn nát hoàn toàn, mảnh vụn văng tung tóe. khi gã rơi mạnh xuống đất, đã liệt hẳn, một vũng máu lớn chảy ra từ dưới thân, rồi bị sàn nhà bằng thịt đỏ hồng tham lam hút sạch. Phát súng này của Aziz tính toán rất chính xác, một lần nữa khiến đổ gỗ mất đi sức phản kháng, nhưng vẫn trở lại cho gã một hơi thở. Aziz không phải không giết được đổ gỗ, mà là không dám giết. Người giết đổ gỗ sẽ nhận được thư mời huyết tinh trên người gã. Nhưng so với phần thưởng hậu hĩnh của nhiệm vụ phụ tuyến hoàng kim, sự khác biệt về phần thưởng giữa việc thông quan với 3 lá thư và 4 lá thư là không lớn, nhưng rủi ro phải gánh chịu lại lớn hơn rất nhiều. Không còn nghi ngờ gì nữa, sau khi có được 4 lá thư mời huyết tinh, trong cảm ứng huyết tinh sắp tới, người sở hữu 4 lá thư sẽ như một ngọn hải đăng, thu hút tất cả mọi người lao tới như thiêu thần, huống hồ đây còn là vật phẩm cần thiết cho nhiệm vụ phụ tuyến hoàng kim. Có thể tưởng tượng hậu quả của việc mang theo 4 lá thư nghiêm trọng đến mức nào, chắc chắn sẽ phải hứng chịu phần lớn nguy hiểm đầu tiên. Vì vậy, dù tự phụ như Aziz cũng không có gan mang theo 4 lá thư mời huyết tinh. Anh ta cũng không nói gì, bắt đầu tháo vũ khí xuống, cẩn thận lau chùi, tra dầu. Nếu trong đội có mở tờ, thì gần như 100 mở tờ sẽ làm việc này. Đây là số mệnh, cũng là nghĩa vụ của mở tờ. Sau khi hưởng sự chu cấp và đặc quyền của cả đội, mở tờ đương nhiên có trách nhiệm đối mặt với nguy hiểm ở phía trước, thu hút hỏa lực của kẻ địch để bảo vệ đồng đội phía sau. Phương Sâm nham thở dài một hơi. Hắn bị đẩy vào thế không thể từ chối, không có lý do gì để khiêm tốn, nên đành phải giẫm một chân lên gáy đồ gỗ. Tiếng xương vỡ giòn tan vang lên rõ rệt, kết liêu hoàn toàn đồ gỗ. Huyết quang liên tục lóe lên, ba quyển trục huyết tinh trên người Phương Sâm Nham lại phát ra ánh sáng màu máu đậm đặc. Thi thể của đồ gỗ cũng lơ lửng lên không, quyển trục huyết tinh mà gã mang theo cũng bay ra. Nhưng với tư cách là kẻ xâm nhập, quyển trục huyết tinh trên người đồ gỗ có chút khác biệt so với của Phương Sâm Nham, tương tự như sự khác biệt giữa tờ 100 nhân dân tệ phiên bản năm 1990 và tờ 100 đồng màu đỏ phiên bản năm 2000. Tuy nhiên, sau khi chờ đợi vài phút, quyển trục của đồ gỗ vẫn được công nhận là hợp lệ, chồng lên quyển trục của Phương Sâm Nham rồi rơi vào không gian cá nhân của hắn. Bạn đã giết người sở hữu quyển trục huyết tinh. Phương Sâm Nham nhận được một loạt thông báo, bạn đã nhận được quyển trục huyết tinh của hắn. Khi cảm ứng huyết tinh diễn ra, bạn sẽ bị đánh dấu đặc biệt. Bạn đã giết một thực lực giả, thưởng 8 điểm công vân. Giới hạn điểm công vân giết chóc bạn có thể nhận được trong thế giới huyết tinh là 100 điểm. Nếu vượt quá giới hạn này, điểm công vân được thưởng sẽ không có hiệu lực. Phần thưởng giết chóc đang được rút ngẫu nhiên. Phần thưởng sẽ được tạo ngẫu nhiên từ trang bị của kẻ địch bị giết, sau đó phân phát cho bạn. Quá trình rút thưởng cần thời gian, đang bắt đầu khôi phục và tính toán dữ liệu của kẻ địch bị giết. Xin hãy kiên nhẫn chờ đợi. Phần thưởng giết đồ gỗ, Phương Sâm Nham không hề khách sáo mà giữ hết, không chia cho Aziz. Bởi vì từ giờ phút này trở đi, nguy hiểm mà hắn phải gánh chịu có thể nói là gấp mấy lần Aziz. Không đòi Aziz cống nạp đã là người tử tế lắm rồi. Đáng tiếc, trang bị rút được của đồ gỗ là một món trang bị hắc sắc, có thể tăng sức mạnh và trí lực, giảm thể lực. Năng lượng găng tay cơ giới của Phương Sâm Nham lúc này cũng đã cạn kiệt, vì vậy hắn không chút do dự cho nó ăn món trang bị này. Găng tay cơ giới xoay tròn tốc độ cao, mất vài phút để nghiền nát món trang bị hắc sắc, hấp thụ năng lượng bên trong, bổ sung được khoảng 58 năng lượng. Lúc này, Phương Sâm Nham kinh ngạc phát hiện ra, đoạn năng lượng mới được bổ sung lại có màu đen, khác với màu xanh lam trước đó, đồng thời có thông báo, găng tay đã hấp thụ trang bị hắc sắc, do đó trước khi năng lượng này cạn kiệt, sức tấn công của nó tăng 10. Lúc này, hai người tiếp tục tìm kiếm một lúc, vốn còn định tiêu diệt vài quả trứng khổng lồ được tiết ra để kiếm thêm điểm công vân, nhưng đáng tiếc, sau khi tìm kiếm một hồi, họ đã gặp phải thành viên của Mi 6. Hóa ra, sau khi Hồng Y Lìa giáo chủ kia bỏ trốn, lực lượng kháng cự bên ngoài cũng tăng dã, để cho người của Mi 6 dễ dàng chiếm lĩnh khu vực này. Cùng lúc đó, Hồng Y Lìa giáo chủ đã nhắm mắt, kéo lê cánh tay trái tàn phế đến một nơi. Máu tươi nhỏ giọt sau lưng, trông vô cùng thảm hại. Nơi này trông vô cùng âm u, vì không lâu trước đó, rất nhiều người đã chết thảm ở đây. Đây chính là nơi đổ gỗ đã cắt vô số dân thường vô tội thành từng mảnh thịt, rồi tiến hành nghi thức hiến tế quỷ dị. Hồng Y Lìa giáo chủ đi đến đây, miệng lẩm bẩm, trong bóng tối tột cùng, lại sinh ra ánh sáng tột cùng. Trong sự tà ác tột cùng, lại thai nghén sức mạnh thần thánh tột cùng. Chương 67, sự trưởng thành quán ba từng một thời sớm mất nay đã biến thành quái quỷ. Chủ nhân và khách khứa nơi đây đều đã bị cắt thành từng mảnh rồi hóa thành tro bụi. Kỳ quái hơn nữa là, sau khi thảm án xảy ra, những cư dân gần đó đều bị ảnh hưởng một cách vô cùng kỳ lạ, chó mèo trong nhà đều chạy sạch không còn một con. Hơn nữa, mỗi đêm khi lên giường, những người dân này đều gặp ác mộng. Họ mơ thấy mình chân như động, bị trói trên thập tự giá, xung quanh là vô số bụi gai màu xanh đen đáng sợ cuốn lấy, quất mạnh. Máu tươi đầm địa, da chóc thịt bong. Trong tình cảnh này, dù là người gan dạ đến đâu cũng không dám ở lại đây nữa, tất cả đều lần lượt dọn đi. Sau khi chuyển đi, ai nấy đều đổ bệnh một trận nặng, nhưng may mắn là cuộc sống của họ cũng trở lại như xưa. Cứ thế, người này truyền thay người kia, những người ở gần đó dù không muốn cũng phải dọn đi. Vì vậy, gần như không ai nhìn thấy sự xuất hiện của Hồng Y Lìa giáo chủ, ngoại trừ một lao già sắp chết chìm trong men rượu. Lao già này là dân bản địa ở đây, thứ lao sợ nhất không phải ác mộng, mà là không có tiền mua rượu. Vì những người xung quanh dọn đi rất vội vàng nên đã để lại rất nhiều những món đồ cổng kềnh nhưng đáng giá, đủ để lão có tiền mua rượu. Khi nghe thấy tiếng động, lao già hùng hổ xông tới, vì lao cho rằng có một tên trộm đã xâm phạm vào lãnh địa của mình, muốn cướp đi những tài sản vốn thuộc về lão. Nhưng lão nhanh chóng bị trang phục của Hồng Y Lìa giáo chủ thu hút, rồi mới phát hiện ra chiếc áo choàng giáo sĩ lại mọc ra từ chính cơ thể gã. Cảnh tượng kỳ dị này khiến ngay cả bộ não đã bị rượu làm cho tê liệt từ lâu cũng cảm thấy sợ hãi. Sau đó, lão ta đương nhiên muốn bỏ chạy, nhưng Hồng Y Lìa giáo chủ đã phát hiện ra lão từ lâu, làm sao có thể cho lão cơ hội. Hồng Y Lìa giáo chủ chỉ tay một cái, lão già lập tức la hét điên cuồng, tay chân múa loạn xạ rồi bay lên khỏi mặt đất, trông như đang lơ lửng giữa không trung. Chai chỉ và lao dắt trong túi quần rơi xuống, vỡ tan cảnh, hương thơm lan tỏa. Thấy tình yêu của đời mình bị hủy hoại, những lời chửi rủa tục tĩu của lão già lại càng tuôn ra như thác đổ. Ánh mắt Hồng Ý Lìa giáo chủ lạnh đi. Loài người hèn mọn, ngươi dám xúc phạm đến ánh sáng của thần ư? Gã vung tay, một chuyện không thể nào quên đã xảy ra. Tiếng la hét của lão già đột ngột im bặt, toàn bộ cơ thể lão đông nhiên phân rã ra một cách gọn gàng. Xin lưu ý, là phân rã chứ không phải nổ tung. Cái cách thức ôn hòa đó thật khó tả, giống như đang dễ dàng lóc phần thịt đã được hầm nhừ khỏi xương, nhưng lại tràn đầy một sự tàn nhẫn tĩnh lặng. Vài giây sau, lão già đã bị phân tách một cách có trật tự. Tóc ra tóc, da ra da, thịt ra thịt, xương ra xương, tất cả đều lơ lửng giữa không trung, còn toàn bộ máu huyết thì tụ lại trước mặt Hồng Y Lìa giáo chủ, tạo thành một khối cầu to bằng quả bóng rổ. Hồng Y Lìa giáo chủ vung tay, những phần còn lại rơi loảng xoảng xuống đất, chỉ có quả cầu máu đỏ tươi to bằng quả bóng rổ kia bắt đầu trải rộng ra một cách kỳ dị trước mặt gã, tạo thành một tấm gương màu bán trong suốt, trông vô cùng rùng rợn. Thông qua tấm gương màu đó, đôi mắt lạnh lùng của Hồng Y Lìa giáo chủ đã nhìn thấy mọi chuyện xảy ra lúc đó. Vô số người hoảng loạn đổ về phía lối ra, nhưng ở đó dường như có một lớp rào chắn vô hình chặn lại tất cả, mặc cho họ gào khóc kêu la cũng vô ích. Tiếp đó, Togo với cánh tay dị dạng nở nụ cười mang rợ, gây ra một cuộc thảm sát điên cuồng, phân loại và mổ xẻ các thi thể. Hồng Y Lìa giáo chủ bước tới, gã chẳng hề quan tâm đến những cảnh tượng thảm khốc này, tấm gương máu cũng bắt đầu di chuyển theo gã, cuối cùng dừng lại giữa sàn nhảy. Những con chữ bằng xương vốn đã tan thành tro bụi lại hiện ra trước mắt Hồng Y Lìa giáo chủ, gã không tìm được mà lẩm bẩm. Đây quả là sự điên cuồng ngọt ngào, là cái ác tươi mới làm sao. Sau đó, Hồng Y Lìa giáo chủ đi đến nơi những con chữ bằng xương từng xuất hiện, hít một hơi thật sâu. Hơi thở này của gã dường như kéo dài vô tận, thậm chí còn tạo ra một cơn lốc xoáy trong không gian dưới lòng đất u ám, không chỉ thổi bay những mảnh giấy, túi ni lông mỏng manh bay tứ tung, mà ngay cả những chai rượu cũng lăn loảng xoảng khắp nơi. Ngay sau đó, một luồng sáng rực rỡ tỏa ra từ tay Hồng Y Lìa giáo chủ, trong không gian xung quanh cũng vang lên những âm thanh kỳ dị hòa quyện giữa thánh ca và những lời tán tụng, chúng xoắn xuýt vào nhau. Dưới lòng đất cũng xuất hiện những tiếng động nhỏ. Rồi một biểu tượng mang đầy ý nghĩa thần thánh từ từ hiện ra. Biểu tượng đó đại diện cho một trong 7 mối tội đầu, ngạ mạn. Nếu nhìn kỹ, có thể phát hiện ra biểu tượng này không phải tự nhiên xuất hiện, mà nó dựa vào một mẩu xương ngón tay út đã khô héo và ngứa. Hồng Y Lìa giáo chủ dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp lấy mẩu xương ngón tay này, rồi cất giọng tán thưởng, chậm rãi nói: "Chào mừng trở về, đứa con của ta, tôi tớ của ta, vũ khí của ta." Nói rồi, Hồng Y Lìa giáo chủ há miệng, nuốt chừng nó. "Tôi nói lại lần nữa, tôi không có chút hứng thú nào với mấy thứ phù phiếm như khen thưởng, công dân danh dự, huân chương hay giấy khen." Giọng nói này rõ ràng là của Phương Sâm Nham, anh đang dứt khoát nói với một người đẹp eo thon hung nợ. Nụ cười của cô gái xinh đẹp này có vẻ gượng gạo và phiền não, vì rất ít người dám nói không với cô. Đáng tiếc là, sau khi tiếp xúc với gã đàn ông trước mặt, số lần cô bị từ chối cộng lại có lẽ còn nhiều hơn cả cuộc đời mình. Chủ đề cuộc nói chuyện giữa cô và Phương Sâm Nham chủ yếu xoay quanh chiếc móc khóa nằm phía trên đũng quần của anh khoảng 50 cm. Lúc này, trên tay Phương Sâm Nham là một chùm chìa khóa đang lúc lắc không ngừng, cuối chùm chìa khóa có treo một chiếc chuông trông rất quê mùa và cũ kỹ. Nhưng không mấy ai biết rằng, bên trong thứ đó chứa đựng giải ngân hà, thứ suýt nữa đã ảnh hưởng đến sự hủy diệt của thế giới. Lúc này, dù khen ngực của cô gái rất sâu, mông rất tròn, nhưng những người đàn ông trong phòng giám sát đều thở dốc, kích động đến mức phớt lờ sự tồn tại của cô. Ánh mắt của họ đều đổ dồn vào chiếc chuông kia. Không sai, đó chính là giải ngân hà mà người Ả Kỳ Lòn tha thiết tìm kiếm. Vậy các người còn chờ gì nữa? Đã xác định đó là thứ chúng ta cần rồi. Cảnh sát chống bạo động đâu? Mang Kiên, xuống gây mê và rủi tôi bảo, các người chính nghĩa đến mức muốn đàm phán với hắn ta sao? Đây không phải là một người bình thường, thưa ngài. Dựa trên những thông tin chúng tôi có được, chỉ cần dùng sức mạnh, mục tiêu có thể phá hủy hoàn toàn giải ngân hà trong vòng 0,2 giây, sau đó giết chết ít nhất 5 nhân viên an ninh, và chúng ta cũng chưa chắc có thể khống chế được hắn. Theo dữ liệu hiện tại, chúng tôi rất nghi ngờ người này là một dạng vật chứa công nghệ cao tiên tiến của một chủng tộc ngoài hành tinh khác. Chết tiệt, mặc dù người Ả Ký Lòn sau khi nhìn thấy thi thể của kẻ đã giết hoàng tử của chúng, đã đồng ý gia hạn thêm một tuần, nhưng chúng ta cũng phải hành động nhanh lên. Bằng mọi giá phải lấy được thứ đó. Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng cái giá hắn đưa ra chúng ta không thể chấp nhận được. Hắn lại muốn bản vẽ súng xung năng lượng mới nhất của chúng ta. Hơn nữa còn chỉ định loại có thể bắn liên thanh và lắp thêm phụ kiện. Lệ chúa tôi, làm sao hắn có thể biết chúng ta vừa có được công nghệ mới chứ? Người hành tinh tỷ sở mới bán cho chúng ta công nghệ cuộn dây súng quan trọng nhất cách đây 5 tháng thôi mà. Lúc này, Phương Sâm Nham đang tận hưởng cảm giác người là cá thịt, ta là dao tớt, đến mức mỏ vàng gào thét muốn làm thay cũng bị anh từ chối. Anh thoải mái ngả người trên đế, nhìn cô gái tóc vàng trước mặt, một lần nữa kiên quyết lắc đầu. Không, cô Serpent, dù cô có hỏi tôi 10 lần nữa, tôi cũng sẽ đưa ra câu trả lời tương tự lần thứ 11. Tôi không phải người Mỹ, nên không có bất kỳ cảm giác thuộc về hay trách nhiệm nào với Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ vĩ đại. Tôi rất cần một thứ gì đó thực tế để bù đắp cho tổn thất khi mất đi giải ngân hà, nếu không tôi thả tự tay phá hủy nó. Phiền cô rót cho tôi một tách cà phê nữa, thêm sữa và mật ong, nóng một chút, cảm ơn. Sau khi tất cả các thành viên MIB đều thất bại trước Phương Sâm Nham, cuối cùng họ cũng phải khuất phục trước bạo lực và quyền lực, giao cho anh một bản vẽ cải tạo dùng một lần. Bản vẽ này sau khi chế tạo có thể lắp thêm một mô đun hộp năng lượng có thể tháo lắp nhiều lần lên súng. Khi bắn, nó có thể tạo ra hiệu ứng tương tự như súng xung đặc biệt của MIB. Đương nhiên, vì là loại mới nhất nên mô đun bắn này có thể bắn liên tiếp 2 lần, sau đó sẽ phải bước vào giai đoạn nạp năng lượng rất lâu. nhưng nghĩ đến uy lực không gì cản nổi của những vũ khí xung năng lượng của MIM, ai cũng sẽ cảm thấy đòn tấn công liên thanh này vô cùng mạnh mẽ, mặc dù sau khi bắn hết hai phát phải chờ ít nhất nửa tiếng, còn nếu để lại một phát thì chỉ cần 10 phút là có thể hồi phục năng lượng. Thực ra, dựa vào giải ngân hà, Phương Sâm Nham còn có thể vơ vét được nhiều thứ hơn nữa, ví dụ như súng xung cỡ lớn cũng có thể lấy được. Tuy nhiên, trên đó lại ghi chú không thể mang ra khỏi thế giới này, Phương Sâm Nham liền nhận ra những thứ anh có thể tống tiền được bằng giải ngân hà có một giới hạn nhất định, vượt qua giới hạn đó thì sẽ không được phép mang ra khỏi thế giới này. Tiếp theo, Phương Sâm Nham cũng không đợi hoàn thành giao dịch, tiếp tục ăn vạ tại trụ sở MIM, rõ ràng là muốn đợi cho cảm ứng huyết tinh lần sau qua đi rồi mới tính. Lần này Phương Sâm Nham đã không ra, anh bám dính lấy người phụ trách dép như kẹo cao su, ông ta đi đâu anh đi đó, bình an vô sự vượt qua lần cảm ứng huyết tinh này. Phương Sâm Nham và Atis không hề biết rằng, để đảm bảo an toàn, họ đã tránh được cảm ứng huyết tinh, tránh được một trận hỗn chiến, nhưng thực chất cũng đã tạo ra không gian phát triển cực lớn cho Hồng Y Lìa giáo chủ. Lúc này, Hồng Y Lìa giáo chủ đã tập hợp đủ uy năng của 7 mối tội đầu, chỉ cần hai người họ vừa xuất hiện, cả hai sẽ lập tức rơi vào một cơn ác mộng kinh hoàng chưa từng có. Chương 68, tái ngộ. Nhìn ánh sáng đỏ rực của cảm ứng huyết tinh dần biến mất khỏi tầm mắt, Phương Sâm Nham cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Lúc này, hắn đang cầm trong tay 4 tấm thư mời huyết tinh, có thể nói là mục tiêu nóng bỏng độc nhất vô nhị trong toàn bộ thế giới huyết tinh này, dùng từ nổi như cồn để hình dung cũng không quá đáng. Những người tham chiến cùng đợt khác thực sự muốn không nhìn thấy hắn cũng không được. May mà hắn vẫn giữ khư khư vật phẩm giải ngân hà trong tay, chần chừ không chịu giao dịch. Đám người MIM cũng vì thế mà phải điều động một lượng lớn quân đội đến để bảo vệ nơi này. Thật ra, dù những người tham chiến lần này rất mạnh, nhưng cũng chưa đến mức có thể coi thường quân đội chính quy, huống hồ còn có Phương Sâm Nham và Ạ Dị Dần mình trong đó, lúc nào cũng sẵn sàng đột kích. Sức mạnh của hai bên kết hợp lại không thể xem nhẹ, không ai dám đến cũng là điều dễ hiểu. Sau khi cảm ứng huyết tinh biến mất, Phương Sâm Nham và Ạ Dị đồng thời thở phào nhẹ nhõm, cả hai đều mất hết vẻ thường ngày mà thả lỏng toàn thân, tựa vào chiếc ghế sofa bên cạnh. Vừa rồi tuy không chiến đấu, nhưng thần kinh của cả hai đều đã căng cứng đến cực điểm, giống như một cây cung đã dương hết cỡ. Nếu dương lên rồi bắn đi thì không sao, đằng này cứ phải giữ căng mãi như vậy mới là hao tổn tâm sức nhất. Hai người cứ thế gắng gượng cho đến khi khoảng thời gian dài đằng đẵng của cảm ứng huyết tinh kết thúc, và cùng lúc cảm nhận được một sự mệt mỏi khó tả ập đến. Đây không phải là sự hao mòn về thể lực, mà là sự hao tổn về tâm lực. Phương Sâm Nham cầm tách cà phê đã nguội trên bàn lên, tham lam nhấp một ngụm thật sâu, mặc cho vị đắng ngắt lan tỏa khắp cơ thể. Hắn nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc rồi mới nói, cuối cùng cũng qua rồi. Aziz tuy vẫn ngồi thẳng lưng nhưng không kìm được mà cầm ly nước lọc trước mặt lên uống một ngụm, trầm giọng nói, sau khi nghỉ ngơi xong, giờ là lúc quay về. Càng nhanh càng tốt. Không hiểu sao, ở lại thế giới huyết tinh này, tôi luôn có cảm giác chẳng lành, cứ như có dao kề sau lưng vậy. Phương Sâm Nham nhắm mắt, tuy không nói gì nhưng hình ảnh gã Hồng Y giáo chủ quái dị kia lại hiện lên trước mắt. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một kẻ có thể khiến da thịt phát triển thành áo khoác, cảm giác rất không chân thực, cứ như một sản phẩm được gia công trong nhà máy. Aziz bắt đầu lấy đạn ra, khắp từng viên một. Phương Sâm Nham có thể cảm nhận được ma pháp lực đang dao động và quấn quanh viên đạn, xem ra đây là bí pháp cường hóa của Aziz. Hai người nghỉ ngơi một lúc trong phòng để hồi phục về trạng thái tốt nhất. Phương Sâm Nham nhìn Aziz nói, chúng ta đi chứ? Aziz gật đầu, chỉ vào bản đồ, bây giờ chúng ta còn hai điểm trở về, một là ga tàu điện ngầm số 17 ở quận Bờ Dublin, hai là tầng 11 của trung tâm tài chính Mạc Găng, phố số 3 quận Mạn Hạ Tờ Tặng. Các điểm trở về khác đều đã bị chặn rồi, anh thấy chúng ta nên đi đâu? Phương Sâm Nham cười khổ, tôi nghĩ chúng ta nên đến tầng 11 của trung tâm tài chính Mạc Găng, phố số 3 quận Mạn Hạ Tờ Tặng. Aziz nhíu mày, tại sao? Phương Sâm Nham cười khổ đáp, bởi vì trong thông báo của tôi, ga tàu điện ngầm số 17 ở quận Bờ Dublin cũng đã bị chặn, nên tôi hoàn toàn không có lựa chọn nào khác. Hơn nữa, không biết anh có để ý không, điều kiện trở về cũng đã có thay đổi nhất định. Aziz nghĩ hoặc, thay đổi gì? Phương Sâm Nham nheo mắt nói, theo thiết lập ban đầu, quá trình tôi dịch chuyển về không gian ác mộng bị kéo dài đến tận 5 phút, trong thời gian đó người dịch chuyển không thể thực hiện bất kỳ hành động nào, nếu bị ngắt quãng thì phải đợi một tiếng sau mới có thể dịch chuyển lại. Anh cũng vậy đúng không? Aziz gật đầu, đúng vậy. Vẻ mặt Phương Sâm Nham trông rất thờ ơ, nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi sợ hãi khó tả, nhưng quy định hiện tại của tôi là, chỉ cần tiến vào điểm trở về là có thể lập tức quay về không gian. Sắc mặt Aziz cũng trở nên vô cùng khó coi. Phản ứng của hai người trông khá kỳ lạ, rõ ràng độ khó trở về đã giảm đi đáng kể, tại sao họ lại phiền muộn như vậy? Đó là vì cả hai đều biết, độ khó trở về giảm không có nghĩa là độ khó hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến hoàng kim cũng giảm theo. Không gian đột nhiên hạ thấp độ khó trở về đến mức này chỉ có thể giải thích một điều, những cuộc chặn đường mà Phương Sâm Nham và đồng đội sắp phải đối mặt có thể sẽ khó khăn đến mức họ không thể nào lường trước được. Để duy trì sự cân bằng cho hệ số độ khó của toàn bộ nhiệm vụ, không gian chỉ có thể giảm bớt hệ số độ khó của việc trở về. Hay là chúng ta chia nhau ra hành động? Phương Sâm Nham đột nhiên đề nghị, anh đến ga tàu điện ngầm số 17 ở quận Bờ Dublin, tôi đến phố số 3 quận Mạn Hạ Tờ Tặng. Như vậy có lẽ sẽ khiến lực lượng của kẻ địch bị phân tán. Nhưng Aziz không đồng ý, vì anh là người thích nắm giữ thành bại trong tay mình. Nếu chia ra, lỡ như Phương Sâm Nham thất bại, Aziz thậm chí còn không biết nhiệm vụ của mình thất bại ra sao, đó là điều anh không thể chấp nhận. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, hai người vẫn quyết định đi thăm dò tình hình trước. Họ lợi dụng thực lực hùng hậu của MIM, lặng lẽ rời khỏi trụ sở, hòa vào dòng người tấp nập trên đường phố New York. Điều đáng kinh ngạc là, họ đã đi dạo trên phố 1-2 tiếng đồng hồ mà không phát hiện bất kỳ điều gì khác thường. Một cảm giác kỳ lạ khó tả dâng lên trong lòng Phương Sâm Nham và Aziz. Trong khoảng thời gian này, họ lại một lần nữa căng như dây đàn, không một giây phút nào được thả lỏng. Phương Sâm Nham không kìm được nghiến răng nói, được rồi, xem ra có kẻ đang ôm cây lợi thỏ. Đối phương biết tôi chỉ có thể trở về từ trung tâm tài chính mọt găng ở phố số 3 quận Mạn Hạ tợ tặng, nên hoàn toàn không định tốn công sức tìm kiếm chúng ta, mà chỉ chờ chúng ta tự dâng mình đến tận cửa. Đằng nào cũng phải đối mặt, bây giờ chỉ có thể đến đó thử xem sao. Aziz gật đầu với vẻ mặt tâm trầm. Anh ta nhìn thấy một chiếc BMW Z4 mui trần gần đó, liền nhảy lên xe, không tốn nhiều sức đã khởi động được máy, xem ra Aziz thường xuyên làm chuyện này. Sau đó, Aziz nhấn ga hết cỡ. Động cơ mạnh mẽ của chiếc BMW Z4 cung cấp một lực đẩy cực lớn. Dưới sự điều khiển của Aziz, nó lao đi vun vút giữa dòng xe cộ đông đúc của New York, hoàn toàn phớt lờ đèn đỏ. Có mấy lần, nó lướt qua những chiếc xe khác chỉ cách vài centimet, tạo ra một cảm giác vừa điên cuồng vừa tao nhã đến kinh người. Khi chiếc xe hiệu suất cao lướt qua trong chớp mắt, cơn gió mạnh nó tạo ra đã cuốn phăng đủ loại rác rưởi lên cao vài mét. Những chiếc xe đi ngược chiều cũng đội vàng né tránh. Mặc dù có vài chiếc xe cảnh sát đang tức giận bám giết phía sau, nhưng hiệu suất xe và kỹ năng lái của họ đều kém xa, chẳng mấy chốc đã bị bỏ lại phía sau. Dưới sự điều khiển của Aziz, chiếc xe nhanh chóng đến một địa điểm cách đích khoảng 2 km. Từ đây có thể nhìn thấy rõ tòa tháp đôi của trung tâm tài chính Mạc Găng. Khi Aziz dừng xe, lốp xe thậm chí còn bốc lên khói xanh lờ mờ và mùi cao su cháy khét. Aziz thở hắt ra một hơi nặng nề, đi thôi. Hai người tiếp tục tiến về phía trước. Nhưng ngay khi họ đến gần trung tâm tài chính Mạc Găng trong phạm vi một cây số, cả hai người đồng thời chấn động mạnh. Bởi vì trong khoảnh khắc đó, họ cảm thấy tâm trí mình dường như bị thứ gì đó bám vào, giống như một con côn trùng bay loạn vô tình chạm phải mạng nhện vô hình. Dịu dàng, dính nhớp, nhưng lại ẩn chứa sát cơ chết người. Giây tiếp theo, một luồng khí lười biếng, ấm áp ập tới, giống như ánh nắng mùa xuân, khiến người ta cảm thấy mệt mỏi và ấm áp lạ thường, đến mức một ngón tay cũng không muốn núp đích. Trong lòng hai người chợt lộn bộ một tiếng, đến rồi. Nói ra cũng có chút kỳ lạ, dù bị tấn công, nhưng vì đã có chuẩn bị tâm lý từ trước, hai người lại cảm thấy một sự nhẹ nhõm mơ hồ. Đột nhiên, Phương Sâm Nham và Aziz đồng thời cảm thấy bên trái cơ thể nóng rực, như thể bị ánh nắng chiều mùa hè thiêu đốt. Cả hai cùng quay lại, lập tức nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đang chậm rãi bước tới từ con phố đi bộ cách đó vài trăm mét. Hắn mặc vest, đeo cà vạt, kính râm, đầu đinh, chân đi một đôi giày da bờ rủ tìm màu đầu, thậm chí còn đeo khuyên tai kim cương, vừa có phong thái lịch lãm lại không kém phần thời thượng. Chỉ có điều, khuôn mặt và đôi mắt của người này khiến Phương Sâm Nham cảm thấy vô cùng quen thuộc. Hắn chính là sinh vật kỳ dị được sinh ra từ hệ thống sinh sản khổng lồ dị dạng dưới lòng đất kia. Chính là gã Hồng Y giáo chủ. Không ngờ hắn lại xuất hiện trước mặt hai người với dáng vẻ và phong thái như thế này. Kẻ dị giáo, cuối cùng các ngươi cũng đến rồi. Trong đôi mắt của Hồng Y giáo chủ, ngoài sự tàn nhẫn và vô tình quét sạch mọi thứ, còn có một tia độc ác và phấn khích khó tả. Có lẽ việc bị Phương Sâm Nham và Atis truy đuổi đến mức phải chạy trối chết trước đây đã bị hắn coi là nỗi đục lớn nhất đời. Sự chỉ dẫn của thần quả không sai, cuối cùng chúng ta cũng gặp lại nhau. Lúc này, Phương Sâm Nham và Atis đã sớm vào trạng thái chiến đấu. Khi Phương Sâm Nham thấy đối thủ là Hồng Y giáo chủ, trong lòng ngược lại có phần nhẹ nhõm. Đây cũng là lẽ thường tình, bất cứ ai khi đối mặt với một kẻ địch đã từng giao đấu và đánh bại cũng đều có chút ưu thế tâm lý. Aziz đã lặng lẽ biến mất, không biết đã ẩn nấp ở đâu, còn Phương Sâm Nham thì sải bước tiến thẳng về phía Hồng Y giáo chủ. Nhưng gã Hồng Y giáo chủ này lại chỉ đứng yên tại chỗ, khóe miệng nết lên một nụ cười lạnh. Hắn đột nhiên giơ cao hai tay lên trời như đang làm lễ. Hơi những tội nhân hèn mọn, hãy run rẩy dưới ánh hào quang của thần linh. Đôi mắt của thần thấu tỏ bần bật, sức mạnh của thần vô sợ bất chi, hãy thú nhận tất cả tội lỗi mà các ngươi đã phạm phải trong đời đi. Chương 69, tội sát dục, tội phạm ăn. Sau khi Hồng Y Lìa giáo chủ dứt lời, Phèn Sen Ni Ản và Aziz đông cảm thấy thời gian như ngưng đọng lại trong khoảnh khắc. Họ thậm chí có thể thấy rõ từng hạt bụi lơ lửng trong không khí, tựa như những tia nắng chiếu vào một căn phòng tối. Điều kỳ lạ hơn nữa là cảnh vật xung quanh gợn sóng như mặt nước, trở nên mờ ảo. Hai người tức thì biến sắc, muốn phản ứng nhưng lại như rơi vào một cơn ác mộng sâu thẳm, cơ thể hoàn toàn không nghe lời, không tài nào nhúc đích. Đây là áp chế thuộc tính. Một ý nghĩ lập tức lóe lên trong đầu Phèn Sen Ni Ản. Lại là ảo ảnh chết tiệt. Ngay sau đó, phía sau lưng hai người hiện lên từng khung cảnh như đang chiếu phim, tái hiện lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra trong đời họ. Rất nhanh, ảo ảnh lấp lánh ngưng tụ sau lưng Aziz đột nhiên dừng lại ở một vài cảnh tượng. Phèn Sen Ni An nhìn kỹ, không ngờ toàn bộ đều là những cảnh giường chiếu của gã đàn ông lạnh lùng này với phụ nữ. Xem ra tinh lực của Aziz vô cùng dồi dào, những người phụ nữ vui vẻ với gã trong ảo ảnh ai nấy đều ngực nở mông cong, đủ mọi màu da từ đen, trắng, vàng đến màu lúa mì. Thậm chí không thiếu những cảnh thất loạn, nhìn sơ qua cũng phải có đến 5-60 người phụ nữ khác nhau. Tội nhân hèn mọn. Một giọng nói như từ trên trời vọng xuống, uy nghiêm, thần thánh và vang dội. Hồng Y Lìa giáo chủ bình thản nói, ngươi đã sa ngã vào tội lỗi sát dục. Phèn Sen Ni An lập tức hiểu ra, trong 7 tội lỗi lớn của Thiên Chủ giáo, chẳng phải có tội sát dục hay sao? Đến lúc này, Phèn Sen Ni An mới nhận ra, Hồng Y Lìa giáo chủ trước đó hoàn toàn dùng phương diện yếu nhất của mình để đối đầu với họ. Khi lời của Hồng Y Lìa giáo chủ vừa dứt, sau lưng Hạ Dị đột nhiên xuất hiện một cây thánh giá khổng lồ màu trắng sữa. Trên cây thánh giá đó khắc văn tự đại diện cho sát dục. Giây tiếp theo, Hạ Dị đã thoát khỏi ảo cảnh, bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện dung nham và lửa cháy hùng hực. Mùi lưu huỳnh nồng nặc bao trùm lấy hắn. Lúc này, Aziz đã lấy lại được khả năng hành động, hắn nhanh nhẹn né tránh liên tục, thoát ra khỏi phạm vi của dung nham và lửa. Nhưng dung nham và lửa lại đột ngột tụ lại, hợp thành 3-4 gã khổng lồ lửa giận dữ lao thẳng về phía Aziz. Mà chiến trường của họ lại chính là khu phố New York Summit. Gã khổng lồ lửa mỗi bước đi đều để lại một dấu chân cháy rực, trong mắt những kẻ tàn bạo này chỉ có một mục tiêu duy nhất là hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp đó, Hồng Y Lìa giáo chủ lại nhìn về phía Phèn Sen Nhi An. Phèn Sen Nhi An nhíu mắt, cố gắng hết sức để tránh ánh mắt của lão, nhưng cuối cùng ảo ảnh sau lưng hắn cũng bắt đầu từ từ định hình lại. Nhìn kỹ, đó lại là cảnh hắn đang ngồi trên bàn ăn thưởng thức đủ loại mỹ thực, ăn uống thỏa thích, hẩu, thịt chó, chè đậu đỏ, tôm hùm, gà trộn, kẻ gieo rắc ôn dịch. Giọng của Hồng Y Lìa giáo chủ đặc biệt phẫn nộ, bởi vì Phèn Sen Nhi An đã từng đánh gãy một cánh tay của lão. Đối với tội lỗi báng bổ thần thánh này, lão chưa bao giờ quên. Ta phán quyết ngươi phạm tội phạm ăn. Cùng với lời phán quyết của Hồng Y Lìa giáo chủ, sau lưng Phèn Sen Nhi An cũng xuất hiện một cây thánh giá khổng lồ màu trắng sữa, trên đó khắc văn tự hệ tờ hiệu đại diện cho tội phạm ăn. Giây tiếp theo, cây thánh giá hóa thành một bàn tay khổng lồ, siết chặt lấy cổ Phèn Sen Nhi An. Ngay sau đó, từ hư không xuất hiện mấy con chuột, cóp và rắn vô cùng ghê tởm, trực chờ chui vào miệng hắn. Nhìn con chuột lông xám kêu chít chít và con cóp toàn thân đầy mục góc, Phèn Sen Nhi An liều mạng dãy rủa. Bất kỳ người nào có tinh thần bình thường, ai lại muốn bị nhét sống thứ này vào miệng chứ? Lúc này, hắn gần như có thể xác nhận, sức mạnh của Hồng Y Lìa giáo chủ quả thực bắt nguồn từ bảy tội lỗi lớn, bởi vì phàm ăn chính là một trong số đó. Dù Phèn Sen Nhi An điên cuồng dãy rủa, nhưng lúc này hắn bị bàn tay khổng lồ siết chặt, đầu đau như búa bổ, mắt nổ đom đóm, như thể bị ai đó nện một gậy vào đầu. Hắn cũng xuất hiện ảo giác kỳ lạ, cảm giác như tứ chi bị một lực lượng vô tình kìm kẹp, toàn thân mất hết kiểm soát. Khó khăn lắm hắn mới có thể điều khiển lại cơ thể một chút, thì một bàn tay khổng lồ khác đã vô tình bóp miệng Phèn Sen Nhi An, xem ra định cưỡng ép hắn ăn. Nếu bị nhét vào như vậy, không nghi ngờ gì, Phèn Sen Nhi An không chết cũng lột ra. A a a. Phèn Sen Nhi An gầm lên, toàn thân cơ bắp nổi cuộn, gân cốt căng cứng như sắt, gân xanh nổi lên như muốn vỡ tung khỏi da. Trên ấn ký ác mộng của hắn đột nhiên lóe lên một luồng sáng chói lòa, hiện ra hình ảnh một nắm đấm và một chiếc khiên đan vào nhau. Lúc này, hai mắt hắn lồi ra vì thiếu dưỡng khí, đỏ ngầu như mắt cá chết, toàn thân co giật dữ dội, cổ họng phát ra tiếng ken két, hai chân đạp loạn xạ cào sống mặt đất thành một cái hố. Đột nhiên, sau lưng Phèn Sen Nhi An nổ tung ảo ảnh thang mặt trời, những xúc tu đen ngòm điên cuồng vung đẩy, quất mạnh vào bàn tay ảo ảnh đang kìm kẹp hắn. Lúc này, toàn bộ sức mạnh trong cơ thể Phèn Sen Nhi An cảm nhận được mối đe dọa từ cái chết, tất cả đều hợp nhất lại, bùng nổ toàn lực. Cuối cùng, bề mặt bàn tay khổng lồ xuất hiện những vết rạn như trên đồ sứ. Phèn Sen Nhi An liều mạng dãy rủa, bàn tay khổng lồ tất nhiên cũng phải dùng lực lớn hơn để chống lại, vết rạn ngày càng rõ rệt, cuối cùng vỡ tan rắc rắc, tan thành cho bụi theo gió. Lúc này, môi hắn đã chạm vào lớp da lạnh lẽo, sần sùi của con cóc đưa đến bên miệng, còn mang theo mùi tanh nồng nặc. Phèn Sen Nhi An bung tay tát bay nó đi, rồi ngã xuống đất. Cảnh vật trước mắt lập tức trở nên chân thực trở lại, hắn lại quay về khu màn hạ tở tặng sầm ớt. Thế nhưng, con cóc, con chuột lông xám và con rắn độc bị hắn tát bay lại điên cuồng cắn xé lẫn nhau. Cuối cùng, con cóc giành chiến thắng, nhanh chóng tỉnh to trong gió, biến thành một con quái vật khổng lồ, lao thẳng về phía Phèn Sen Nhi An. Năng lực này là ảo ảnh thực thể hóa rồi. Tên chết tiệt này, ngay cả chiêu này cũng học được. Phèn Sen Nhi An nghiến răng nghiến lợi nói, bản chất của năng lực đáng sợ và mạnh mẽ mang tên bảy tội lỗi lớn này vẫn là năng lực ảo ảnh. Nhưng Hồng Y Lìa giáo chủ trước mắt đã nâng cấp năng lực ảo ảnh này đến mức trong thật có giả, trong giả có thật. Có thể nói, đây là sự kết hợp giữa sức mạnh tín ngưỡng, thực lực của bản thân lão và uy năng của không gian, vô cùng đáng sợ. Cái gọi là ảo ảnh thực thể hóa nghe có vẻ huyền bí, nhưng thực ra cũng không khó hiểu. Ví dụ, trong nhiều truyền thuyết thần thoại của Trung Quốc, có những pháp thuật như một người nào đó hàng yêu, rồi quán tưởng ra thiên binh thiên tướng, Phật Đà để trấn áp yêu ma. Đó thực chất cũng là ảo ảnh do họ tạo ra bằng cách kết hợp tín ngưỡng và năng lực bản thân. Nhưng những người có tu vi thực sự cao thâm thì có thể thỉnh được thiên binh thiên tướng hạ phàm. Đây chính là ảo ảnh thiên binh thiên tướng được thực thể hóa. Dựa vào năng lực và tín ngưỡng mạnh mẽ của mình, họ có thể biến ảo ảnh thành sinh vật có máu có thịt trong thời gian ngắn. Đây chính là sự đáng sợ thực sự của ảo ảnh thực thể hóa. Lúc này, Aziz bị mấy con quái vật dung nham truy đuổi đến mức lo thân còn chưa xong, Phèn Sen Nhi An lại gặp phải một con quái vật có hung ác, tà dị. Hai người bị truy đuổi vô cùng chật vật, nhưng những người dân vô tội đáng thương mới là kẻ gặp đại họa. Những con quái vật do Hồng Y Lìa giáo chủ thực thể hóa ra đều vô cùng hung ác, dữ tợn. Mặc dù mục tiêu chính là truy sát hai người, nhưng tiện tay chúng cũng tuyệt đối không tuân thủ luật giao thông hay pháp luật hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Dân chúng thương vong vô cùng thảm trọng, thi thể đều bị những con quái vật này nuốt chửng. Aziz nhận ra điều này, liền vô cùng bực tức, cố tình dẫn dụ quái vật lao vào đám đông. Mục đích của hắn đương nhiên rất bị ổi, dân chúng chết càng nhiều, tình hình càng nghiêm trọng, chính quyền sẽ can thiệp càng nhanh. Còn về việc có thể thu hút những người tham chiến khác, đó đã là chuyện uống rượu độc giải khát, không thể lo xa được nữa. Con cóc đại diện cho sự trừng phạt của tội phạm ăn đang tấn công Phèn Sen Nhi An trông có vẻ béo ú, cồng kềnh, cao bằng tòa nhà hai tầng, nhưng hành động lại vô cùng nhanh nhẹn. Đặc biệt là lưới của nó, vừa phóng ra đã lập tức thu về, thời gian chưa đến 0.1 giây, nhanh như điện xẹt. Phèn Sen Nhi An đã bị lưới tấn công chúng 3 lần liên tiếp, không phải hắn không muốn né, mà là không né nổi. Mỗi lần trước lưới tấn công Phèn Sen Nhi An, lực xuyên thấu của nó đều cực kỳ lớn, như muốn đâm thủng lồng ngực hắn. Không chỉ vậy, chất nhờn dính trên đó còn có độc, dính vào da sẽ khiến da chuyển sang màu xanh và lở loét. Dù Phèn Sen Nhi An miễn nhiễm với độc tố, nhưng lực xung kích khi bị liếm chúng cũng đủ khiến hắn hộc máu. Có lần hắn còn bị lưới nó cuốn lấy, suýt nữa bị nuốt vào bụng, nếu không nhờ một đòn thú ăn mòn đánh trúng lưới nó, thì thật sự không thể ngăn cản được. Phèn Sen Nhi An vừa đánh vừa lùi, chạy được mấy chục mét, đang mừng thầm vì đã thoát khỏi tầm bắn, không ngờ hai chân sau của con cóc khổng lồ đột nhiên dùng sức bật mạnh. Một tòa nhà 10 tầng phía sau nó lập tức rung chuyển dữ dội, rồi sụp đổ ầm ầm. Con cóc mang theo thân hình béo mập bay vọt lên không trung, còn Phèn Sen Nhi An thì cảm nhận được một cảm giác kinh hãi như bị Thái Sơn đè. hắn vội vàng lăn lê bỏ trườn để thoát thân, đáng tiếc một chiếc pho giảm tỏ bên cạnh đã gặp họa, bị sức nặng kinh hoàng đó đè vào dí. May mà không gây ra nổ dây chuyền, nếu không, phèn xèn nhị ạn chắc chắn sẽ bị trọng thương. Tuy nhiên, có một thanh niên đang chơi mặt của trên phố đã không may trúng chiêu, bị đè bẹp chỉ còn dày 3 cm, mùi máu tanh nồng nặc sộc vào mũi từ xa. Cậu ta bị con quốc biến dị này dùng lưỡi cuốn vào bụng. Chương 70, tội đồ phẫn nộ. Con quốc khổng lồ ngửi thấy mùi máu tanh từ thi thể, lập tức tham lam kêu lên hai tiếng, lưỡi phóng ra như tia chớp, quệt nhẹ lên xác chết rồi dính chặt lấy. Nó dễ dàng nuốt chửng thi thể vào bụng, cổ họng trắng bệch khẽ động, được một tiếng đã nuốt gọn. Nhìn vẻ mặt của nó, món ăn vừa rồi hẳn là cực kỳ ngon miệng. Những người dân thường bên cạnh chứng kiến cảnh tượng kinh hãi tột độ này liền la hét thất thanh, bỏ chạy tán loạn. Thế nhưng, con quốc khổng lồ lại quay sang nhìn Phương Sâm Nham đang tháo chạy. Nó đột nhiên cúi rạp người xuống, tuyến hạch trên lưng co bóp dữ dội, tức thì phun ra hai luồng nọc độc màu trắng sữa như vòi rồng, một luồng bắn trúng người Phương Sâm Nham một cách chuẩn xác. Phương Sâm Nham xui xẻo bị hất văng một vòng, nhưng hắn lập tức lộn một vòng rồi tiếp tục chạy như không có chuyện gì xảy ra, trông như thể vừa bị dội sữa lên người. Đây chính là ưu thế của Thái Dương giai thê, nọc độc đối với hắn chỉ có một mối nguy duy nhất là khi tích tụ đến mức độ nhất định có thể khiến hắn chết đuối mà thôi. Hiển nhiên, con quốc này có chút không thể tin được nọc độc của mình lại vô hiệu, không nhịn được mà phun thêm hai luồng nữa, nhưng lần này đều trượt. Nọc độc màu trắng sữa rơi xuống nền bê tông, phát ra tiếng xèo xèo và một mùi hôi thối khó tả. Những người đi đường vô tội bị vạ lây bên cạnh còn chẳng kịp kêu lên một tiếng thảm thiết đã tan chảy như que kem trong lò vi sóng. Chỉ trong thoáng chốc bị cầm chân, Phương Sâm Nham đã nhanh như chạch lẹn vào trạm tàu điện ngầm bên cạnh, thoáng cái đã biến mất không thấy bóng dáng. Con quốc khổng lồ đại diện cho tội lỗi thao thực vừa thấy mục tiêu thoát khỏi tầm mắt liền quạc quạc gào lên giận dữ, nhảy vọt về phía đó. Luồng khí sinh ra khi nó tiếp đất làm mấy chiếc ô tô bên cạnh bị hất văng, va vào nhau rồi lật nào. Lúc này, trạm tàu điện ngầm là một cầu thang đi xuống, con quốc này lạch bạch bỏ xuống dưới, trên đường đi lưỡi liên tục phóng ra, tham lam săn giết người đi đường. Ngay khi nó vừa vào tầng lưới, Phương Sâm Nham lại buông tay rơi xuống từ tầm trên, nhẹ nhàng không một tiếng động, như một con rơi bám sát sau đầu con quốc. Trong mắt hắn lóe lên kia nhìn hung ác, tàn nhẫn, khẩu bảy huyết trong tay phải tỏa sáng, đã lặng lẽ đâm thẳng vào mắt phải của con quốc. Một đòn yên lặng, hiểm độc và tàn bạo đến mức khó mà diễn tả. Con quốc khổng lồ trúng đòn chí mạng, kêu lên một tiếng quát điên cuồng, hai cái đùi to khỏe đập mạnh, theo bản năng muốn nhảy bật lên. Nó muốn nhảy đi, nhưng đây là trạm tàu điện ngầm. Phương Sâm Nham đột nhiên thấy trước mắt tối sầm, thì ra lưng con quốc đã đập mạnh vào trần bê tông phía trên, mấy ống đèn huỳnh quang phát ra ánh sáng trắng dịu vỡ tan cảnh trong nháy mắt, dòng điện kêu xẹt xẹt. Phương Sâm Nham không nhịn được mà hộc ra một búng máu, cũng may là hắn da dày thịt béo, đổi lại là người thường thì đã sớm bị ép thành bánh thịt, chết không thể chết hơn. Nhưng tính cách của Phương Sâm Nham lại vừa tàn nhẫn lại kiên cường, sau khi bị ba đập đau đớn, hắn càng ra tay dứt khoát, rút phát khẩu bảy huyết ra. Tức thì, từ hốc mắt đen ngòm to bằng cái chậu, phun ra một dòng chất lỏng màu đỏ sẫm. Thứ đó lại vô tình tạt hết lên người một cặp tình nhân đang sợ đến mềm nhũn cả chân ở bên cạnh, họ lập tức hét lên những tiếng chói tai hơn cả âm thanh của cá heo. Nhưng vài giây sau họ mới nhận ra mình không sao cả, tuy nọc độc do con quốc tiết ra thì bá đạo, nhưng dịch cơ thể của nó lại không độc. Nhưng đúng lúc này, da trên lưng con quốc đột nhiên nứt ra, một cái đầu rắn hung tợn, quỷ dị thò ra, chính là con rắn lạ bị quốc nuốt chừng lúc trước. Con rắn này há miệng đớp thẳng về phía Phương Sâm Nham. Phương Sâm Nham lúc này lại không đỡ đòn, mà thú tính trỗi dậy, ánh mắt điên cuồng như lửa đốt, giơ cao tay phải, đâm mạnh vào mắt phải đã bị chọc mù lúc trước, ngập đến tận bay. Sau cú đâm này, hắn chỉ cảm thấy cả cánh tay bị bao bọc bởi thứ gì đó trơn trượt, ghê tởm và đang ngạo nghễ không thể tả. Vẻ hung tợn lóe lên trên mặt hắn, khí kình của thực chi thú điên cuồng tuôn ra, cả nửa cái đầu của con quốc bị nghiền nát, phun ra một trận mưa máu, sụn mềm da cứng gì đó đều bị trộn lẫn vào nhau, trực tiếp bị hất tung. Tuy nhiên, Phương Sâm Nham cũng đồng thời bị đầu rắn cắn trúng bay, nửa người tê dại trong giây lát, sau đó con rắn quật cổ, hất văng hắn đi, đập mạnh vào bức tường bên cạnh. Nhưng con quốc bị đòn tấn công của Phương Sâm Nham gây thương tích quá nặng, loạn choạng đi vài bước rồi ngã gục xuống đất, sau đó dần dần trở nên trong suốt rồi biến mất. Phương Sâm Nham loạn choạng, khó khăn lật người lại, ngửa mặt lên trời, thở hổn hển, chỉ thấy trước mắt hiện lên từng lớp ảnh mờ. Hắn đứng dậy, loạn choạng đi vài bước vào nhà vệ sinh bên cạnh, vốc nước tạt lên mặt, rồi uống ngực một hơi nước máy, lúc này mới dần dần hồi phục. Trong vài phút sau khi uống nước, toàn thân hắn toát mồ hôi đầm đìa, mồ hôi có màu đen nhạt, tanh hôi vô cùng. Lúc này Phương Sâm Nham mới cảm thấy cảm giác tê dại ở tay chân đã biến mất, không nhịn được thở phào một hơi, nọc rắn độc thật. Nhưng đúng lúc này, Phương Sâm Nham đột nhiên cảm giác được một mối đe dọa cực kỳ mạnh mẽ đang lao đến từ xa với tốc độ cao. Đồng tử hắn co rụt lại, hắn lập tức nhận ra điều mình sợ hãi nhất đã xảy ra. Phương Sâm Nham không chút do dự đạp một cước vào vách ngăn bên cạnh, rồi dùng vai húc mạnh, một tấm ván ép bay thẳng ra ngoài. Phương Sâm Nham nhân đà xông vào nhà vệ sinh nữ bên cạnh, rồi mặc kệ những tiếng la hét thất thanh, phá vỡ cửa sổ bên cạnh rồi lao về phía chuyến tàu điện ngầm vừa cập bến. Nhưng khi hắn chỉ còn một chút nữa là vào được tàu, thời gian và môi trường xung quanh lại một lần nữa ngưng động, Phương Sâm Nham lại bị Hồng Y Lìa giáo chủ kéo vào ảo ảnh. Lần này, sau khi ký ức của Phương Sâm Nham bị đọc trộm, mảnh ký ức phía sau hắn dần định hình lại, lại chính là cảnh hắn nổi giận giết chết Tây Đệ trước khi tiến vào không gian, tiếp đó là cảnh giết chết những người thường như Y Lìa Vũ Phu, Hoa Sam Phi cũng hiện ra trong đó. Lần này, Hồng Y Lìa giáo chủ phán quyết tội của Phương Sâm Nham là phẫn nộ trong thất đại tội. Sau khi bị định tội, Phương Sâm Nham lại được tự do, không giống như lần trước phải điên cuồng dãy rủa. Trong lúc Phương Sâm Nham còn đang ngơ ngác, sau gáy hắn đột nhiên có tiếng gió rít, hắn theo bản năng nhảy về phía trước, giơ tay trái lên đỡ một cái. Cú đỡ này lập tức khiến hắn đau thấu tim gan. Tức thì, Một cơn đau không thể tả truyền đến từ cánh tay trái, Phương Sâm Nham lập tức bị chém bay ra xa 7-8 mét, máu tươi phun xối xả. Hắn quay đầu nhìn lại, giữa không trung lại hiện ra một thanh trường đao trong suốt dài đến 4-5 mét. Thanh trường đao này mang đậm phong cách trung cổ, trông cổ xưa, dày dặn, còn có một luồng khí tức tanh máu khó tả. Phương Sâm Nham cúi đầu nhìn cánh tay trái của mình, đã xuất hiện một vết thương sâu đến tận xương, nhưng không có một giọt máu nào chảy ra. Thớ thịt trắng bệnh hai bên vết thương cuộn lên như miệng cá, trông đến giận người và hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ lành lại. Đúng lúc này, thanh đao trong suốt vung lên một cách quỷ dị, rồi đâm thẳng về phía Phương Sâm Nham. Lần này Phương Sâm Nham đã có chuẩn bị, hắn vơ lấy một tủ gửi đồ bằng thép bên cạnh, gầm lên một tiếng rồi ném nó về phía lưỡi đao trong suốt. Thanh đao sắc bén trong suốt này không hề có ý định né tránh, tăng tốc đâm tới, cắm sâu vào tủ gửi đồ bằng kim loại, rồi khuấy mạnh một cái. Chỉ nghe rầm một tiếng vang lớn, hành lý giấy tờ bay tứ tung, những mảnh kim loại rơi loảng xoảng xuống đất. Thanh đao vô hình trong suốt này quả thực không gì không phá được, đã nghiền nát chiếc tủ gửi đồ mà Phương Sâm Nham ném tới. Sau đó, thân đao rung lên, bề mặt lập tức bùng lên ngọn lửa màu cam đỏ, thuận thế quét ngang, tiếng vù 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 vang lên liên hồi, những mảnh gỗ, mảnh sắt cháy xém bay về phía Phương Sâm Nham. Phương Sâm Nham lách qua góc tường, lúc này đã tra được thông tin, hình phạt cho dâm dục trong thất đại tội là bị thiêu đốt trong lưu hình và lửa, hình phạt cho thao thực là bị ép nuốt góc, chuột, rắn độc, còn hình phạt cho phẫn nộ lại chính là phanh thây. Sau khi thấy thông tin này, Phương Sâm Nham nghiến răng nghiến lợi chửi một câu thể cực kỳ độc địa, lăn lê bỏ trườn trốn vào phòng chờ bên cạnh một cách thảm hại và đã hoàn toàn dập tắt ý định phản công. Đúng vậy, với tiểu tấn công không ngừng nghỉ như thế này, cho dù phản công thành công, cũng chỉ là diệt được một ảo ảnh được cụ thể hóa, đúng là muốn làm người ta mệt chết. Hơn nữa, Phương Sâm Nham phát hiện tốc độ di chuyển của thanh cự đao trong suốt này dường như không quá nhanh, nên nảy ra ý định câu giờ. Dù sao thì bây giờ Hồng Y Dìa giáo chủ phải đối phó với cả Mạc Can Sa và mình, nhất tâm nhị dụng tuyệt đối không đơn giản. Quan trọng hơn, có vẻ như nếu vượt qua được hết các phán quyết của thất đại tội, thì trong lịch sử, tòa án dị giáo sẽ xử tử tội nhân bằng hình phạt cuối cùng. Phương Sâm Nham không biết đó là gì, nhưng biết chắc chắn không phải là quả ngọt gì, dù sao nhiệm vụ hiện tại của hắn không phải là giết Hồng Y Dìa giáo chủ, mà là trở về. 5 phút sau, lưng Phương Sâm Nham lại bị chém một nhát nặng nề, máu tươi bắn ra, sau đó lại bị thân đao hấp thụ hết. Phương Sâm Nham loạn choạng lùi lại, lăn một vòng trên mặt đất, thanh cự đao trong suốt liền chém vào cây cột bên cạnh. Người của MIB và cảnh sát cuối cùng cũng ùa tới. Phương Sâm Nham lúc này có cảm giác gần như muốn khóc, hắn lập tức giơ huy hiệu mà MIB đưa cho lên, la lớn rồi lao về phía đám người với tư thế bi thảm của một nạn nhân, trong khi thanh cự đao trong suốt vẫn đuổi theo sát gót. Không còn nghi ngờ gì nữa, MIB và cảnh sát lập tức bóp cò nhắm vào thứ đó. Có lẽ đạn thuốc súng thông thường uy lực không lớn, nhưng lực xung kích từ vũ khí xung mạch lại bắn văng thanh cự đao trong suốt ra sau. Nhân cơ hội tốt này, Phương Sâm Nham hít một hơi thật sâu, để nén cảm giác hoa mắt chóng mặt, nhảy lên một chiếc xe buýt đi ngang qua rồi nhanh chóng rời đi. Chương 71, truy đuổi không buông. Xe buýt ở Mỹ đều là loại 2 tầng, người trên xe cũng không quá đông, phèn xèn nhì ạn trông lôi thôi lết thiết chen lên xe nhưng cũng không gây chú ý cho nhiều người. Phải nói là, người có cả trăm loại, muôn hình vạn trạng, ở New York này, trộm cắp, cướp giật, kẻ nghiện hút đầy dây, còn có cả những nghệ sĩ trình diễn cố tình làm ra những hành vi kỳ quái, nên bộ dạng của phèn xèn nhì ạn cũng không quá nổi bật. Hắn bước ba bước thành hai, ngã phịch xuống một chiếc ghế, nhưng lại cảm thấy toàn thân càng lúc càng đau, cơn đau dần dần hội tụ về phía đùi. Đột nhiên, một cơn đau không thể tả nổi đột ngột truyền đến từ chân của phèn xèn mị án, cứ như thể có một thanh sắt đung đỏ dí chặt vào vậy, ngoài việc không có mùi da thịt cháy khét và cảm giác bị ấn mạnh ra thì những cảm giác khác không khác biệt là bao. Dù phèn xèn mị án là một người rất kiên cường, nhưng đối mặt với cơn đau dữ dội như vậy cũng không nhịn được mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, răng nghiến ken két. Toàn thân cơ bắp co giật, quằn quại, dưới ghế đã đọng thành một vũng mồ hôi. Ngồi bên cạnh phèn xèn nhì ạn vốn có một cặp vợ chồng và một cô gái da đen, thấy bộ dạng của phèn xèn nhì ạn thì đều trao đổi ánh mắt, chỉ nghĩ rằng hắn lên cơn bệnh hoặc nghiện ập. Có người sợ hãi, có người chỉ sợ rước họa vào thân, tất cả đều vội vàng rời xa phèn xèn nhì ạn, tìm chỗ khác ngồi. Phèn xèn nhì ạn nằm trên ghế như con cá mắc cạn, ngửa mặt há miệng thở hổn hển một lúc lâu mới từ từ nhíu mắt lại, dần dần hồi sức. Hắn lập tức cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, biết rằng liên kết tinh thần giữa mình và Hồng Y Lìa giáo chủ đã bị cắt đứt một cách vô hình. Hắn quệt mồ hôi lạnh trên mặt, tiện thể lau đi vệt nước dãi không biết đã chảy ra từ khóe miệng từ lúc nào. Lúc này mới phát hiện xe buýt đã rời khỏi khu màn hạ tờ tặng. Phèn xèn nhì ạn suy nghĩ một chút, sẽ toạc ống quần ra xem, phát hiện trên chân không biết từ lúc nào đã xuất hiện hai ký hiệu kỳ dị, bí ẩn, cháy xém và khắc sâu vào da thịt. Đó chính là chữ hệ tờ tượng trưng cho tham ăn và phẫn nộ. Phèn xèn nhì ạn nhìn hai ký hiệu này, trong lòng cũng dâng lên một cảm giác kỳ quái, biết rằng chuyện này e là không dễ dàng kết thúc như vậy. Hai thần văn này không chỉ được khắc lên cơ thể, mà cứ như thể đã đâm một dấu ấn vào tận sâu linh hồn của phèn xèn nhì ạn. Chỉ không biết ạ gì bây giờ thế nào rồi. Phèn xèn nhì ạn thầm nghĩ, nhưng rồi ánh mắt hắn chợt ngưng lại, vì cửa xe mở ra, hai người đàn ông bước lên. Một người trông có vẻ bà bỡ, người còn lại thì còng lưng, trông có vẻ hiền ác. Trong đó, người đàn ông cao lớn còn cười tủm tỉm dịu một ông lão. Hai người họ không nói một lời, ngồi xuống ghế trước và sau, vừa vặn kẹp phèn xèn nhì ạn vào giữa. Hai người này không ai khác, chính là Sạ Mỉ và Sở Tây, những kẻ đã từng không tiếc xông vào trụ sở MIB để ám sát nhóm phèn xèn nhì ạn. Bị hai người này bao vây, phèn xèn nhì ạn lại thản nhiên nói, sao giờ các người mới tới? Sạ Mỉ ngồi phía sau phèn xèn nhì ạn, do ôm bụng nói, mày nghĩ mày còn trốn được sao? Phèn xèn nhì ạn nói một cách bất cần, có lẽ một mình tôi không hạ được các người, nhưng chỉ dựa vào hai người các người mà muốn giết tôi thì cũng đừng hỏng. vận mệnh mà không muốn lộ diện để giết tôi, e rằng cũng khó như lên trời. Nghe thấy hai chữ vận mệnh, bàn tay đang nắm tay vịn ghế xe buýt của Sa Mỹ siết chặt lại, phát ra một tiếng rắc giòn tan, ngay cả thanh thép bên trong cũng bị bóp méo. Hắn nhìn quanh rồi nghiến răng nói, mày đừng có lôi vận mệnh ra dọa người. Phèn Sen Ni ản gối hai tay sau đầu, nên ngang nói, vận mệnh, tôi nhường hai tên này cho ngài giết, chuyện hôm nay của chúng ta xóa bỏ hết, thế nào? Chắc ngài chưa biết đâu, tôi vừa mới thoát khỏi lãnh địa của con quái vật đó, sau lưng đã bị 5-6 kẻ xâm nhập bám theo rồi. Ngài muốn giết tôi, nếu tôi liều mạng chống trả, e rằng chỉ tổ làm ngư ông đắc lợi thôi. Những lời Phèn Sen Ni ản nói ra lúc này, quả thực khiến Sa Mỹ và Sở Tư càng nghe càng thấy hoảng hốt. Sa Mỹ hít một hơi thật sâu, hai mắt ghim chặt vào mặt Phèn Sen Ni ản, cơ ngai và cơ thái dương của hắn đều nổi cộm lên, hắn nhìn chằm chằm Phèn Sen Ni ản mà nghiến răng kẹt kẹt, không khí trong miệng hắn phát ra những tiếng lách cách, như thể trong miệng hắn không phải không khí, mà là những mảnh thủy tinh lớn. Cùng với tiếng nghiến răng của Sa Mỹ, cơ bắp toàn thân hắn cũng bắt đầu phồng lên rõ rệt, làn da lộ ra ngoài bóng loáng. Còn Sở Tư thì bắt đầu lạnh lùng mài móng tay, phát ra âm thanh như tiếng kim loại va vào nhau. Nhưng rõ ràng những lời nói trước đó của Phèn Sen Ni ản cũng đã có tác dụng nhất định, ít nhất có thể cảm nhận được sự chú ý của Sa Mỹ và Sở Tây đã không còn tập trung nữa. Mặc dù đang đối mặt với hắn, nhưng phần lớn tinh thần của họ đều đặt vào môi trường xung quanh, giống như hồi còn đi học, cứ đến tiết cuối buổi sáng là lại trống cằm, mắt nhìn thẳng lên bảng giả vờ chăm chú nghe giảng, nhưng thực chất trong đầu đang nghĩ xem trưa nay nhà ăn có món thịt kho tàu yêu thích của mình hay không. Nhưng Sa Mỹ và Sở Tây cũng là những chiến binh được không gian của mình tuyển chọn kỹ lưỡng. Trong đội của mình, họ đều được công nhận là những kẻ có sức chiến đấu mạnh nhất, làm sao có thể bị vài câu nói của Phèn Sen Ni ản làm mất đi ý chí chiến đấu. Đương nhiên là nói ra tay liền ra tay. Cổ tay Sa Mỹ lật một cái, cả hàng ghế phía trước hắn liền bị nổ lên, nhắm thẳng vào Phèn Sen Ni ản mà đập tới. Đây là ghế trên xe buýt, hai vật liệu chính là nhựa cứng và thép cây, bên dưới được cố định bằng những con ốc to bằng miệng chén rượu. Sa Mỹ chỉ đưa tay ra đã có thể giật phăng nó lên làm vũ khí, sức mạnh của hắn có thể tưởng tượng được. Chỉ là Phèn Sen Ni ản vẫn mỉm cười ngồi yên tại chỗ, không hề có ý định né tránh. Chiếc ghế rách mà Sa Mỹ vung lên sẽ không được công nhận là trang bị, sát thương cộng thêm cũng có hạn, huống hồ trước đây cũng đã giao đấu với hắn, đương nhiên là đã nắm rõ thực lực của đối phương. Dâm một tiếng thật lớn, nếu là người thường chắc chắn sẽ bị cú này của Sa Mỹ đập cho đầu rơi máu chảy, ngã gục tại chỗ. Nhưng khi đập vào người Phèn Sen Ni ản, nó lại như nện vào cột xi măng, mảnh nhựa và linh kiện kim loại văng tung tóe, rơi là tả khắp sàn. Phèn Sen Ni ản hứng chọn cú này mà vẫn tỉnh mơ. Lúc này, Sở Tây lại dùng móng tay trỏ của tay trái và tay phải hung hăng quẹt vào nhau, kéo ra một vệt lửa dài, vệt lửa đó như có sự sống, cuốn lượn như một con rắn trên không trung rồi lao về phía Phèn Sen Ni ản. Phèn Sen Ni ản thản nhiên giơ tay phải lên nữa, vệt lửa cuốn quanh cánh tay hắn vài vòng, trong không khí lập tức bốc lên mùi da thịt cháy khét nồng nặc. Nhưng vệt lửa đó chỉ cuốn quanh tay Phèn Sen Ni ản vài giây rồi liền tắt ấm. Lúc này, những người trên xe thấy cảnh tượng chỉ có trong phim ảnh này thì đều hét lên thất thanh, nhân lúc phía trước có đèn đỏ dừng xe, họ liền thi nhau nhảy cửa sổ bỏ chạy. Bây giờ, Sa Mỹ đã đứng bật dậy, sau khi hít một hơi, thân hình hắn đột nhiên trở nên, vừa đứng dậy dùng sức, đầu liền đụng phải chân xe. Tuy không đến mức bị thương, nhưng đây là điều hắn không ngờ tới. Hành động của Sa Mỹ tự nhiên bị chậm lại một nhịp. Ngay lúc này, Phèn Sen Ni ản đang ngồi đã chấp lấy cơ hội, vươn tay chộp lấy Sở Tây nhỏ con hơn. Sở Tây cười một cách khát máu, ngón tay khẽ búng, âm thanh phát ra lại sắc như rủi, đâm thẳng vào tai Phèn Sen Ni ản, khiến động tác của hắn cũng khựng lại một chút. Sau đó, hắn thuận thế buông tay, chiếc ghế bên cạnh Phèn Sen Ni ản bị cắt ngọt thành hai nửa, rồi nhắm thẳng vào cổ Phèn Sen Ni ản. Có chút thú vị, Phèn Sen Ni ản lạnh nhạt nói. Hắn giơ găng tay trái lên nữa, hình phong từ ngón tay Sở Tây chém ra lập tức tóe lên một chuỗi tia lửa trên găng tay. Nhưng lúc này, Sa Mỹ đã gầm lên, đấm thẳng vào đầu Phèn Sen Ni ản. Sở Tây tính toán rằng Phèn Sen Ni ản buộc phải né tránh, nên hắn dừng lại một chút, chuẩn bị phối hợp với Sa Mỹ thi triển năng lực tấn công. Nhưng đúng lúc này, Phèn Sen Ni ản lại mặc kệ đòn tấn công của Sa Mỹ, tay phải lao thẳng tới, một tay bóp chặt thiết hầu của Sở Tây, rồi tung một cú húc đầu trời giáng vào mũi hắn. Sau đó, hắn điên cuồng tung quyền, đánh cho Sở Tây tơi tả, vô cùng thảm hại. Mặc dù cùng lúc đó, Sa Mỹ cũng đang tấn công Phèn Sen Ni ản dữ dội, nhưng Phèn Sen Ni ản dường như hoàn toàn không coi đòn tấn công của Sa Mỹ ra gì. Cuối cùng, Sở Tây bị Phèn Sen Ni ản tung lên, tung một cú ném chiến thuật cực mạnh hất văng hắn phá vỡ kính chắn gió phía trước xe buýt, rồi lao thẳng vào một chiếc xe thể thao Audi thế thao đang đi ngược chiều với tốc độ cao. Chiếc xe này vốn đang đi ngược chiều với tốc độ điên cuồng, Sở Tây bị nó đâm trực diện. Gã này ngay cả một tiếng cũng không kịp kêu đã bay xa hơn chục mét, rơi sầm xuống đất, trên mặt đường sạch sẽ kéo theo một vệt máu dài. Nếu là người thường chắc chắn đã thân thể nát bét, chết không toàn thây, dù hắn là khế ước giả, cũng bị đầu rơi máu chảy, mặt mũi bầm dập, thảm hại vô cùng. Sở Tây lảo đảo đứng dậy, vô cùng tức giận gầm lên, tay trái của hắn mơ hồ xuất hiện ánh sáng màu vàng sẫm, rõ ràng đòn tiếp theo sẽ là sát chiêu. Không ngờ Phèn Sen Ni ản sau khi đánh bay Sở Tây lại quay sang đối phó với Sa Mỹ, hắn có thể từ bỏ phòng ngự, lao vào đấm đá túi bụi với Sa Mỹ, quyền nào quyền nấy chắc địch, đánh đến long trời lở đất. Mặc dù Sa Mỹ lo ngại có thể có kẻ địch ẩn nấp nên không sử dụng năng lực, nhưng trong lòng lại thầm kinh ngạc vì Phèn Sen Ni ản quả thực quá biến thái. Phòng ngự không thua gì mờ tờ, sinh mệnh thì nhiều đến kinh người, ngay cả sức mạnh cũng cường đại như vậy. Sa Mỹ thấy Sở Tây tức giận sắp ra chiêu, trong lòng khẽ động, cổ đống tỉnh to ra, gân xanh nổi cuộn, trông như con cóc đang phồng mang. Giây tiếp theo, hắn há miệng ra, từ sâu trong cổ họng Sa Mỹ, một luồng khí mang sức công phá kinh hoàng đột ngột tuôn ra, lao thẳng vào mặt Phèn Sen Ni ản. Đây chính là tuyệt chiêu của Sa Mỹ, không khí pháo. Chương 72, San Lùng vận mệnh. Nếu trước đó Phẹn Xẹt Nỉ Ạn chưa từng giao chiến với Sa Mỹ, chắc chắn hắn đã trúng chọn cú pháo không khí này. Nhưng vì đã có chuẩn bị tâm lý từ trước, nên ngay khi thấy biểu hiện khác thường của Sa Mỹ, dù không thể né tránh tốc độ cao như những người chuyên về nhanh nhẹn, Phẹn Xẹt Nỉ Ạn vẫn lập tức hành động phòng thủ, hai tay bắt chéo che trước người. Ngay khoảnh khắc ấy, Phẹn Xẹt Nỉ Ạn cảm nhận một luồng sức mạnh khó tả truyền đến hai cánh tay. Thế nhưng, đối với Phẹn Xẹt Nỉ Ạn, lực lượng này tuyệt không phải là không thể chống đỡ. Trong đầu hắn lóe lên một ý nghĩ, hắn không vận sức chống cự mà thuận thế bị đánh bay ra ngoài. Sức mạnh kinh người của Sa Mỹ đánh bay Phẹn Xẹt Nỉ Ạn, khiến hắn văng thẳng vào kính chắn gió của chiếc xe buýt. Xoang một tiếng, kính vỡ tan cảnh. Phẹn Xẹt Nỉ Ạn trông vô cùng thảm hại khi lăn ra ngoài, nhưng sau khi tiếp đất và lộn vài vòng, hắn lập tức bật dậy, tung người nhảy lên, một tay bám vào chiếc xe tải thùng đang rẽ phải tại ngã tư đèn xanh đèn đỏ mà không cần dừng lại, nhanh chóng rời đi. Thấy cảnh này, làm sao Sa Mỹ và Sở Tạt có thể để Phẹn Xẹt Nỉ Ạn chạy thoát được? Cả hai lập tức gầm lên giận dữ, đuổi sát theo hắn. Dù họ là những khế ước giả chuyên cận chiến, nhưng vẫn có vài chiêu tấn công tầm xa. Tức là họ vừa đuổi được hơn chục mét, rút ngắn khoảng cách với chiếc xe tải, thì một cái lọ thủy tinh bụng vệ sủi bỏ sùng sục, bốc khói nghi ngút đã bay thẳng đến trước mặt. Loảng xoảng một tiếng, lấy điểm rơi của cái lọ làm tâm, một đám khói màu xanh lục đậm đặc nổ tung ra. Sóng xung kích từ vụ vỡ của cái lọ ập vào người cả hai, khiến họ cảm thấy choáng váng, đầu óc như bị gió lớn thổi mạnh. Cùng lúc đó, đám khói xanh đậm không ngừng lan rộng, bao trùm lấy cả hai. Thấy rằng Phẹn Xẹt Nỉ Ạn sắp thoát thân thành công. Nhưng đúng lúc này, Phẹn Xẹt Nỉ Ạn đột nhiên có một cảm giác kỳ lạ mơ hồ, như thể mình đang bị một đôi mắt cực kỳ âm độc dõi theo. Hắn nhìn quanh quất nhưng không phát hiện ra gì, thế nhưng cảm giác bị theo dõi lại ngày càng mãnh liệt. Chiếc xe tải thùng mà hắn đang bám vào đang tiến đến một cây cầu vượt dành cho người đi bộ. Lúc này là giờ cao điểm, người đi lại trên cầu nồng lượng. Đột nhiên, từ phía bên trái cầu, một thiếu niên trượt ván lao tới. Chuyện này rất thường thấy trên đường phố New York, nên cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Thế nhưng, khi né một người da đen, cậu thiếu niên trượt ván vô tình trượt chân ngã nhào. Chiếc ván trượt của cậu ta bay lên, văng về phía một thanh niên da trắng đối diện. Thanh niên da trắng này thân thủ khá nhanh nhẹn, ngả người ra sau né được tấm ván. Thế là tấm ván trượt đập vào gáy một người đàn ông trung niên mặc vest đi phía sau. Cú va chạm này đương nhiên gây ra cơn đau khá mạnh, người đàn ông trung niên theo bản năng nhăn mặt đau đớn, đưa tay lên xoa gáy. Nhưng khi giơ tay lên, tay ông ta lại vô tình đập vào tay một đứa bé bên cạnh. Đứa bé này vừa từ tiệm McDonald's ra, được mẹ mua cho một hộp kem phở lụ dị vị dâu. Bị đập vào tay, đứa bé đương nhiên thấy đau. Nó vốn đang vui vẻ liếm kem, kết quả là không giữ nổi hộp kem nữa, làm nó rơi xuống qua khe hở của lan can cầu vượt, bẹp một tiếng, rơi trúng ngay kính chắn gió của chiếc xe tải thùng mà Phẹn Xẹt Nỉ Ạn đang bám vào. Hộp kem phở lụ dị lập tức bôi bẩn kính chắn gió trước mặt tài xế. Cần gạt nước cảm ứng lúc này cũng rất nhạy bén mà gạt một cái, kết quả là tài xế hoàn toàn không thấy gì phía trước. Vì vậy, ông ta chỉ đành ngoan ngoãn tấp xe vào lề, bật đèn báo nguy, rồi vừa chửi bới om sòm vừa nhảy ra khỏi buồng lái. Đôi mắt Phẹn Xẹt Nỉ Ạn nheo lại, ánh mắt sắc như kim, nhưng không biết nên ghim vào đâu. Trước đó hắn chỉ thuận miệng nói vài câu dọa dẫm Sa Mỹ và Sở Tạt, không ngờ rằng, nhìn vào phong cách hành sự này, gã vận mệnh kia lại thật sự đã đến. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng chân tay Phẹn Xẹt Nỉ Ạn không hề ngơi nghỉ. Ngay khi chiếc xe tải dừng lại, hắn lập tức nhảy phát lên vỉa hè một cách cực kỳ linh hoạt. Trong tình huống tốc độ không bằng đối phương, có hai cách thông minh, một là khiến mình nhanh bằng kẻ địch, hai là khiến kẻ địch chậm lại bằng mình. Vì vậy, Phẹn Xẹt Nỉ Ạn không chút do dự rẽ vào một quảng trường thương mại lớn gần đó. Nơi này có hai siêu thị lớn là Bán Mặt và Cạ Rẹ Phá Vừa, cùng với năm nhà hàng bít tết, rạp chiếu phim và trung tâm giải trí, có thể tưởng tượng được lượng người qua lại đông đúc đến mức nào. Lúc này không phải là thời gian hiệu lực của kỹ năng cảm ứng đặc biệt, cộng thêm chỉ số cảm chi của Phẹn Xẹt Nỉ Ạn tuyệt đối không thấp, nên việc trà trộn vào đám đông chẳng khác nào cá gặp nước. Hơn 10 giây sau, Sa Mỹ và Sở Tạt cũng lao vào quảng trường thương mại này. Chỉ có điều, Phẹn Xẹt Nỉ Ạn lúc này đã như một giọt nước hòa vào biển cả, biết tìm hắn ở đâu. Thế nhưng, đúng lúc này, một sự việc hy hữu lại xảy ra. Một chiếc thang cuốn ở phía xa đột nhiên gặp sự cố, kẹt cứng giữa tầng 3 và tầng 4. Hành khách trên đó lập tức sợ hãi la hét tiếng gọi, tạo thành một mớ hỗn loạn. Nơi đó ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người trong quảng trường. Trên thang cuốn chỉ có khoảng 20-30 người. Sa Mỹ và Sở Tạt liếc mắt qua, liền phát hiện ra Phẹn Xẹt Nỉ Ạn đang trà trộn trong đám đông trên thang cuốn. Nếu thang cuốn không gặp sự cố, thì chỉ 2-3 giây nữa thôi, Phẹn Xẹt Nỉ Ạn chắc chắn đã biến mất ở góc rẽ. Hai người lúc này mừng rỡ vô cùng, cô càng chạy tới đuổi theo Phẹn Xẹt Nỉ Ạn. Đặc biệt là gã khổng lồ Sa Mỹ, những người đi đường bị gã va phải đều bay ra xa, nhẹ thì gãy xương chật khớp, nặng thì đầu rơi máu chảy. Còn Sở Tạt thì còn hơn thế, hắn lộn một vòng nhảy lên bức tường bên cạnh, móng tay của hắn lại có thể giúp hắn bám trên tường như người nhện, trông vô cùng kỳ dị. Phát hiện hành tung của mình bị lộ, Phẹn Xẹt Nỉ Ạn cũng không hề hoảng sợ. Hắn dễ dàng lách ra khỏi đám đông trên chiếc thang cuốn hỏng, sau đó rẽ vào một thang máy gần đó. Khi Sở Tạt và Sa Mỹ đuổi tới nơi, thang máy của Phẹn Xẹt Nỉ Ạn đã lên được 3 tầng. Nhưng thị lực của Sở Tạt lại tốt đến kinh người, qua tấm gương trong thang máy, hắn thấy Phẹn Xẹt Nỉ Ạn đã nhấn nút tầng 11, liền lập tức vào một thang máy khác, bám đuôi truy đuổi. Khi Sa Mỹ và Sở Tạt ra khỏi thang máy, họ phát hiện Phẹn Xẹt Nỉ Ạn đang đứng trên bệ cửa sổ cuối hành lang tầng 11, mỉm cười với họ. Sau đó, hắn lấy ra một viên kim trân châu lấp lánh ánh vàng nắm trong tay, rồi cứ thế đâm vỡ cửa sổ, nhảy thẳng xuống từ tầng 11. Sa Mỹ và Sở Tạt lập tức có cảm giác nghẹt thở. Nếu muốn tiếp tục truy đuổi, cách tốt nhất chắc chắn là phải nhảy theo. nhưng cả Sạ Mị và Sở Tạt đều không dám chắc mình có thể sống sót sau khi nhảy từ độ cao tầng 11, thậm chí là không bị trọng thương cũng không được. Nếu không, họ sẽ trở thành miếng mồi ngon cho Phèn Sèn Ni Ản đang chờ săn bên dưới. Đây chính là điểm vô sỉ nhất của Phèn Sèn Ni Ản. Ngay từ lúc trong thang máy, hắn đã sử dụng năng lực quang huy chi rũ để hồi lấy máu, rồi tính sẵn kế hoạch ngày đầu. Hành động này của hắn thực sự rất khốn nạn, chẳng khác nào chỉ thẳng vào mặt Sạ Mị và Sở Tạt mà tát bút 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 mấy cái, rồi nói thẳng: "Ông đây ỉ máu trâu giáp dày đấy, sao nào? Có ngon thì nhảy xuống đây." Sau khi nhảy xuống từ tầng 11, Phèn Sèn Nỉ Ản làm móc một vết lon khổng lồ trên nóc một chiếc BMW X6, rồi thản nhiên bước ra. Hắn ngẩng đầu nhìn Sạ Mị và Sở Tạt đang ngó nghiêng trên cao, cười ha hả một tiếng, giơ ngón trỏ lên lắc lắc về phía họ, rồi phủi mông ung dung đi ra hơn chục mét. Hắn tiện tay kéo một người đàn ông đang đi xe mô tô xuống, trèo lên xe, rồ ga một cái. Vẻ mặt Phèn Sèn Nỉ Ản lúc này trông vô cùng thoải mái, nhưng sâu trong ánh mắt hắn lại ẩn chứa một sự sắc bén đang trực chờ bùng nổ. "Vận mệnh, nếu ngươi vẫn luôn theo dõi ta, vậy thì ngươi nên biết, một khi ta đã lên chiếc xe mô tô này, Sạ Mị và Sở Tạt sẽ không bao giờ đuổi kịp nữa. Mục đích của ngươi rất đơn giản, là ép ta và bọn chúng phải đấu một trận sinh tử, cả ba cùng thiệt hại, để ngươi làm ngư ông đắc lợi. Vì vậy, khả năng rất cao là ngươi sẽ phát động năng lực của mình ngay khoảnh khắc ta lên xe, để ngăn ta thoát khỏi sự truy đuổi của Sạ Mị và Sở Tạt. Mà cảm chi của ta hiện tại đã được Kim Trân Châu vùng cả dịch bình quyết lại, tăng lên mức tối đa, cộng thêm việc toàn tâm toàn ý cảm nhận chiêu thức của ngươi, không thể nào không tìm ra ngươi được. Chính nó chính là cảm giác này, cái cảm giác cưỡng ép thay đổi quy luật vận hành của cả thế giới, giống như cái dùng mình khi kẹt ngón tay vào kim dây đang nhảy. Ngươi, tên ngu ngốc, đang ở phía tây, cách đây 300 mét. Ngươi có thể theo kịp sự di chuyển của chiến trường chúng ta, chứng tỏ ngươi cũng đang ở trên một phương tiện giao thông nào đó. Ta tìm thấy ngươi rồi, vận mệnh. Bản thể của ngươi lại ngụy trang thành một cảnh sát tuần tra Los Angeles à, như vậy có thể mặc kệ đèn xanh đèn đỏ, truy đuổi hành tung của chúng ta mà không bị cản trở. Vậy thì, hãy tận hưởng niềm vui mà dịch bệnh của ta mang lại cho ngươi đi. Phèn Sèn Nỉ Ản tiện tay vứt luôn chiếc mô tô có động cơ bỗng dưng bốc khói một cách kỳ lạ, rồi quay người bỏ chạy. Đối với Phèn Sèn Nỉ Ản, việc cắt đuôi Sạ Mị và Sở Tạt trong khu đô thị sầm uất này tuyệt đối không quá khó. Nhưng năng lực của gã vận mệnh này lại thực sự quá bí ẩn khó lường. Nếu không phải chỉ số cảm chi của Phèn Sèn Nỉ Ản khá cao, e rằng thật khó để tìm ra bản thể của gã. Lúc này, vận mệnh vẫn chưa biết mình đã bị Phèn Sèn Nỉ Ản phát hiện. Thấy Phèn Sèn Nỉ Ản bỏ chạy, hắn liền lập tức lái xe mô tô đuổi theo. Dường như hắn có một phương pháp thần kỳ nào đó để cảm nhận được vị trí của Phèn Sèn Nỉ Ản, nên không lo bị mất dấu. Nhưng lần này, lộ trình chạy trốn của Phèn Sèn Nỉ Ản lại vô cùng khéo léo, buộc vận mệnh phải tiến lại càng gần càng tốt. Chương 73, sức mạnh của mệnh vận thời gian vụn trôi, dù Phương Sâm Nham đang cố hết sức bỏ chạy, mệnh vận vẫn ung dung bám theo sau, tựa như một con nện đã giăng sẵn lưới, tám cái chân vững vàng đặt trên tơ, thản nhiên quan sát mọi động tĩnh của con mồi. Thế nhưng mệnh vận lại không biết, lúc này Phương Sâm Nham đang âm thầm đếm ngược trong lòng, 10, 9, 8, 2, 1, hết 120 giây. Đột nhiên, Phương Sâm Nham đang tháo chạy bỗng quay mất lại, lao thẳng về phía mệnh vận. Phương Sâm Nham chọn thời điểm bay đầu vô cùng khéo léo, đúng ngay lúc khoảng cách giữa hắn và mệnh vận là ngắn nhất, chưa đầy 150 mét. Hắn thực hiện một động tác vượt rào như vận động viên chạy 100 mét, hai tay che trước mặt, hung hăng đâm sầm vào cửa kính trưng bày. Kính vỡ loảng xoảng, đổ sụp xuống thành từng mảng lớn. Một nữ nhân viên bán hàng sợ đến ngây người, đứng chắn ngay trước mặt Phương Sâm Nham. Hắn nhẹ nhàng đẩy cô ra, lộn một vòng rồi lao vút ra ngoài, đoạt cửa xung ra, vừa kịp thấy bóng mệnh vận đang cưỡi mô tô ở con phố dài phía xa. Mãi đến lúc đó, nữ nhân viên bán hàng mới hoàn hồn. Cô cảm nhận được cơ bắp của người đàn ông vừa lao qua rắn như sắt thép, vô cùng bá bỡ. Hơi thở nam tính nóng rực lướt qua má cô, tựa như bị lưỡi hổ liếm qua, tràn đầy vẻ mạnh mẽ và cương mãnh, còn mang theo chút gai góc thô ráp, khiến cô bất giác ngẩn ngơ. Lúc này, dù mệnh vận có bất cẩn đến đâu cũng nhận ra hành tung của mình đã bị bại lộ, y liền rồ ga, quay đầu xe, trong nháy mắt đã phóng theo hướng ngược lại. Thật ra, Phương Sâm Nham không phải là kẻ mạnh về tốc độ. Dùng hai chân đuổi theo xe mô tô là chuyện hết sức phi lý, nhưng Phương Sâm Nham vẫn không hề nào đúng, tiếp tục cố chấp đuổi theo, không chịu bỏ cuộc. Mãi đến khi mệnh vận tăng tốc mô tô lên mức tối đa, hắn đột nhiên nhắm chuẩn thời cơ, đôi mắt lóe lên tia sáng, kích hoạt năng lực vừa nhận được, năng lực xâm thực. Năng lực này chỉ có thể sử dụng trong vòng 120 giây sau khi kẻ địch bị ảnh hưởng bởi bệnh tật và chỉ có thể nhắm vào một kẻ địch duy nhất. Sau khi kích hoạt năng lực xâm thực, trong 5 giây tiếp theo, Phương Sâm Nham có thể chủ động kích hoạt triệu chứng bệnh tật tiếp theo của kẻ địch. Không còn phó mặc cho trời, xuất hiện ngẫu nhiên nữa, mà có thể trực tiếp chỉ định một triệu chứng bệnh nào đó trên người kẻ địch lập tức phát tác. Nhìn mệnh vận đang biểu diễn kỹ năng lái xe điêu luyện giữa dòng xe cộ tấp nập cách xa hàng trăm mét, khóe miệng Phương Sâm Nham nhếch lên một nụ cười lạnh. Hắn meo mắt lại, "Vừa rồi, mày đã đùa giỡn tao như khỉ lâu như vậy, bây giờ hừ hừ, cũng nếm thử cảm giác bị người khác coi như khỉ đi." Triệu chứng viêm phổi, kích hoạt. Kích hoạt hiệu ứng, ho dữ dội. Kẻ địch sẽ ho dữ dội trong thời gian này, không thể di chuyển, tấn công hay thì triển kỹ năng. Lúc này, mệnh vận đang lách giữa một chiếc xe buýt và một chiếc Ford Raptor. Kỹ năng lái xe của y có vẻ rất cừ, dù giữa dòng xe cộ vẫn có thể phóng với tốc độ gần 100 km/h, chỉ cần có một kẽ hở nhỏ giữa các xe là y có thể lách qua. Thế nhưng, ngay khi mệnh vận vừa bẻ lái, nhấn ga định vượt qua chiếc Ford Raptor phía trước, một cảm giác ngứa ngáy đau đớn không thể tả nổi truyền đến từ sâu trong cổ họng. Y liền lập tức cảm thấy toàn thân cứng đờ, chỉ có ho ra mới thấy dễ chịu. Chết tiệt, mình bị tấn công rồi. Phản ứng của mệnh vận cũng cực kỳ nhanh nhạy, trên người y lập tức lóe lên một vầng sáng, chính là đang sử dụng thuốc giải trừ trạng thái bất thường. Nhưng vô dụng. Ngay lúc đó, trên người mệnh vận lại lóe sáng lần nữa, y còn có thể sử dụng một kỹ năng giải trừ trạng thái bất thường khác. Tiếp tục vô hiệu. Ngay cả trong tình huống này, mệnh vận vẫn giữ được bình tĩnh và tỉnh táo. Việc cuối cùng y làm là sử dụng một cuộn giấy, triệu hồi ra một con khủng long. Làm vậy vừa có thể gây hỗn loạn, vừa có thể cản địch một chút, dù chỉ một giây cũng tốt. Tư duy của kẻ nhuệ và bình tĩnh đến mức hoàn toàn giống như một cỗ máy, không bị bất kỳ yếu tố nào ảnh hưởng. Dù chắc chắn sẽ phải chịu sát thương, đó cũng sẽ là loại sát thương nhỏ nhất có thể. Cơn ho tàn nhẫn cuối cùng cũng ập đến. Mệnh vận ho sặc sụa, kéo dài suốt 3 giây. Trong khoảng thời gian đó, y không thể di chuyển, tấn công hay thi triển kỹ năng. Vì vậy, chiếc mô tô cảnh sát đang chạy với tốc độ 100 km/h vẫn giữ nguyên trạng thái tay lái bị lệnh, trong khi chiếc xe buýt phía trước và chiếc Ford Raptor phía sau cũng đang chạy với tốc độ ít nhất 50 km/h. Trong tình huống như vậy, tay lái bị lệnh của chiếc mô tô cảnh sát cuối cùng đã gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Mọi thứ diễn ra như một kịch bản phim đã được sắp đặt sẵn. Nghiêng xe, va chạm, ngã nhào, rồi bị tông từ phía sau. Chiếc mô tô cảnh sát bị kẹp ở giữa, trực tiếp bị hút vào gầm bánh xe của chiếc Ford Raptor. Chiếc xe buýt phía sau như chưa thỏa mãn, còn giớn lên thêm một chút. Cuối cùng, chiếc mô tô không chịu nổi sự dày vò quá mức, nổ tung dữ dội. Lúc này, mệnh vận mới hồi phục sau cơn ho dữ dội. Hắn vinh hạnh trở thành phần nhân thịt trong chiếc bánh sandwich sắt thép đó. Máu tươi trào ra từ khóe miệng, hắn gắng sức dãy rủa bỏ ra ngoài. Nếu không có con khủng long triệu hồi làm đệm thịt, e rằng hắn đã bị thương nặng hơn. Nhưng ngọn lửa cũng bắt đầu bén lên người hắn, bùng cháy dữ dội. Mệnh vận vẫn không có thời gian dập lửa, mà cố gắng đạp tung xác xe đang đè lên người, loạn choạng bỏ chạy. Bởi vì y cũng cảm nhận được mối đe dọa khổng lồ phía sau đang ngày càng áp sát. Đối phương đã bị dồn ép lâu như vậy, khổ công sắp đặt cái bẫy này, đương nhiên sẽ không chừa cho y nhiều cơ hội trốn thoát. Mệnh vận dù sao cũng là một pháp hệ khế ước giả, thể lực và nhanh nhẹn chắc chắn không thể so sánh với Phương Sâm Nham. Điểm mạnh của y nằm ở chỗ có thể thay đổi những chi tiết nhỏ để gây ra hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, giống như thảm kịch nổ tung tàu con toy trạ lẹn trở của Mỹ năm xưa thành quả khoa học trị giá 1,2 tỷ đô la Mỹ và 7 mạng người đã bị hủy hoại chỉ vì một chiếc vòng đệm chữ O của động cơ đẩy trị giá 3,7 đô la Mỹ. Năng lực này của y được gọi là dự kiến thuật. Hơn nữa, nghề nghiệp của y trong thế giới thực lại là một đại thám tử gần như có thể sánh ngang với Sherlock Holmes, vì vậy có thể nói thiên phú và dự kiến thuật của y phối hợp với nhau một cách hoàn hảo. Quan trọng hơn, các đòn tấn công của mệnh vận thường không nhắm vào bản thân mục tiêu, mà thông qua môi trường xung quanh để tạo ra những cuộc tập kích chí mạng. Điều này giúp y giảm ít nhất 50 khả năng bị phát hiện. Rất nhiều người bị y nhắm đến thậm chí còn không biết chuyện gì đã xảy ra đã chết, ngay cả mặt y cũng không thấy được. Cách tấn công này thậm chí còn quỷ dị và khó lường hơn cả những tay súng bắn tỉa cử thôi. Thế nhưng, mệnh vận vốn luôn tung hoành vô địch, hôm nay lại bị lật thuyền trong mương, ngã ngửa vào tay Phương Sâm Nham. Trong lúc tính kế Phương Sâm Nham, y cũng vô tình bước vào cái bẫy độc địa của hắn, lại còn bệnh tật, không chết không thôi. Lúc này, Phương Sâm Nham đã nhân cơ hội đuổi đến cách mệnh vận trong vòng 50 mét. Mệnh vận cũng loạn choạng đứng dậy, tay ôm trán, máu chảy đầy mặt nhìn sâu vào Phương Sâm Nham một cái. Ánh mắt đó khiến Phương Sâm Nham lập tức có một cảm giác kỳ lạ. Sau đó, cả hai người trong nháy mắt hoàn toàn bất động, cảnh vật xung quanh cũng biến mất, như thể đang ở giữa một bầu trời đầy sao, và mệnh vận ngay lúc đó đã dùng ngón trỏ chỉ về phía hắn một cái. Sau cái chỉ tay đó, hai Phương Sâm Nham dường như nghe thấy một tiếng búng nhẹ, như thể có một sợi dây quan trọng nào đó của mình trong cõi u minh đã bị cắt đứt. Lúc này nhìn lại cảnh vật xung quanh, tuy vẫn là một đô thị phồn hoa, một khu rừng bê tông cốt thép, nhưng lại khiến Phương Sâm Nham cảm thấy lạc lõng. Cùng lúc đó, mộng hiểm ấn ký truyền đến thông báo, cảnh báo, liên kết của bạn với thế giới này tạm thời bị cắt đứt, thời gian duy trì là 10 phút. Cảnh báo, trong thời gian này, bạn sẽ bị thế giới này bài xích, vận rủi sẽ đeo bám bạn, vận may của bạn sẽ giảm xuống mức thấp nhất. Cảnh báo, tìm ngay một nơi trống trải như công viên, sân vận động để ẩn nấp là một lựa chọn không tồi. Mẹ nói chứ lúc này Phương Sâm Nham chỉ còn cách mệnh vận chưa đầy 50 mét, chỉ cần tiến thêm 20 mét nữa là mệnh vận sẽ lọt vào tầm bắn của hắn, hơn nữa gã này còn đang mang bệnh trên người, bảo hắn từ bỏ sao có thể cam tâm. Không tin vào tà ma, Phương Sâm Nham tiếp tục dồn sức đuổi theo. Hắn nhanh chóng tiếp cận hiện trường vụ tai nạn, còn mệnh vận đang đi nhanh trên vỉa hè bên kia đường. Có lẽ chân y bị thương nhẹ nên bước đi có vẻ khập khiễng, nhưng vẻ ngoài trông y đã ung dung hơn nhiều. Vừa sải bước, y vừa cởi chiếc áo khoác còn đang cháy vứt sang bên cạnh, tiện tay lấy một chai nước khoáng từ quầy hàng ven đường dội lên mặt rồi lao qua. Khoảng cách giữa hai người tiếp tục được rút ngắn. Nhưng đúng lúc này, một chiếc ô tô có lẽ đang đội từ xa lao tới. Vì sau vụ tai nạn, đường bị thu hẹp nên chiếc xe này phải đi sát vào lề. Nhưng trên chiếc xe buýt trong vụ tai nạn lại có người nhảy ra, chiếc xe con kia vì muốn tránh người đi bộ nên lập tức bẻ lái gấp, đạp phanh. Kết quả là chiếc xe mất kiểm soát, phát ra tiếng phanh chói tai, mang theo khí thế kinh người đâm ngang về phía Phương Sâm Nham. Nếu Phương Sâm Nham muốn tiếp tục đuổi theo mệnh vận, hắn sẽ bị chiếc xe này đâm trúng. Nhưng lúc này, Phương Sâm Nham cũng nổi tính ngang ngược, vậy mình ra giày thì béo, đột nhiên nhảy bổ về phía trước. Theo kế hoạch của hắn, dù có bị chiếc xe này đâm trúng, hắn vẫn có thể điều chỉnh tư thế, lợi dụng thành công lực va chạm của chiếc xe để biến thành lực đẩy về phía trước, mượn thế để tiếp cận mệnh vận nhanh hơn. Âm một tiếng thật lớn, Phương Sâm Nham bị xe đâm trúng chính diện như ý muốn. Nhưng đối với hắn, mức độ va chạm này hoàn toàn có thể chịu đựng được. Hơn nữa, hắn còn mượn lực va chạm để bay ngang ra ngoài không trung, như một quả bóng chạy bị đánh bay đi. Phương Sâm Nham bay vút đi, gió rít bên tai, hắn lạnh lùng nhìn về phía mệnh vận từ trên không. Nhưng trên mặt mệnh vận lại lộ ra nụ cười giễu cợt, ý thản nhiên sải bước về phía trước, dường như đã chắc mẩm rằng Phương Sâm Nham không thể bắt được ý. Đi chương 74, hôn chiến vận mệnh là một người đàn ông có vẻ ngoài khá thư sinh, với ánh mắt ôn hòa, phong thái ung dung, đeo một cặp kính gọng vàng, trông lại có vài phần giống với ruột năm hơn 40 tuổi. Hắn quay đầu nhìn Phương Sâm Nham đang lao tới từ trên không, nghiêm túc nói, không ai có thể chống lại sức mạnh của vận mệnh, không một ai. Lúc này, nhờ lực đẩy từ cú va chạm của chiếc xe, Phương Sâm Nham đã bay vút đến khoảng cách chưa đầy 30 mét so với vận mệnh. Chỉ cần hắn tiếp đất, hắn có thể lập tức mượn lực để phát động cuồng nộ chi giác, áp sát thành công, sau đó sẽ là những cú đấm đá như vũ bão. Một khi bị Phương Sâm Nham áp sát, có lẽ khế ước giả bình thường sẽ không đến mức bị hạ gục ngay lập tức, nhưng muốn thoát khỏi hắn thì khó như lên trời. Đừng quên, Phương Sâm Nham là một thực liệp giả song thuộc tính sức mạnh và thể lực. Lực va chạm bắt đầu yếu đi, dù không thể giữ thăng bằng trên không, cơ thể Phương Sâm Nham đã có phản ứng theo bản năng, định dùng tay chống xuống đất, sau đó lộn một vòng trên không để tiếp đất, rồi ngay lập tức phát động cuồng nộ chi giác, tuyệt đối không lãng phí nửa giây. Chuỗi hành động này đã được Phương Sâm Nham hình dung một cách liền mạch trong đầu, có thể nói là thuần thục đến mức trở thành bản năng. Dĩ nhiên, nếu người thường thực hiện động tác khó như vậy, kết cục duy nhất sẽ là cánh tay không chịu nổi lực tác động cực lớn mà gãy kêu rắc một tiếng, nhưng đối với Phương Sâm Nham, chuyện này chẳng có gì khó khăn. Mọi chuyện diễn ra như kịch bản đã định, Phương Sâm Nham co bụng, gặp người, vươn tay trên không, ấn xuống mặt đường vỉa hè phía trước. Tất cả đều có vẻ rất hợp lý, nhưng khi lòng bàn tay hắn chạm vào mặt đường, hắn lập tức cảm thấy có gì đó rất không ổn. Bởi vì mặt đường trông có vẻ cứng rắn lại không chịu nổi lực. Phương Sâm Nham vừa ấn xuống, trên mặt đường lập tức xuất hiện từng vết nứt, và khi lực hắn tác động tăng lên, vỉa hè bỗng dầm một tiếng, một khoảng rộng vài mét vuông cứ thế sụt xuống. Mẹ kiếp, vận rủi này cũng mạnh quá rồi. Trong lúc rơi xuống, Phương Sâm Nham không nhịn được mà chửi thầm trong bụng, sụt lún trong thành phố mà mình cũng gặp phải. Thật ra, chuyện sụt lún vẫn thường được đưa tin trên mạng, thậm chí có cả xe đang chạy trên đường bỗng dầm một tiếng rơi xuống hố, nhưng dù sao đó cũng là chuyện hiếm gặp. Phương Sâm Nham cũng không bao giờ ngờ rằng mình lại đụng phải chuyện kỳ quái thế này. Dù là một thực liệp giả mạnh mẽ, hắn cũng không thể vi phạm định luật vật lý, làm ra trò tự nắm tóc mình nhấc lên. Vì vậy, cú ấn tay này của Phương Sâm Nham không mượn được chút lực nào, cứ thế rơi thẳng xuống đáy hố sụt. Chớ chê hay, cái hố này diện tích không lớn nhưng lại sâu ít nhất 5-6 mét, bên trong còn có nước ống, Phương Sâm Nham vừa rơi xuống đã phải vật lộn trong bùn nước hôi thối, không thể mượn được chút sức lực nào. Đến khi Phương Sâm Nham chật vật không tả xiết bỏ ra khỏi hố sụt, khoảng cách giữa hắn và vận mệnh đã bị kéo xa ít nhất 100 mét. Quan trọng hơn, gã kia lúc này đã tìm được một chiếc mô tô khác. Điều khiến Phương Sâm Nham sững sờ hơn nữa là, gã dường như cảm thấy mình bị cảm lạnh, còn tìm đâu ra một chiếc khăn choàng lông màu xám dày cuộn quàng lên người, trông lại thêm vài phần phong độ, lịch lãm, rồi nhấn ga phóng đi mất hút. Phương Sâm Nham nhìn chằm chằm vào bóng lưng xa dần của vận mệnh, trong mắt không hề có vẻ chán nản, mà lạnh lùng nói, có lẽ ngươi có thể tạm thời thay đổi vận mệnh của ta, nhưng ngươi không thay đổi được vận mệnh của người khác, và càng không thể thay đổi vận mệnh của chính ngươi. Dứt lời, chiếc mô tô vận mệnh đang cưỡi bỗng nổ tung, bốc cháy. Trong phút chốc, cục diện trên chiến trường đã hoàn toàn mất kiểm soát. Phán đoán trước đó của Phương Sâm Nham khá chính xác. Hiện tại, kẻ mạnh nhất có lẽ là Hồng Y Địa giáo chủ, gã này rất có thể là kiểu lục thân không nhận, một khi tiến vào phạm vi khống chế của hắn sẽ bị tấn công. Hắn và Atis có thể lặng lẽ tiếp cận Hồng Y Địa giáo chủ, nhưng một khi bị Hồng Y Địa giáo chủ tấn công, thì chưa chắc đã giấu được những kẻ tham chiến khác. Sau một trận chiến kịch liệt kéo dài như vậy, Phương Sâm Nham không tin những kẻ tham chiến gia nhập sau không có chút cảm ứng nào, nếu không, bọn họ căn bản không có tư cách đến thế giới này. Sức mạnh của vận mệnh quả thực rất đáng sợ, nhưng sai lầm lớn nhất của hắn là đã đánh giá thấp kẻ biến thái như Phương Sâm Nham, đến nỗi rơi vào cả bẫy. Thế nhưng, dù trong tình huống đó, hắn vẫn có thể lật ngược tình thế, một lần nữa thoát khỏi sự truy đuổi của Phương Sâm Nham. Sức mạnh của hắn có thể thấy rõ. Tiếc rằng, sức mạnh bí ẩn và đáng gờm, cùng với bản thể yếu ớt, đã khiến những kẻ quan sát rất dễ dàng đưa ra quyết định. Phương Sâm Nham chắc chắn đến 7 phần rằng có những kẻ tham chiến đột nhập đang nhắm vào bên này. Nếu vậy, bọn họ hẳn phải biết rất rõ, hắn có thể coi là một cục đá vừa cứng vừa khó gặm, lại còn giỏi tung ra vô số trạng thái tiêu cực. Nếu vừa đánh vừa chạy, kéo dài 20-30 phút cũng không phải chuyện khó. Còn vận mệnh lại là một khế ước giả hệ pháp thuật lại còn đang bị hắn truy đuổi đến mức vô cùng thảm hại. Trong tình huống này, không còn nghi ngờ gì nữa, dù là kẻ ngốc nhất cũng chắc chắn sẽ đi xử lý khế ước giả hệ pháp thuật có thể giải quyết nhanh gọn, sau đó mới quay lại tìm Phương Sâm Nham gây sự. Nói khó nghe một chút, nếu bọn họ dám đến tìm Phương Sâm Nham gây sự, trận chiến kéo dài, chẳng lẽ không sợ vận mệnh quay lại, rình rập bên cạnh đánh lén hay sao? Đến lúc đó, có lẽ chết thế nào cũng không biết. Đòn tấn công của đối phương vừa nhanh vừa liên tục. Sau khi chiếc mô tô của vận mệnh nổ tung, 7-8 quả tên lửa kéo theo những vệt khói trắng rít lên bắn ra từ xa, nhắm vào vị trí vận mệnh ngã xuống từ mọi hướng để tấn công không phân biệt. Sau những tiếng nổ vang lên liên hồi, khu vực vài trăm mét vuông xung quanh hoàn toàn chìm trong biển lửa. Tiểu tấn công bao trùm này đối với Phương Sâm Nham không đáng sợ lắm, vì khi uy lực bị phân tán, cường độ tấn công chắc chắn sẽ không quá lớn. Đối với sinh mệnh giá trị hơn 4000 của hắn, đây không phải là chuyện gì to tát. Thấy có cháy nổ, người dân bắt đầu la hét bỏ chạy, dĩ nhiên cũng có nhiều người mở cửa sổ ra hóng chuyện. Phương Sâm Nham vừa định bước về phía trước, đột nhiên một người đàn ông từ bên cạnh lao tới va vào hắn, người chưa đến nơi mà mùi rượu đã sộc thẳng vào mũi. Lúc này làm sao Phương Sâm Nham có thể để người khác đến gần, hắn thẳng thừng tung một cước đá văng gã kia ra. Không ngờ gã say này lại là người thường, bị một cước bay ra xa, đầu đập vào tường, máu lập tức chảy đầy mặt. Chuyện này ngay lập tức thu hút cảnh sát, họ chĩa súng vào Phương Sâm Nham, yêu cầu hắn về đồn để điều tra. Phương Sâm Nham không sợ khẩu súng của gã cảnh sát, mà là lúc này hắn đang bị bận rủi đeo bám, đủ thứ chuyện xui xẻo cứ bủa vây, thật sự có cảm giác như rơi vào đầm lầy, tay chân bị trói chặt, không thể nhúc nhích. Lúc này, khói lửa ở đằng xa đã nhỏ đi một chút, chỉ thấy vận mệnh lảo đảo chạy ra từ trong biển lửa, mặt mày đen đỏ, vô cùng thảm hại. Đúng lúc đó, từ trên một tòa nhà cao tầng gần đó, một cây trường thương có xích sắt buộc ở đuôi bắn xuống, nhắm thẳng vào Vận Mệnh. Vận Mệnh chật vật né được, nhưng cây trường thương ben một tiếng cắm phập xuống đường, chỉ còn trồi lên một đoạn ngắn, sợi xích sắt phía sau cũng căng thẳng tắp. Giây tiếp theo, một bóng người từ tòa nhà bên cạnh bám theo sợi xích trượt xuống. Một tay hắn giữ dây xích, tay kia cầm một khẩu súng máy hạng nhẹ bắn xối xả, lưới lửa phun ra phải dài đến nửa mét, trông hệt như tạo hình rèm bò của sợ tổ lợn trong phim Phở ợt bờ lù. Dưới làn đạn như mưa bão, Vận Mệnh cố gắng lăn lộn né tránh nhưng vẫn hứng chịu phần lớn. Trên người hắn đột nhiên hiện lên ánh sáng xanh lam của việc sử dụng dược tề binh dự, hồi phục về trạng thái mạnh nhất. Giây tiếp theo, trên bề mặt cơ thể hắn bỗng xuất hiện một lớp khiên màu xanh lam, trông giống như khiên phép thuật mà đa số khế ước giả hệ pháp thuật đều có, nhưng nhìn kỹ lại có chút khác biệt. Bởi vì Phương Sâm Nham nhìn thấy rõ, tấm khiên màu xanh lam đó là loại bán trong suốt, bên trong lại có kết cấu khung thép như cốt thép trong tường. Vì vậy, dù bề ngoài tấm khiên có hình bầu dục, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy nó được tạo thành từ vô số khối vuông nhỏ màu xanh lam cứng cáp, vừa nhìn đã cho người ta cảm giác vô cùng chắc chắn. Gã rèm bỏ kia bắn hết một băng đạn, chỉ có chưa đến 1/3 số đạn xuyên qua được tấm khiên, ít nhất 2/3 số đạn còn lại thì như bắn vào một bề mặt thép lồi cứng rắn, văng ra tứ tung, kêu len keng. Vài người qua đường không kịp né tránh đã bị đạn lạc bắn trúng, thậm chí chính gã rèm bỏ cũng bị đạn lạc làm bị thương. Nhìn cảnh tượng ở đằng xa, Phương Sâm nhở ảm, lúc này, viên cảnh sát kia vẫn đang chĩa súng vào Phương Sâm Nham và gầm lên, "Tôi ra lệnh cho anh quay người lại ngay lập tức, dựa vào tường, giơ hai tay lên." Phương Sâm Nham mặc kệ gã, vung tay tát một cái, dùng lực vừa đủ để đánh ngất viên cảnh sát này nhưng chắc chắn không gây chết người. Nhưng chỉ trong thoáng chốc chỉ hoãn đó, cục diện trên chiến trường của đối phương lại thay đổi lớn. Kẻ đột nhập kia dám ra tay là vì hắn có sức buộc phát tức thời cực mạnh, rất tự tin có thể hạ gục Vận Mệnh trong nháy mắt. Gã này thấy mình đã ép Vận Mệnh phải dùng đến lá bài tẩy là dược tề binh dự, liền lập tức ra tay, lao về phía Vận Mệnh với tốc độ cực nhanh, giang hai tay ôm chầm lấy hắn. Trong khoảnh khắc đó, Phương Sâm Nham thấy sau lưng hai người họ đột nhiên xuất hiện một cổng không gian, đồng thời nuốt chửng cả hai vào trong. Đây chính là năng lực quyết đấu trong truyền thuyết sao? Cưỡng ép kéo kẻ địch vào chiến trường do mình tạo ra. Một sự giác ngộ nảy sinh trong lòng Phương Sâm Nham. Lần này đến chiến trường đẫm máu, thật sự đã được mở rộng tầm mắt, chứng kiến vô số năng lực chiến đấu đỉnh cao và những kỹ năng kỳ dị của không gian mạo hiểm ở giai đoạn hiện tại. Chương 75, chết vì đau ngực chỉ vỏn vẹn 3 đến 5 giây, cánh cổng không gian lại mở ra, hai bóng người bay ngược ra ngoài. Dẹp bỏ trông bề ngoài không hề hấn gì, nhưng vẻ mặt lại như gặp phải ma, ôm ngực bỏ chạy thục mạng, thậm chí còn không dám quay đầu nhìn lại. Còn Vận Mệnh, trông thì có vẻ đầy thương tích, nhưng tấm khiên phép thuật màu làm trên người lại rực rỡ lạ thường, thậm chí còn mơ hồ có ngọn lửa cuộn trào, trông như mặt trời giữa trưa, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Ánh mắt hắn đột nhiên nhìn về phía này, dừng lại trên mặt Phương Sâm Nham một thoáng, rồi sải bước đi thẳng về phía hắn. Vận Mệnh vào lúc này, dường như đã nắm chắc phần thắng trong việc tiêu diệt Phương Sâm Nham. Ngươi bây giờ đang bị vận rủi bám thân, có thể nói là thiên thời bất lợi. Ngươi bây giờ đang ở nơi trống trải, đối với một kẻ thiếu năng lực tấn công tầm xa như ngươi, có thể nói là hoàn toàn không có địa lợi. Người trợ giúp duy nhất của ngươi là Atis đang bị nhiều người truy sát hơn, còn viện trợ của ta đã đến, Nhân Hòa cũng đứng về phía ta. Thiên thời, địa lợi, Nhân Hòa, ngươi đều không có, trận này ngươi không thua, quả là trời đất không dung. Giọng nói của Vận Mệnh vang vọng thẳng trong đầu Phương Sâm Nham, nhưng hắn chỉ thản nhiên cười đáp, nếu dùng tranh luận để quyết định thắng bại, vậy thì ngươi thắng rồi. Tức là, quyết định thắng bại không phải là cái lưỡi, mà là nắm đấm. Vận Mệnh nhắm mắt, đột nhiên cười nói, đúng là miệng lưỡi cứng rắn. Hắn vừa dứt lời, liền dứt khoát bước tới. Ngay khi Vận Mệnh tiến vào phạm vi 2 mét quanh người Phương Sâm Nham, hắn lập tức hiểu ra tại sao gã rèm bỏ lúc này lại bị đánh cho chạy trối chết. Một luồng hơi nóng khó tả truyền đến từ người Vận Mệnh, nhưng kỳ lạ là luồng hơi nóng này lại như được sinh ra từ bên trong cơ thể, tỏa nhiệt từ trong ra ngoài, nên bề ngoài hoàn toàn không thấy bất kỳ dấu hiệu khác thường nào. Hơn nữa, luồng hơi nóng này cực kỳ sền sệt, tựa như không khí bị nung chảy thành dung nham, trói buộc hành động của đối phương, khiến tốc độ di chuyển của Phương Sâm Nham giảm đi đôi chút. Đây chính là lá bài tẩy cuối cùng của Vận Mệnh, Ma Năng Liệt Hỏa. Kỹ năng này liên tục tiêu hao một lượng lớn tinh thần lực để tấn công kẻ địch, uy lực vô cùng đáng sợ, nhưng nó cũng có hai nhược điểm lớn. Thứ nhất, khi đốt cháy tinh thần lực, giới hạn tinh thần lực cũng sẽ tạm thời giảm xuống, phải trở về không gian mới có thể hồi phục. Thứ hai, khoảng cách tấn công chỉ có 2-3 mét. Đối với một người như Phương Sâm Nham, khoảng cách tấn công 2-3 mét là quá đủ, nhưng đối với một khế ước giả hệ pháp thuật, khoảng cách tấn công 2-3 mét còn hơn cả gân gà. Kẻ địch muốn giết họ dễ như trở bàn tay. Tuy nhiên, Vận Mệnh đã kết hợp với tình hình thực tế của bản thân để phát huy Ma Năng Liệt Hỏa đến cực hạn. Đầu tiên, hắn có thể tấn công siêu tầm xa, lặng lẽ tiêu diệt kẻ địch trong mơ hồ. Kể cả khi bị kẻ địch phát hiện, dựa vào khoảng cách giữa hai bên, Vận Mệnh cũng có thể trốn thoát. Ở giai đoạn này, xạ thủ là mối đe dọa lớn nhất đối với Vận Mệnh, nên gã này lại sở hữu khiên phép thuật lưới titan có sức chống chịu cực mạnh với các đòn tấn công tầm xa. Hắn ép những kẻ giỏi tấn công tầm xa phải cận chiến với mình, sau đó dùng Ma Năng Liệt Hỏa để tiếp đãi. Sự kết hợp năng lực như vậy quả thực đã đạt đến đỉnh cao. Lúc này, Phương Sâm Nham bị Ma Năng Liệt Hỏa thiêu đốt vài giây, thanh máu cũng tụt dốc không thanh. Tốc độ đó thực sự như nước chảy, kinh khủng hơn là Ma Năng Liệt Hỏa còn có hiệu ứng làm chậm, rõ ràng một khi đã bị dính vào thì việc trốn thoát là không thực tế, huống chi Phương Sâm Nham lúc này còn đang bị vận rủi bám thân, dù có chạy cũng sẽ bị thế giới này cản trở. Vì vậy, con đường sống duy nhất lúc này là giết chết Vận Mệnh trước khi hắn ra tay, đây cũng có thể coi là lựa chọn duy nhất cho những ai rơi vào cái bẫy của Vận Mệnh. Nhưng với tâm cơ và sự tính toán của hắn, làm sao có thể để lại một lỗ hổng lớn như vậy cho người khác lợi dụng? Khiên phép thuật lưới titan trên người hắn lúc này đã có sự thay đổi nhỏ, mạng lưới titan bên trong vốn là những ô vuông nhỏ, giờ đã biến thành hình thoi, rõ ràng đã chuyển từ phòng thủ chuyên biệt cho các đòn tấn công tầm xa sang phòng thủ chuyên biệt cho các đòn cận chiến. Phương Sâm Nham gầm lên một tiếng, rút thanh bảy vết chém tới, nhưng sát thương lại không như ý muốn. Đây không phải là do uy lực của bảy vết giảm sút, mà là do khiên phép thuật lưới titan đã được kích hoạt, tương đương với việc cộng thêm cho vận mệnh vài nghìn điểm sinh mệnh. Nếu không phá vỡ tấm khiên này, thì không thể nào gây sát thương cho bản thể bên trong. Lúc này, vận mệnh đã áp sát trước mặt Phương Sâm Nham. Sức mạnh và nhanh nhẹn của hắn cũng cao, nhưng có thể thấy hắn đã bỏ rất nhiều công sức vào bộ pháp và thân pháp cơ bản. Đối với hắn, việc không thể tiêu diệt được Dẻm Bỏ đã là một sự tiếc nuối lớn, còn Phương Sâm Nham lúc này đang gặp vận rủi, lại không phải là người có sở trường về tốc độ. Vận mệnh tự tin rằng một khi gã này bị ma năng liệt hỏa của mình dính vào, sẽ không bao giờ thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Nhưng đúng lúc này, Phương Sâm Nham siết chặt nắm đấm. Dù cảm thấy hơi thở nóng rực, nội tạng như bị lửa đốt, nhưng tâm trí hắn lại trong sáng như được băng chấn giữ. Thậm chí, dù vận mệnh không thể nhìn thấy đôi mắt của Phương Sâm Nham vì hắn đang cúi đầu, nhưng lại thấy khỏe miệng hắn nhếch lên một nụ cười gần khó tả. Một dự cảm chẳng lành đột nhiên dâng lên từ đáy lòng vận mệnh. Phương Sâm Nham hít một hơi thật sâu, xung quanh cơ thể hắn đột nhiên cuộn lên những đám sương mù màu đỏ. Ngay sau đó, trên hai tay và cả vũ khí của hắn đều xuất hiện một lớp ánh sáng màu xanh biếc như bầu trời quang đãng. Sức mạnh bầu trời, đúng vậy, đây chính là năng lực mạnh mẽ mà Phương Sâm Nham mới có được, sức mạnh bầu trời. Đồng thời, hormone manh thú cũng đã được kích hoạt từ lâu. Sức mạnh bầu trời, mỗi lần tấn công thành công sẽ tiến hành phán định sức mạnh, nếu thành công, có 25 cơ hội làm gián đoạn một hiệu ứng có lợi ngẫu nhiên trên người đối phương, bao gồm nhưng không giới hạn ở tăng thuộc tính, khiên bảo vệ, hiệu ứng hào quang, kéo dài 30 giây. Hai người vốn đã đứng rất gần, Phương Sâm Nham lao tới, tung ra ba quyền bốp bốp bốp. Quyền đầu tiên đã kích hoạt trạng thái của sức mạnh bầu trời, có thể thấy rõ, trên khiên phép thuật lưới titan của vận mệnh lập tức kêu răng rắc rồi phủ đầy vết nứt. Khi quyền thứ hai giáng xuống, sức mạnh màu xanh biếc như bầu trời kia đã khiến tấm khiên phép thuật vỡ tan thành từng mảng, rơi lả tả xuống đất như đồ sứ vỡ, rồi biến mất khi chạm đất. Nếu mất đi sự bảo vệ của khiên phép thuật lưới titan, dù uy lực của ma năng liệt hỏa có mạnh đến đâu, chỉ với lượng máu ít ỏi của vận mệnh, hắn cũng không thể nào đối đầu trực diện với Phương Sâm Nham. Vẻ mặt vận mệnh lúc này vẫn tỏ ra hoảng hốt nhưng không hề rối loạn. Khiên vừa bị phá, toàn thân hắn lập tức vang lên một tiếng long 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 kỳ dị, cơ thể trở nên hư ảo, dường như đang bị ải ẩn hóa. Vào lúc này, hắn vẫn còn thủ đoạn bảo mệnh. Tiếc là Phương Sâm Nham cũng là một người hành động vô cùng quyết liệt. Ngay khi khiên phép thuật lưới titan bị phá, sau lưng hắn hiện lên ảo ảnh điên cuồng của thang mặt trời đang nhe nanh múa bước, gần như che cả trời đất, sau đó bước hơi biến ảo như mây khói, hình thành một ảo ảnh con rắn đen trông có vẻ bình thường. Những ai chưa từng thấy con rắn này sẽ không thể nào biết được sự kinh hoàng của nó. Đó là ảo ảnh của Sa Hàm Vĩ. Năng lực thực chi thú mà Phương Sâm Nham sử dụng sẽ tự động chọn phương thức tấn công hiệu quả nhất dựa trên kẻ địch và môi trường hiện tại. Lúc này, nó đã lặng lẽ biến hóa thành con rắn tà ác, bí ẩn và cổ xưa, lao vút ra, ngoạm một phát thật mạnh vào đùi của vận mệnh. Vận mệnh cuối cùng cũng không kìm được mà hét lên một tiếng thảm thiết. Cơn đau khi bị Xà Hàm Vĩ cắn sẽ tác động gấp bội lên dây thần kinh cảm giác, cơn đau dữ dội đó gần như khiến cơ thể suy sụp. Cái đùi bị cắn của hắn lập tức biến thành màu đen kịt, cơ bắp thối rữa, chạy thành từng giọt mủ, thậm chí cả xương cốt bên trong cũng hóa đen. Tuy nhiên, thủ đoạn bảo mệnh cuối cùng của vận mệnh cuối cùng cũng được sử dụng. Toàn thân hắn bắt đầu phân rã thành các hạt li ti, sau đó dịch chuyển với tốc độ cao đến một vị trí đã được sắp đặt trước. Thủ đoạn này Phương Sâm Nham đã từng thấy ở thế giới cướp biển Cạ Dị Bỉn, gọi là thiết bị dịch chuyển tầm ngắn năng lượng cao, thứ này có thể mua bằng danh vọng. Sự khác biệt là lần trước Phương Sâm Nham thấy là phiên bản đội nhóm, có thể dịch chuyển một số lượng người nhất định đến một điểm cố định trong vòng 5 cây số khi không ở trong trạng thái chiến đấu. Còn phiên bản vận mệnh đang sử dụng là phiên bản cá nhân, có thể dịch chuyển người sở hữu đến một điểm cố định trong vòng 500 mét ở bất kỳ trạng thái chiến đấu nào. Cái nào hơn cái nào kém, nhất thời cũng khó nói rõ. Phạm vi 500 mét sao? Phương Sâm Nham nheo mắt, vận mệnh bị ta truy sát đến tận đây, trong suốt thời gian đó, hắn chưa từng rời khỏi tầm mắt của ta, nghĩa là hắn không có cơ hội để bố trí điểm dịch chuyển. Vậy thì, vị trí dịch chuyển của hắn rõ ràng nằm trên con đường chạy trốn trước đó. Phía sau ta, trong phạm vi 500 mét trên con đường ta truy đuổi hắn. Phương Sâm Nham lập tức quay người, liền thấy bóng dáng cả nhát thảm hại của vận mệnh đang bỏ chạy. Lúc này, dĩ nhiên hắn không thể để vận mệnh trốn thoát, lập tức bám theo sát gót. Nhưng hắn lại quên mất mình vẫn đang trong trạng thái vận rủi, hắn dẫm phải một vỏ chuối, suýt nữa thì ngã trong đó. Tuy nhiên, Phương Sâm Nham lúc này làm sao có thể từ bỏ, vẫn nghiến răng đuổi theo không ngừng, bất chấp tất cả, dù cho vận rủi có đeo bám thế nào cũng quyết không bỏ cuộc. Tốc độ di chuyển của Phương Sâm Nham và vận mệnh vốn tương đương nhau, nhưng lúc này đuổi của vận mệnh bị thương nặng, lại thêm bệnh truyền nhiễm, thỉnh thoảng còn bị bệnh tật hành hạ, vừa hay bù lại cho tốc độ bị suy yếu của Phương Sâm Nham do vận rủi. Hai người một đuổi một chạy, khoảng cách giữa họ cứ duy trì ở mức 500 mét. Không nghi ngờ gì, trong tình huống này, Phương Sâm Nham rất vui vẻ chấp nhận, hai người cứ thế cầm cự trong cuộc rượt đuổi. Sau khi rẽ qua góc phố bên cạnh, Phương Sâm Nham mất dấu vận mệnh, nhưng 10 giây sau, hắn nhận được thông báo từ ấn ký ác mộng, triệu chứng bệnh của bạn, đau ngực đã gây ra 97 điểm sát thương. Bạn đã tiêu diệt kẻ thức tỉnh mang bí danh vận mệnh, số hiệu. Chương 76, ảo tưởng thôi cũng chảy máu mũi. Nhìn thấy một loạt thông báo này, Phương Sâm Nham không khỏi nết mép cười lạnh. Đây hẳn là kẻ xui xẻo thứ tư chết dưới đòn tấn công bệnh tật của mình rồi. Nói ra cũng thật nực cười, những kẻ có thể chết dưới sự hành hạ bệnh tật của hắn, không ngờ lại chẳng có ai là kẻ yếu, tất cả đều là thợ săn khế ước hoặc kẻ thức tỉnh cực kỳ mạnh mẽ. Điều kỳ lạ là, dù gã vận mệnh xui xẻo kia chết vì đau ngực, nhưng cái cột mốc gần, bạn của băng vệ sinh của Phương Sâm Nham lại tính cả gã bảo. Nói cách khác, chỉ cần giết thêm một người nữa là có thể hoàn thành cột mốc gần này, có lẽ nguyên nhân sâu xa của việc đau ngực chính là xuất huyết phổi. Nói một cách nghiêm túc, sự lợi hại của vận mệnh vừa bị hắn giết không hề thua kém A Tề Tư. Một khi áp sát, sức bộc phát của gã cũng chẳng kém cạnh A Tề Tư chút nào, mà năng lực tấn công tầm siêu xa của gã lại như linh dương treo sừng trên cây, không thể nào tìm ra dấu vết. Nếu trong cuộc chiến với các thợ săn khế ước, Phương Sâm Nham thậm chí có thể khẳng định nếu A Tề Tư được chọn đồng đội, gã chắc chắn sẽ chọn vận mệnh chứ không phải mình. Lúc này vận mệnh vừa chết, vận rủi bao trùm lên người Phương Sâm Nham cũng hoàn toàn được giải trừ. Vận mệnh đã cống hiến cho Phương Sâm Nham 11 điểm công văn đáng kinh ngạc, ngoài ra còn rất ra một món trang bị cốt truyện cấp 7, giá trị của món trang bị này không hề thua kém bất kỳ món trang bị cấp ám kim nào. 7 linh kiện năng lượng sở tạc, hàng chất lượng cao, loại trang bị, nhẫn độ hiếm, cốt truyện cấp bạc vị trí, ngón tay trái hoặc ngón tay phải chất liệu, mà ý đi ổ xin hợp kim sở tạc trang bị, MP294 điểm, nhận thêm 94 điểm nhờ cường hóa 7, trang bị, tất cả thuộc tính 3, nhận thêm 2 điểm thuộc tính cơ bản nhờ cường hóa 7, trang bị, năng lượng phép thuật tiêu hao tăng thêm 10, ai cũng biết, để đối phó với sự nhiễu loạn ma pháp do kim loại gây ra, bạn phải trả thêm năng lượng để pháp thuật ổn. Đỉnh hơn, trang bị, khi sát thương phép của bạn gây bạo kích, sẽ tiêu hao thêm 38 MP, nhờ cường hóa 7 đã giảm 12 tiêu hao, vốn là 50, trang bị, nếu chủ sở hữu không có kỹ năng lá chắn phép, sẽ nhận được kỹ năng lá chắn phép cấp 3. Trang bị, nếu chủ sở hữu đã có kỹ năng lá chắn phép, kỹ năng đó sẽ biến dị thành lá chắn phép lưới titan. Đây là một dị năng mạnh mẽ và hiệu quả hơn lá chắn phép thông thường, nhưng tiêu hao năng lượng cũng sẽ tăng tương ứng. Cường hóa 4, tăng thêm 25 giá trị sát thương mà lá chắn phép lưới titan hấp thụ. Cường hóa 7, hiệu ứng đặc biệt này chỉ kích hoạt sau khi cấp độ của lá chắn phép lưới titan đạt cấp 7, cho phép lá chắn chuyển đổi linh hoạt giữa chế độ chống tấn công tầm xa, tầm gần. Cảnh báo, kích hoạt khả năng phản đòn của lá chắn phép lưới titan sẽ tiêu hao thêm MP. Mô tả, món trang bị này tuy mạnh mẽ, nhưng cũng là một con quái vật muốn MP. Chỉ những kẻ có lượng MP dồi dào mới có thể thỏa sức vung tay. Đánh giá, đây là một món đồ chơi nhỏ do những thiên tài của gia tộc Sở Tạc tạo ra trong quá trình nghiên cứu Yzerman. Tuy nhiên, nó có vẻ khá hữu dụng với nhiều người. Nếu trước đây bạn không coi trọng kỹ năng cơ bản như lá chắn phép, có lẽ bạn sẽ phải trả giá trong một thời gian dài, vì món trang bị này gần như được tạo ra để dành riêng cho kỹ năng đó. Phương Sâm Nham cất chiếc nhẫn vào lòng với chút tiếc nuối. Thật ra, hắn rất thèm muốn uy lực khủng khiếp của ma năng hỏa diễm và luôn hy vọng đó là kỹ năng đi kèm trang bị. Như vậy hắn mới có cơ hội rút được nó. Đáng tiếc, xem ra khả năng này rất nhỏ. Nhưng đúng lúc này, Phương Sâm Nham nghe thấy tiếng tên lửa rít gào chói tai vọng đến từ bốn phương tám hướng. Rõ ràng là anh chàng dẻm bỏ không cam tâm đã quay trở lại, thi triển năng lực sở trường, ném bom giải thảm. Lúc này Phương Sâm Nham không dám ham chiến nữa. Điều này tuyệt đối không có nghĩa là hắn sợ dẻm bỏ, mà là vì thời gian đã kéo dài quá lâu. Tại sao chỉ có vài người đến truy sát hắn? Đó là vì A Tề Tư trông có vẻ dễ giết hơn. Vì vậy, những kẻ bám đuôi A Tề Tư với ý đồ xấu còn nhiều hơn. Về điểm này, A Tề Tư thu hút thù hận của các thợ săn khế ước tốt hơn Phương Sâm Nham nhiều. Mà đến giờ, dù A Tề Tư bị giết hay đã trốn thoát, cũng nên có kết quả rồi. Vậy thì những kẻ tham chiến không cam tâm bên đó đương nhiên sẽ mò sang đây xem có thể hôi của được không. Dẻm bỏ nói gì thì nói cũng là một người tham chiến được chọn, Phương Sâm Nham không cho rằng mình có khả năng giải quyết gã trong thời gian ngắn. Vì vậy, nhân lúc cuộc ném bom giải thảm đang yểm trợ, hắn liên tiếp lăn vài vòng, rồi đấm vỡ nắp ống, chui xuống ẩn nấp. Trước đó vì tìm kiếm Luns, hắn đã thu thập thông tin về khu vực này, nên không tốn nhiều công sức đã men theo hệ thống đường ống cống ngầm đến cầu rót giờ Washington, rồi nhảy xuống biển. Đến lúc này, Dẻm bỏ chỉ đành đứng nhìn biển rộng mà than thở, bất lực. Muốn bắt được Phương Sâm Nham dưới nước là chuyện không thể, trừ khi cảm ứng huyết tinh kéo dài liên tục. Đáng nói là, sau khi có kẻ xâm nhập xuất hiện trong không gian này, quy luật của cả thế giới dường như cũng bị phá vỡ, vì vậy cảm ứng huyết tinh đã trở nên vô cùng thất thường, càng khiến người ta cảm thấy sợ hãi trước những điều chưa biết. Phương Sâm Nham trôi nổi bập bềnh trong nước khoảng nửa giờ, thấy xa xa có một chiếc tàu đánh bắt xa bờ trọng tải khoảng 3.000 tấn đi qua. Hắn rất dành người này, nhìn qua đã biết là tàu đang đẩy khoang trở về, liền nhanh nhẹn trèo lên. Những người như thuyền viên hay thuyền trưởng của loại tàu đánh bắt xa bờ này đều đã ở ngoài khơi quá lâu. Khi đến một thành phố phồn hoa như New York, trong đầu họ chỉ nghĩ đến đô la, bia lạnh và vũ nữ thoát ý liễu, nóng lòng muốn giải tỏa. Hơn nữa, các loại cá đánh bắt xa bờ này về cơ bản là cung không đủ cầu. Thực tế, Mỹ là quốc gia rất chú trọng đến vấn đề ô nhiễm môi trường, nên chỉ cần có hàng hóa thực sự không ô nhiễm thì không sợ không bán được, chỉ sợ bán lỗ. Và lại, cá ném trong kho lạnh cũng không hỏng, nên một khi vào cảng, đa phần họ sẽ kéo thuyền trưởng đi ăn chơi trước, tiện thể câu kéo khẩu vị của bên thu mua. Quả nhiên, sau khi tàu cập cảng, dọn dẹp qua loa, trên tàu chỉ còn lại hai ông già canh gác. Những người còn lại đều đội vã lên bờ. Trong hai ông già, một người thì đắm chìm trong tạp chí The Playboy, người kia thì đợi mọi người đi khỏi liền lôi ra một chai hịt kỳ tu ưng ngực. Xem ra thuyền trưởng đã tin nhầm người. Lúc này, Phương Sâm Nham mới hiên ngang bước vào, vặn gãy ổ khóa cabin của thuyền trưởng, thoải mái nằm trên giường của ông ta, tự mình nghỉ ngơi chỉnh đốn lại. Phương Sâm Nham trước đó bị thất đại tội của Hồng Y Lìa giáo chủ hành cho tơi tả, sau đó lại bị Sa Ly và Tư Tháp Đức truy sát, rồi lại phải tử chiến với một kẻ biến thái như bận mệnh, cuối cùng còn phải trốn khỏi sự truy đuổi của dẻm bò. Có thể nói là nguy hiểm trùng trùng, hắn đã dốc hết toàn lực, dùng hết mọi thủ đoạn. Bây giờ nếu không thả lỏng một chút, có lẽ hắn sẽ thật sự bị áp lực đè cho sụp đổ. Không biết tên ngốc cá Tề Tư đó còn sống không nhỉ? mà không ngờ cái tên mặt lạnh như tiền đó lại là một tên ngầm tao. Phương Sâm Nham bất giác nghĩ đến ký ức đọc được từ A Tể Tư. Mấy em gái gã chơi toàn là loại ngực nở mông cong, xem ra đúng là diễm phúc không cạn, đặc biệt là cô mỹ nhân Latin kia, làn da màu lanh. Mẹ kiếp, sao lại thế này? Phương Sâm Nham đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó đang chạy trong lỗ mũi, lại hơi ngứa. Hắn đưa tay lên quệ, lập tức thấy cả bàn tay đỏ lòm. Nóng trong người của mình đến mức này từ khi nào? Đến độ chỉ nghĩ đến mấy chuyện bậy bạ thôi cũng chảy máu mũi. Nghĩ đến đây, Phương Sâm Nham lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn dần dần nhận ra một cảm giác nóng rực khó tả trong cơ thể. Cảm giác đó không hề xa lạ, chính là cảm giác bị ma năng hỏa diễm của vận mệnh thiêu đốt từ bên trong, nhưng vận mệnh rõ ràng đã chết rồi cơ mà. Đây chính là chỗ hiểm độc của ma năng hỏa diễm. Người chúng phải nó giống như bị cấy một quả bom hẹn giờ trong cơ thể, có thể phát nổ bất cứ lúc nào, gây ra không ít phiền phức, phải đến 24 giờ sau mới dần dần biến mất. Phương Sâm Nham tuy không sợ thứ này giết chết mình, nhưng cảm giác như đang ôm một chậu than nóng trong người cũng chẳng dễ chịu gì. Đặc biệt là khi đang tử chiến, toàn thân tập trung cao độ, cảm giác nóng rực từ bên trong này không rõ rệt. Bây giờ yên tĩnh lại, đương nhiên hắn cảm thấy vô cùng bức rất khó chịu. Khoảng một giờ sau, Phương Sâm Nham cảm thấy mọi huyết quản trong người như bị lửa dữ thiêu đốt, nỗi đau đớn và bực bội gần như không thể chịu nổi. Thái dương giai thê trong cơ thể hắn cũng sợ hãi ngọn lửa, nên hắn không nhịn được mà lao thẳng vào kho lạnh trên tàu. Chàng mang đến mùi tanh của cá, hắn vơ lấy những tảng băng đông cứng rồi nhai ngấu nghiến. Cảm giác lạnh buốt chảy vào lục phủ ngũ tạng thật sảng khoái. Trong tiềm thức, hắn chỉ muốn chìm vào làn nước trong vắt, để dòng nước ngọt lạnh lạnh leo lấp đầy cơ thể mình. Sau khi tỉnh táo lại, Phương Sâm Nham bèn chỉnh nhiệt độ kho lạnh xuống mức thấp nhất, rồi vùi mình vào đống cá và tuyết đông cứng, không kìm được mà chìm vào giấc ngủ mệt mỏi và dễ chịu. Khi Phương Sâm Nham bị lạnh đánh thức, hắn phát hiện mình đang nằm một cách kỳ lạ trong một cái hố băng mỏng lõm xuống, xung quanh lại nổi lên một bức tường băng hình vòng cung, lẫn trong đó là những con cá chết. Phương Sâm Nham suy nghĩ một lát liền hiểu ra nguyên nhân. Chắc chắn là do tàn dư của ma năng hỏa diễm trong cơ thể phát tác, từ từ làm tan chảy đống cá đông và băng khối mà hắn dùng làm chăn, khiến chúng chạy ra xung quanh. Tuy nhiên, uy lực của tàn dư ma năng hỏa diễm có hạn. Sau khi tiêu hao hết, kho lạnh lại chiếm thế thượng phòng, làm đông cứng lại đống cá và nước đã tan chảy. Chương 77, tình thế càng thêm khó khăn. Hỏa độc này quả là dữ dội. Phèn Sen Nhi ạn lẩm bẩm, cảm thấy môi miệng cứng đờ. Anh từng ở những vùng có vĩ độ cao nên lập tức hiểu ra chuyện gì. Anh vội đưa tay lên sờ, liền phát hiện môi và lỗ mũi vừa cứng vừa bớt, hơi thở thoát ra cũng nhanh chóng đóng thành những mảnh băng sắc lẹm, trên tóc còn kết một lớp sưng dày, gõ vào nghe tiếng của cuộc. Thậm chí, mỗi cử động tay chân đều phát ra âm thanh giòn tan của lớp băng mỡ. Xem ra huyết tinh cảm ứng vẫn chưa giáng xuống, nếu không thì lũ kia đã sớm bu lại như một bầy chó đói rồi. Phèn Sen Nhi ạn cử động một chút rồi đứng dậy. Mấy bước đầu tiên có chút loạn choạng, trọng tâm rất không ổn định, nhưng sau đó anh đã đứng vững, loạt soạt dẫm lên những con cá đông lạnh và băng vụn trên sàn thép, tiến về phía phòng điều khiển của kho lạnh rồi mở cánh cửa dày cục ra. Ngay lập tức, một làn gió biển ấm áp dịu dàng mơn man trên da Phèn Sen Nhi ạn. Dưới bầu trời đêm, nền trời đen thẳm như nung, đầy sao lấp lánh. Phèn Sen Nhi ạn ngắm nhìn cảnh đẹp một lúc, đang định rời đi thì chân bỗng đá phải một thứ đông cứng như đá. Anh nhặt lên xem, không khỏi thốt lên, vận may của mấy gã này cũng tốt thật, đến cả thứ quý hiếm thế này mà cũng vớt được. Thì ra, thứ cứng đờ đó là một con lươn trông khá bình thường, nhưng trên lưng lại có hơn chục chiếc gai cứng, trông như một vị đại tướng quân mặc giáp. Loại lươn này được Phèn Sen Nhi ạn và đám bạn gọi là lươn chó hoang, ý nói chúng ngang ngược bá đạo, vô cùng hung dữ, gặp gì ăn nấy, không chê mặt nhạt, có thể xem là bá chủ trong loài lươn, cực kỳ hiếm gặp. Nghe nói, món lươn nướng thượng hạng trong ẩm thực Nhật Bản phải dùng lươn chó hoang để chế biến. Hàng năm, trong lễ tế của thiên hoàng, vật phẩm dâng lên cũng phải có món này. Một con lươn chó hoang như thế này có thể dễ dàng bán được với mức giá cao ngất 17-80.000 đô la Mỹ. Phèn Sen Nhi ạn cũng phải hơn chục năm rồi chưa được ăn món này, vừa nhìn thấy đã không kìm được cơn thèm. Anh tiện thể lục lọi trên tàu, xé vài túi cứu thương lấy bông gòn bên trong ra, rồi tiện tay chôn nửa chai hịt kỳ uống dở của một gã say, châm lửa rồi từ từ nướng. Món ngon trời ban như thế này, lại sinh trưởng trong nước biển nên vốn đã có vị mặn, hoàn toàn không cần thêm gia vị. Quan trọng nhất là canh lửa khi nướng. Dưới sức nóng, con lươn chó hoang từ từ giá đông, chuyển sang màu vàng nóng, mỡ chảy xuống ngọn lửa bên dưới, phát ra tiếng xèo xèo và tỏa ra mùi thơm nước mũi, chẳng mấy chốc đã trở nên bóng loáng vô cùng hấp dẫn. Phèn Sen Nhi ạn chăm chú quan sát lớp da của con lươn. Anh thấy lớp mỡ nóng hổi từ từ tươm ra dưới sức nóng của ngọn lửa, thớ thịt trắng như thạch lộ ra, bốc hơi nghi ngút. Đến khi da cá bắt đầu nứt ra, hơi cong lại, anh liền lập tức dập lửa. Nếu nướng thêm vài giây nữa, phần da cá cong lên sẽ bị cháy khét, mùi khét đó sẽ phá hỏng toàn bộ vị tươi ngon. Chỉ có dừng lại đúng lúc này mới là hoàn hảo nhất. Phèn Sen Nhi ạn không sợ nóng, cắn ngay một miếng lớn. Cảm giác trên răng như chạm phải miếng thạch mềm mọng nước nhất, nhưng thứ tan chảy trên đầu lưỡi lại là lớp thịt trắng tươi ngon, căng mọng đầy nước. Nếu dùng đầu lưỡi khẽ đẩy, thậm chí có thể cảm nhận được thớ thịt lươn béo ngậy đã chín vẫn còn rung lên nhẹ nhẹ. Hoàn toàn không cần ngay, chỉ cần dùng lưỡi khẽ cuộn, đẩy rồi miết nhẹ, thịt lươn đã tăng ra, được một tiếng nuốt cả vào bụng. Cảm giác thòm thèm tham lam lại ập đến dứt khoát, không cho người ta cơ hội nhai kỹ nuốt chậm. Mãi đến ngày thứ ba dỡ hàng, thuyền trưởng và mọi người mới phát hiện ra chiến lợi phẩm đắt giá nhất của chuyến đi biển đã lặng lẽ biến mất, chính xác hơn là phần ăn được đã biến mất. Nhưng chuyện gì cũng có hai mặt, bên cạnh bộ xương lươn là một túi kim cương nhỏ. Thứ này là do Phèn Sen Nhi ạn tiện tay mượn được từ một tiệm trang sức bên bờ. Dù anh biết thứ này không thể mang ra khỏi thế giới hiện tại nên chẳng có tác dụng gì, nhưng dùng để trả tiền cá thì thừa sức. Lúc này, Phèn Sen Nhi ạn đã bắt đầu thử quay lại khu màn hạ tờ tặng. Sau lần giao đấu với vị Hồng Y Liê, Phèn Sen Nhi An đã rút ra được một số kinh nghiệm và cũng phát hiện ra vài điểm yếu trong đòn tấn công của hắn. Đầu tiên, các đòn tấn công của vị Hồng Y đi tuân theo nguyên tắc của thất đại tội và rất có thể uy lực của chúng liên quan đến mức độ sa ngã của nạn nhân. Nếu không, tại sao hắn lại phải đọc ký ức của anh và Aziz? Hẳn là để tìm ra những tội lỗi đã phạm trong quá khứ, từ đó tấn công một cách có chủ đích. Ví như một kẻ lạnh lùng như đá tảng giống Aziz, xem ra chẳng hề để tâm đến chuyện ăn uống, nên vị Hồng Y đã không dùng tội phạm ăn để phán xét hắn. Còn Phèn Sen Nhi An thì khá chỉn chu trong phương diện này, nên anh đã không bị lưu hình và lửa địa ngục tiêu đốt. Nói cách khác, cho dù ngày đó có tiếp tục chiến đấu với vị Hồng Y, mức độ tấn công phải chịu có lẽ sẽ ngày càng nhẹ đi, vì những tội lỗi khác nhẹ hơn thì hình phạt cũng nhẹ hơn. Tuy nhiên, trên người Phèn Sen Nhi An lúc này vẫn còn hằn dấu ấn tội nhân của tội phạm ăn và tội phẫn nộ. Dấu ấn này phải trở về không gian mới có thể xóa bỏ được. Cụ thể nó có tác dụng gì thì với quyền hạn của Phèn Sen Nhi An vẫn chưa thể tra ra, nhưng tóm lại chắc chắn không phải chuyện tốt. Theo suy luận của Phèn Sen Nhi An, rất có thể sau khi bị đóng đủ 7 dấu ấn của thất đại tội, nếu không kịp thời chạy thoát, sẽ có chuyện vô cùng tồi tệ xảy ra. Thôi được rồi, dù sao mục tiêu nhiệm vụ của mình không phải là đánh bại hắn. Phèn Sen Nhi An thở dài lắc đầu, tự an ủi. Ánh mắt anh chỉ thoáng chút đạm đạm rồi lại lập tức tràn đầy tự tin. Hơn nữa, nếu gã này thích đọc ký ức của người khác như vậy, biết đâu mình lại có một cơ hội khác thì sao? Nhưng đúng lúc này, chiếc điện thoại công cộng ở góc phố Phèn Sen Nhi An đi qua bỗng đổ chuông. Anh không để tâm, cứ thế đi tiếp. Nhưng khi anh đi qua một bốt điện thoại công cộng khác, chuông lại reo lên. Đồng tử Phèn Sen Nhi An hơi co lại, nhưng anh vẫn không nghe máy. Tuy nhiên, khi anh đi qua bốt điện thoại công cộng thứ ba và chuông lại vang lên, Phèn Sen Nhi An suy nghĩ một lúc rồi nhấc ống nghe. Giọng của Aziz truyền đến từ đầu dây bên kia, là tôi đây. Xin lỗi, tôi phải thông qua ca để tìm anh bằng cách này. Phèn Sen Nhi An mỉm cười, không sao, anh nói đi. Aziz nói bằng giọng khàn khàn, tình cảnh của tôi bây giờ vô cùng khó khăn. Trong lúc phá bây, tôi lại thu hút một đám đông đến bây giết, có thể nói là tổn thất nặng nề. Phèn Sen Nhi An gật đầu, tôi biết, ngay khi thoát ra tôi đã biết chuyện này. Bọn chúng đều đuổi theo anh, nên áp lực bên tôi nhẹ hơn nhiều. Aziz nói một cách khô khốc và khó nhọc, tôi bây giờ giống như một con bạc, đã thua gần hết vốn liếng. Cơ hội duy nhất để tôi lật kèo chính là phần thưởng của nhiệm vụ phụ tuyến Hoàng Kim. Vì vậy, tôi không thể cùng anh tấn công trung tâm mọt găng ở khu màn hạ tờ tặng được nữa. Phèn Sen Nhi An im lặng một lúc rồi nói, tôi hiểu. Ga tàu điện ngầm số 17 khu bờ Dublin, đúng không? Thượng lộ Bình An. Tôi sẽ sống sót trở về. Aziz nói với giọng khó khăn, đối với tôi bây giờ, ngay cả ga tàu điện ngầm số 17 khu bờ Dublin cũng là một thử thách quá lớn. Vì vậy, tôi cần biết thời gian anh bắt đầu lên đường đến trung tâm mọt găng ở màn hạ tờ tặng. Các khớp ngón tay đang nắm chặt điện thoại của Phèn Sen Nhi An lập tức trắng bệch. Aziz không thể tấn công màn hạ tờ tặng, nghĩa là áp lực mà anh phải đối mặt ít nhất cũng gấp mấy lần trước đây. Vậy mà Aziz không những không giúp được gì, lại còn cần biết thời gian anh hành động. Rõ ràng là muốn Phèn Sen Nhi An thu hút toàn bộ hỏa lực về phía chính diện để yểm trợ cho hắn vượt tải thành công. Thành thật mà nói, yêu cầu này đã vượt xa mối quan hệ hiện tại giữa hai người. Thậm chí, quan hệ giữa Phèn Sen Nhi An và Tư lúc này cũng chưa đến mức đó. Người duy nhất có tư cách đưa ra yêu cầu như vậy với Phèn Sen Nhi An chỉ có Đá Tảng, người chia sẻ khế ước sinh mệnh với anh, người đã cùng anh vào sinh ra tử bao lần. Nhưng vào lúc này, lợi ích của Phèn Sen Nhi An và Aziz lại buộc chặt vào nhau. Bất kể ai chết, nhiệm vụ phụ tuyến Hoàng Kim đều sẽ thất bại. Và Phèn Sen Nhi An biết rõ, với tính cách cao ngạo của Aziz, nếu không phải đã đến bước đường cùng, tuyệt đối sẽ không đưa ra yêu cầu như vậy. Ánh đèn đường kéo cái bóng của Phèn Sen Nhi An dài ra. Anh lặng lẽ đứng yên tại chỗ, cầm điện thoại một lúc lâu, rồi mới thản nhiên nói, anh nợ tôi một ân tình, Aziz. Nếu tôi thành công, anh sẽ nợ tôi ba ân tình. Aziz ngập ngừng một chút, nhưng vẫn đáp lại một cách lạnh lùng, nếu anh thành công, tôi cũng chỉ nợ anh hai ân tình. Phèn Sen Nhi An bình tĩnh nói, thành giao. Tôi sẽ thách đấu vị Hồng Y Liễu một lần nữa sau 1 giờ 10 phút nữa. Anh nhớ kỹ chưa? Đầu dây bên kia chỉ còn lại tiếng tút 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 kéo dài. Aziz đã cúp máy. Người đàn ông này, ngay cả vào lúc này, vẫn lạnh lùng cứng rắn như một tảng đá, vừa được vớt lên từ hầm phân. Phèn Sen Nhi An thì đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó, xoa tay gọi một ly cà phê hòa tan. Sau khi khuấy lên thật nhiều bọt, anh nhấp một ngụm, nhắm mắt lại lắng nghe âm thanh của vô số bọt khí li ti vỡ tan trên đầu lưỡi. Tâm trạng anh cũng dần bình ổn trở lại. Uống xong ly cà phê, Phèn Sen Nhi An sải bước về phía khu màn hạ tờ tặng. Anh mặc một chiếc áo khoác gió màu đen, cuốn một chiếc khăn choàng lông dày màu xám, đầu hơi cúi, trông hệt như một nhân viên văn phòng vừa tan ca đêm lại còn bị xếp mắng. Khi còn cách trung tâm mọt găng ở khu màn hạ tờ tặng khoảng 1 cây số, như thể đã kích hoạt báo động, vị Hồng Y Ly trong bộ vét lịch lãm lại một lần nữa xuất hiện một cách kỳ dị trong tầm mắt của Phèn Sen Nhi An. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, hoang vu như những miệng núi lửa trên mặt trăng. Chỉ khi tiếp xúc với Phèn Sen Nhi An, một sự cuồng tín khó tả mới như dung nham phun trào, bùng nổ dữ dội. Kẻ dị giáo kia, hãy dùng máu và tiếng gào thét để chuộc lại tội lỗi của ngươi. Chương 78, mấy chục mét cuối cùng lúc này, Phèn Sen Nhi An hoàn toàn không hơi đâu mà nói nhảm với Hồng Y Lìa giáo chủ, trong đầu hắn chỉ tính toán một việc duy nhất, chính xác hơn là một con số, 900 mét. Đây không phải là độ cao hay gì cả, mà là khoảng cách mà Phèn Sen Nhi An đã tính toán cẩn thận từ trước trên Google Maps. Khoảng cách từ đây đến tầng 11 của trung tâm tài chính Mạn Hạ Tờ Tặng. Ở một mức độ nào đó, đây cũng là khoảng cách giữa thành và bại, giữa sự sống và cái chết. Mục tiêu mà Phèn Sen Nhi An đặt ra cho mình là phải làm mọi cách, nắm bắt mọi cơ hội để rút ngắn con số này. Khi con số này giảm xuống còn không, thì hắn sẽ thành công. Trong tình thế khó khăn thế này, chỉ có cách tập trung tuyệt đối, không chút tạp niệm mới có thể trụ đến cuối cùng và giành thắng lợi. Bằng không, một khi trong lòng có tạp niệm, nhuệ khí sẽ giảm, lòng can đảm tan biến, động lực cũng chẳng còn. Không khí xung quanh đột nhiên biến đổi, gợn lên như mặt nước. Phèn Sen Nhi An hít một hơi thật sâu, nhìn cây thánh giá khổng lồ màu trắng đập mạnh vào người hắn. Lần này, Hồng Y Lìa giáo chủ đã đọc được cảnh hắn cướp tiền mặt và bạch phiến của Hua Sen phải trong thế giới thực, vì vậy tội lỗi giáng xuống lần này là tham lam. Một sinh vật kinh hoàng xuất hiện từ hư không, trông vừa giống nguyên tố nước, lại có chút tương tự thần đèn trong thần thoại Aladdin, nhưng màu sắc của nó lại là màu vàng sẫm hổ phách, thậm chí từ bên trong cơ thể bán trong suốt của nó còn không ngừng trào ra những bong bóng đều ngủ. Nó lơ lửng trên không, phần dưới cách mặt đất khoảng 30 cm, nhưng chiều cao lại có thể lên tới 5 m, nhanh chóng lướt về phía Phèn Sen Nhi An. Cái quái gì đây? Phèn Sen Nhi An đang thắc mắc thì thấy một người đàn ông da đen đang áp, vừa nghe nhạc dập vừa thong thả bước ra từ ga tàu điện ngầm. Sinh vật lỏng quái dị kia hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của anh ta, đâm sầm vào từ phía sau và trực tiếp nuốt chửng anh ta vào trong cơ thể. Trong khoảnh khắc đó, người đàn ông da đen bị nuốt vào trong cơ thể bán trong suốt của sinh vật lỏng, vẻ mặt lộ rõ sự đau đớn tột cùng, trông như sắp hét lên thảm thiết nhưng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Điều đáng sợ là cơ thể anh ta nhanh chóng đỏ lên, cháy khét, cuối cùng biến thành một khúc gỗ cháy đen. Có thể thấy quần áo trên người anh ta cũng nhanh chóng sẫm đen, thậm chí điện thoại và những thứ khác cũng bắt đầu bốc cháy, nổ tung. Vừa nhìn thấy thứ này, Phèn Sen Nhi An không khỏi cảm thấy da đầu tê dại. Dựa trên thông tin nắm được, đây rõ ràng là một quái vật dầu sôi được tạo thành từ dầu đang sôi sùng sục. Hình phạt cho tội tham lam chính là ném tội nhân vào vực dầu, nói theo cách thời thượng một chút, chính là chế độ gia công gà rán cờ ép cờ. Nhìn thấy gã này, Phèn Sen Nhi An chắc chắn rằng mình không thể bị quái vật dầu sôi này ôm một cái được, nếu không hậu quả sẽ vô cùng khó lường. Dù không bị bỏng chết thì cũng sẽ chết vì ngạt thở. Tuy nhiên, một mặt hắn cố gắng che giấu mục đích chạy trốn đến trung tâm mặt găng, mặt khác trong đầu hắn đã xoay chuyển vô số ý nghĩ, theo lý mà nói, tội ác càng lớn thì hình phạt phải chịu càng nặng. Nhưng quái vật dầu sôi mà Hồng Y Lìa giáo chủ tạo ra lần này lại biến thái như vậy, mình thậm chí còn không có cơ hội phản công. Tốc độ di chuyển của nó tuy không nhanh nhưng cũng không chậm, độ khó vượt xa tội phạm ăn trước đó. Hừm. Dựa theo đặc tính của quái vật dầu sôi, lẽ nào điểm yếu của nó là? Nghĩ đến đây, Phèn Sen Nhi An liền vung tay nhấc đổng một thùng rác bên cạnh. Thùng rác này lớn đến kinh người, bên trong chứa đầy rác. Các công nhân vệ sinh đều phải dùng móc câu vào mép thùng rồi dùng sức máy móc để đổ rác, nhưng trong tay Phèn Sen Nhi An, hắn gần như không tốn chút sức lực nào đã ném nó bay xa hơn 20 m, đập vào hông của quái vật dầu sôi khổng lồ, làm văng ra từng mảng dầu lớn. Cả thùng rác cứ thế đâm sầm vào trong cơ thể quái vật dầu sôi, chịu số phận bị thiêu đốt lặp đi lặp lại dưới nhiệt độ vài trăm độ. Phèn Sen Nhi An cũng để ý thấy, những vệt dầu văng ra mặt đất sau cú va chạm ngưng tụ lại thành từng khối như thủy ngân, không hề phân tán, chúng từ từ chuyển về phía quái vật dầu sôi như thể có sinh mệnh riêng, trông như có khả năng tự chữa lành. Nhưng Phèn Sen Nhi An cũng nhận ra rằng, khi quái vật dầu sôi khổng lồ co lại để thiêu đốt thùng rác bên trong, tốc độ di chuyển của nó rõ ràng đã giảm đi. Ta hiểu rồi. Ánh mắt Phèn Sen Nhi An lộ ra vẻ đã hiểu rõ. Hắn dứt khoát chịu vai lao vào cửa cuốn của một cửa hàng bên cạnh. Cánh cửa cuốn tội nghiệp lập tức phát ra tiếng kim loại rên rỉ vì quá tải, hình dáng vai của Phèn Sen Nhi An dễ dàng in hẳn lên đó, cuối cùng dầm một tiếng, nó bị xé toạc. Phèn Sen Nhi An lao về phía trước, lộn một vòng rồi đứng dậy, vác bình nước nhựa nặng 2 lít từ máy lọc nước bên cạnh lên, rồi lại lao ra vỉa hè. Tiếp theo, Phèn Sen Nhi An dứt khoát giơ bình nước nhựa còn một nửa nước tinh khiết lên, nhắm thẳng quái vật dầu sôi khổng lồ mà ném tới. Lớp vỏ nhựa bên ngoài của bình nước chịu được sức nóng của dầu sôi trong khoảng 5 giây, sau đó khoảng hơn 1 lít nước bên trong tiếp xúc với dầu nóng trong cơ thể quái vật dầu sôi. Tình huống một giọt nước rơi vào chảo dầu sôi có lẽ ai cũng biết rõ, nhưng bây giờ là hơn 1 lít nước hòa vào bên trong quái vật dầu sôi cao 5 m, tạo ra một vụ nổ kinh hoàng. Ngay sau khi ném bình nước nhựa đi, Phèn Sen Nhi An không nói một lời, tranh thủ thời gian chạy hết tốc lực vào trung tâm mặt găng. Trước đó, không phải hắn không muốn chạy ngay khi nhìn thấy quái vật dầu sôi, nhưng nếu chạy ngay lập tức, tốc độ di chuyển của nó sẽ nhanh hơn hắn, hơn nữa còn không biết gã này có khả năng tấn công tầm xa hay không. Làm vậy chẳng khác nào bán lưng cho địch, tình huống đó không gọi là chạy trốn, mà là bị dí tận mông để đánh. Sau lưng truyền đến một tiếng nổ vang trời, Phèn Sen Nhi An đã chạy được ít nhất gần 100 m, nhưng trong thoáng chốc vẫn cảm nhận được cơn đau rát không thể tả từ sau lưng, dày đặc như thể hàng vạn cây kim nóng đâm vào da thịt. Rõ ràng là hắn đã bị dầu sôi bắn tung tóe khắp người sau vụ nổ. Nhưng Phèn Sen Nhi An không hề bận tâm, tiếp tục dồn sức chạy. Hắn tin rằng sau vụ nổ này, sau lưng hắn sẽ có ít nhất 1 phút an toàn. Sự thật đúng là như vậy, gần nửa thân thể của quái vật dầu sôi đã bị nổ tung. Dầu sôi ở vết thương uốn lượn như xúc tu ốc sen, không ngừng dung hợp, tốc độ di chuyển rõ ràng đã chậm lại. Trong tình huống này, đừng nói là đuổi theo Phèn Sen Nhi An, chỉ riêng việc chữa lành vết thương cũng phải mất hơn 10 phút. Phèn Sen Nhi An đang đắc ý trong lòng thì ngay khi hắn vừa lao đến cửa trung tâm mặt găng, quái vật dầu sôi khổng lồ lại tự động nổ tung. Cảnh tượng vô cùng ngoạn mục, giống như một đài phun nước bắn thẳng lên trời, khu vực hàng ngàn mét vuông xung quanh đều là dầu nóng sôi sục. Đương nhiên, điều này cũng khiến 70-80 người dân lưu rất vô tội và tò mò bị bỏng nặng. Ngay khi con quái vật khổng lồ đại diện cho tội tham lam này tự bạo, Phèn Sen Nhi An lập tức loạn choạng, cơn đau đột ngột khiến hắn ngã song xoài một cách thảm hại. Có thể thấy rõ, trên chân hắn lại xuất hiện dấu ấn tội nhân tượng trưng cho sự tham lam. Gã này thật độc ác, thấy không đổi kịp mình, nó liền quả quyết tự bạo để dán dấu ấn tội nhân lên người mình. Phèn Sen Nhi An nghiến răng bò dậy, lao mạnh một cái, cuối cùng cũng vào được trung tâm mặt găng. Dáng vẻ của hắn tuy thảm hại, nhưng khoảng cách đến thành công chỉ còn lại 11 tầng lầu. Chỉ cần nghiến răng chịu đựng, hắn sẽ thu hoạch lớn. Nhưng đúng lúc này, Hồng Y Lý giáo chủ lại xuất hiện một cách quỷ dị ở phía sau Phẹn Sẻn Nhì Ản khoảng 100 mét, ông ta khẽ nghiêng đầu, một lần nữa kéo Phẹn Sẻn Nhì Ản vào hảo cảnh. Lần này, tội lỗi mà Hồng Y Lý giáo chủ dùng để trừng phạt Phẹn Sẻn Nhì Ản cũng giống như của Aziz, dâm dục. Những tội lỗi mà Hồng Y Lý giáo chủ có thể phán xét dường như đều là những trải nghiệm trong thế giới thực, không bao gồm những việc trong thế giới ác mộng. Vì vậy, mặc dù hình phạt dâm dục dành cho Aziz lúc đó rất hoành tráng, nào là nham thạch, khói đặc, gần như tương đương với cấm thuật, nhưng khi đến lượt Phẹn Sẻn Nhì Ản, chỉ có hai quái vật nham thạch xuất hiện, truy đuổi hắn quyết liệt. Mức độ trừng phạt này hoàn toàn là một trời một vực so với Aziz. Sau khi Phẹn Sẻn Nhì Ản lấy lại tự do, hắn không đi thang máy, cũng không dám đi, mà trực tiếp leo lên bằng lối thoát hiểm. Tốc độ của hai quái vật nham thạch cũng không cao, không gây ra mối đe dọa lớn cho Phẹn Sẻn Nhì Ản. Lúc này, hắn dứt khoát vừa chịu đựng đòn tấn công của chúng vừa leo lên lầu. Nhưng khi Phẹn Sẻn Nhì Ản leo đến tầng 8, một quái vật nham thạch bất ngờ vươn tay ra định ôm lấy hắn. Phẹn Sẻn Nhì Ản lập tức tung một cú đá, ngọn lửa màu đỏ cam trên đầu gã này nhanh chóng lan đến chân Phẹn Sẻn Nhì Ản, nhưng nó cũng bị một cước đá bay đi. Sau khi rơi xuống đất, ngọn lửa trên cơ thể nó nhanh chóng co lại, để lộ ra thân thể bằng đá bên trong. Hộp sọ bằng đá đập mạnh xuống nền đất cứng, không ngờ lại vỡ tan cảnh. Chết tiệt, có cần phải vô liêm sỉ vậy không, lại dở trò tự sát này ra nữa. Phèn Sen Ni Ản căm phẫn nói. Tôi chỉ muốn đẩy nó ra thôi mà. Lúc này, Phèn Sen Ni Ản chỉ còn cách tầng 11 vòn vẹn 3 tầng, và sức mạnh phán xét của Hồng Y Lìa giáo chủ đối với hắn cũng ngày càng yếu đi. Lần này, ông ta phán Phèn Sen Ni Ản phạm tội ngạ mạn, hình phạt là dùng mấy bánh xe khổng lồ xé xác người ra như kiểu ngũ mã phanh thây. Đối với Aziz, tội ngạo mạn có lẽ cũng là trọng tội, một khi bị phán tội sẽ rất khó chống cự. Nhưng đối với Phèn Sen Nhì Ản, hình phạt chỉ là phải kéo lên 5 chiếc gông cùng khổng lồ đột ngột xuất hiện trên người, giống như đeo gông xiềng mà tiến về phía trước. Chương 79, chỉ còn 4 bậc thang Phương Sâm Nham lúc này đang thở hổn hển, tiếng thở nặng nề của hắn hệt như một người công nhân lao lực cả ngày dài. Trên cổ, hai chân và hai cánh tay hắn đột nhiên xuất hiện những chiếc xiềng xích quang hoàn bán trong suốt. Ấn tượng đầu tiên mà những chiếc xiềng này mang lại là sự thô kệch, bạo lực và đơn sơ, mang đậm phong cách châu Âu trung cổ. Mỗi chiếc xiềng đều nối với một sợi dây xích to bản đang căng cứng. Ở đầu kia của những sợi xích là 5 món thánh vật khổng lồ đang tỏa ra thánh quang ngập trời, nhưng vì ánh sáng quá chói lòa nên không thể nhìn rõ hình dạng. Lúc này, thánh quang dần tan đi, để lộ ra 5 món thánh vật khổng lồ được kết nối, lần lượt là một cuốn thánh kinh khổng lồ, chân thập tự giá, hồng giao ước, vương miện gai và thương lọn chỉ chủ. 5 món thánh vật này đồng thời bay về 5 hướng khác nhau, nếu Phương Sâm Nham không đủ sức chống cự, chắc chắn sẽ bị ngũ mã phanh thây bởi 5 luồng sức mạnh kinh hoàng. Tuy nhiên, tội ngạo mạn trong thất tông tội của Phương Sâm Nham rất nhẹ, nên hình phạt đi kèm cũng không nặng. Vì vậy, hắn không những không bị xé xác mà còn thở hổn hển, một mình đối chọi với sức kéo của 5 đại thánh vật, khó khăn bám vào cầu thang để leo lên tầng 11. Trong cầu thang lập tức vang lên những tiếng loảng xoảng, ầm ầm dữ dội. Lớp kính cường lực của tòa nhà mọt găng bị 5 đại thánh vật khổng lồ lần lượt đâm vỡ, kéo sập. Những mảnh kính vỡ lấp lánh phản chiếu ánh đèn đường bên dưới, rơi lả tả từ trên cao, tựa như ánh sáng trắng trên nanh vuốt của dã thú, mang đến một cảm giác tàn khốc và khát máu. Nhìn từ bên ngoài, cảnh tượng hệt như một con cự thú kinh hoàng đang gắng sức phá vỡ lớp tường kính để leo lên cao. Vì dùng sức quá lớn, gân xanh trên cổ và trán Phương Sâm Nham nổi lên cuộn cuộn, mồ hôi tuôn ra như suối. Mỗi bước hắn đặt lên cầu thang, bậc thang dưới chân lại vỡ nát. Chỉ bằng chút sức mạnh thế này mà cũng đòi ngăn cản ta sao? Phương Sâm Nham nở một nụ cười giễu cợt. Những chiếc xiềng trong suốt hằn sâu vào da thịt hắn, nhưng không thể ngăn cản hắn tiếp tục leo lên. Khi Phương Sâm Nham leo đến tầng thứ 9, xiềng xích trong suốt trên người hắn tức thì vỡ tan, biến mất. 5 món thánh vật va vào nhau giữa không trung, kêu lên những tiếng ai oán rồi hóa thành tro bụi. Phương Sâm Nham không thèm để mắt đến những dị tượng đó, ngay khoảnh khắc được giải thoát, hắn lại leo thêm được nửa tầng lầu. Ngay cả khi phải chịu đựng nỗi đau đớn từ lạc cấn tội nhân, hắn vẫn nghiến răng chịu đựng, sải bước đi lên tầng 10. Nhưng đúng lúc này, Hồng Y Lìa giáo chủ lại xuất hiện ngay trước mắt Phương Sâm Nham. Gã xuất hiện đột ngột đến mức khó tin, nhưng nếu nhìn kỹ, vẫn có thể nhận ra gã đã lao đến từ xa với tốc độ cực cao. Khoảng cách giữa lúc dừng và lúc di chuyển cực kỳ ngắn, người thường chỉ cảm thấy hoa mắt hoặc ngẩn người, tựa như thời gian đã đóng băng trong khoảnh khắc. Hồng Y Lìa giáo chủ ung dung bước đến trong khoảnh khắc băng giá đó, rồi thời gian mới đột ngột được giải phóng. Không khí như đông cứng lại. Phương Sâm Nham đang định bước lên bậc thang đầu tiên của tầng 10 thì bị khựng lại giữa không trung. Hồng Y Lìa giáo chủ không ra tay ngay mà nhắm mắt lại, dường như muốn tận hưởng cảm giác mèo vờn chuột, rồi mới nhìn về phía Phương Sâm Nham. Khoảnh khắc đó, Phương Sâm Nham cảm thấy như có một luồng ánh sáng mặt trời chói lòa đâm thẳng vào sâu trong linh hồn, khiến người ta cảm nhận được sự ấm áp trước tiên, rồi đến cảm giác đau đớn bỏng rát trần trụi. Tên tội đồ kia, sám hối đi, rồi dùng máu thịt của ngươi để chuộc lại tội nghiệp. Khi gã nói, bốn vết lạc ấn tội nhân trên người Phương Sâm Nham đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói mắt. Phương Sâm Nham một lần nữa cảm nhận được cơn đau nhói không thể tả truyền đến từ tứ chi. Cảm giác đó thật khó diễn tả. Giống như có thể cảm nhận rõ ràng bốn quả bom chứa đựng sức mạnh kinh hoàng đang ở trong cơ thể mình, điên cuồng hấp thụ tinh hoa sinh mệnh và máu thịt, đồng thời nhanh chóng phình to, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung như một quả bóng bay được bơm căng. Ngay lúc này, Phương Sâm Nham lập tức sử dụng thuốc vinh dự, hồi phục sinh mệnh về trạng thái đỉnh cao. Nếu phân biệt kỹ, có thể cảm nhận được bốn luồng sức mạnh kinh hoàng trong cơ thể Phương Sâm Nham có sự khác biệt. Trong đó, lạc ấn của tội bạo thực hấp thụ năng lượng nhanh nhất, còn lạc ấn của tội ngạo mạn thì chậm nhất. Điều kinh khủng hơn là, sau khi lạc ấn tội nhân hiện lên trên da, mạch máu và khối u quấn chặt vào nhau, trông như vết sẹo bỏng đã lành, bề mặt nổi lên vô số cục u và rất hút. Những mạch máu xanh cũng nổi cục lên, trông không chỉ hung ác mà còn toát ra một luồng khí tức tàn bạo. A a a. Phương Sâm Nham điên cuồng gào thét, không rõ vì đau đớn hay vì phẫn nộ. Đúng lúc này, là cấn bạo thực trên người hắn hấp thụ đủ năng lượng trước tiên, nổ tung một tiếng trầm đục, làm bắn ra một mảng máu thịt thê thảm trên đùi hắn. Nửa đùi phải của hắn bị nổ đứt lìa, văng ra ngoài, xoay tít giữa không trung, thậm chí còn đập vỡ tấm kính cường lực bên cạnh, rơi từ tầng 10 xuống, vạch nên một vệt máu thê lương giữa trời đêm. Sắc mặt Phương Sâm Nham lập tức trở nên trắng bệch. Hắn nghiến răng ken két, trong khi là cấn bạo nộ trên chân trái cũng bắt đầu phình to với tốc độ chóng mặt, hình thành một khối u khổng lồ trên bề mặt ra, rồi nổ tung thành một trận mưa máu canh. Chân trái cũng bị nổ gãy. Dù xương cốt vẫn còn vài sợi gân mạch nối liền, nhưng rõ ràng đã hoàn toàn phế bỏ. Ngươi, Phương Sâm Nham liên tiếp chịu hai đòn chí mạng, đột ngột lật người lại. Sắc mặt hắn trắng bệch, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn rơi, hắn muốn giơ tay chỉ vào Hồng Y Lìa giáo chủ, nhưng là cấn tham lam trên cánh tay phải lại bắt đầu phình to, điên cuồng hấp thụ máu thịt, khiến cánh tay phải của Phương Sâm Nham trong nháy mắt trở nên gầy cho xương. Đáy mắt lạnh lùng vô cảm của Hồng Y Lìa giáo chủ hiện lên vẻ khoái trá rõ rệt, dường như việc chứng kiến nỗi đau đớn và dày vò tột cùng của người khác là thú vui duy nhất của gã. Phương Sâm Nham trong chớp mắt đè tay phải xuống dưới thân mình, dường như muốn dùng trọng lượng cơ thể để ngăn chặn uy lực của lạc cấn bùng nổ. Nhưng sự thật tàn khốc đã chứng minh đó chỉ là một ảo tưởng ngây thơ. Trong một tiếng nổ lớn, Phương Sâm Nham như thể vừa đè nát một quả dưa hấu dưới thân mình, một vũng máu thịt đỏ đen lẫn lộn chảy ra. Cả người hắn bị lực đẩy khổng lồ từ vụ nổ của lạc cấn tham lam hất văng đi 3-4 mét, đầu đập mạnh vào bậc thang bên cạnh, máu tươi tuôn xối xả. Có thể thấy, tay phải của Phương Sâm Nham tuy không bị đứt lìa, nhưng phần lớn cơ bắp đã biến mất, hệt như một cái xác khô da bọc xương, trông vô cùng dữ tợn và quỷ dị. Phần giữa cánh tay máu thịt bầy nhầy, để lộ cả xương cốt, thậm chí xương cũng có màu tím đen, trên đó còn xuất hiện những vết nứt sâu đáng sợ. Cảm giác mong manh ấy, như thể chỉ cần bẻ nhẹ là gãy. Phương Sâm Nham lúc này run rẩy toàn thân, không nói nên lời, tóc hắn đã ướt sũng, không rõ là mồ hôi hay máu. Là cấn ngạo mạn trên tay trái hắn vẫn còn đó, và cũng nhanh chóng bắt đầu phình to, xem ra cục diện tứ chi đều phế đã định. Trong tình huống này, Hồng Y Lìa giáo chủ vẫn thúc giục sức mạnh của là cấn ngạo mạn, cho thấy gã tuy cao ngạo nhưng không hề tự đại, vô cùng cẩn trọng không cho Phương Sâm Nham bất kỳ cơ hội phản công nào, đúng là sư tử bổ thỏ cũng dùng hết sức. Phương Sâm Nham dùng hết chút sức lực cuối cùng, lại đè tay trái xuống dưới thân. Một tiếng nổ bụp lại vang lên, hắn lại bị hất văng đi 2-3 mét, máu thịt bắn tung tóe. Cánh tay trái của hắn lúc này trông càng quỷ dị hơn, từ ngón tay đến cẳng tay vẫn còn nguyên vẹn, nhưng từ khuỷu tay đến vai chỉ còn lại xương trắng nếu. Cánh tay trái như vậy, hiển nhiên cũng đã hoàn toàn phế bỏ. Tên dị giáo gieo rắc ôn dịch kia, mới chịu 4 tội mà đã không chống đỡ nổi rồi sao? Ta còn tưởng ngươi có thể trụ được đến khi Trung Yên chi tội giáng lâm, hóa ra cũng chỉ có thế. Giọng nói uy nghiêm của Hồng Y Lìa giáo chủ lại vang lên. Phương Sâm Nham ngửa mặt lên trời, dường như đã hoàn toàn tuyệt vọng, chỉ có lồng ngực khẽ phập phồng cho thấy hắn vẫn còn sống. Trong con ngươi của Hồng Y Lìa giáo chủ lộ ra vẻ chế nhạo, nói một cách chính xác, tên dị giáo bẩn thỉu nhà ngươi xem ra cũng không ngu ngốc, đến lúc này mà vẫn còn cố gắng lợi dụng sức mạnh từ lạc ấn thần thánh của ta để trốn chạy. Vị trí ban nãy của ngươi là ở dưới chân cầu thang từ tầng 10 lên tầng 11, lợi dụng lực xung kích từ vụ nổ của lạc ấn tay phải và tay trái đệm dưới thân, vậy mà cũng di chuyển được đến đoạn giữa của cầu thang tầng 10. Ngươi muốn lên tầng 11 đến thế sao? Những trò vặt vãnh này của ngươi trong mắt thần thánh, căn bản không đáng nhắc tới. Ha ha ha, bây giờ ngươi chỉ cách tầng 11 có 4 bậc thang. Nhưng số phận của ngươi đã định sẵn là không thể vượt qua 4 bậc thang này. Cảm giác nhìn thấy đích đến ngay trước mắt mà không thể chạm tới chắc không dễ chịu chút nào đâu nhỉ. Phương Sâm Nham yếu ớt nói, tên ngu xuẩn tự xưng là thần thánh kia, ngươi có dám để ta lên tầng 11 không? Ánh mắt của Hồng Y Lìa giáo chủ như đang nhìn một kẻ ngốc, ngươi nghĩ ta sẽ đồng ý yêu cầu của ngươi sao? Ân điển của thần thánh chỉ bàn cho tín đồ, thứ duy nhất mà dị giáo nhận được chính là rơi vào vực thẳm tuyệt vọng. Ha ha ha, hay khóc lóc hối hận trong vực thẳm của đau khổ và hủy diệt đi, hay sám hối trong vô số thế kỷ linh hồn bị dày vò sắp tới đi, ngươi sẽ phải chịu nhiều khổ nạn hơn vì sự khôn vặt của mình. Trong giọng nói của Hồng Y Lìa giáo chủ, cầu thang dưới thân Phương Sâm Nham đột nhiên xuất hiện vô số vết nứt, các đá vụn rơi lả tả, sắp sửa đẩy Phương Sâm Nham từ nơi chỉ cách thành công một bước chân, rơi xuống vực thẳm vô tận của thất bại chương 80, mệnh ta do ta, không do trời chỉ là khoảng cách 4 bậc thang thôi sao? Mấy chục centimet này, lẽ nào chính là điểm cuối của mình? Là số mệnh của mình sao? Phương Sâm Nham cảm nhận được bậc thang chống đỡ cơ thể mình đang không ngừng vỡ nát, sụp đổ, hai cũng nghe thấy những tiếng răng rắc vỡ. Thậm chí không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng ra cảnh tượng những bậc thang chi chít vết nứt đang lung lay sắp sập, tan cảnh từng mảnh. Hắn thậm chí còn tính ra được, mình chỉ có thể trụ lại đây nhiều nhất là 3 giây nữa, rồi sẽ theo những bậc thang này mà rơi xuống lầu. Một bước thiên đường, một bước địa ngục. Đôi khi, một bước chân thật sự là vĩnh hằng. Hồng Y Lìa giáo chủ cũng đột nhiên nhận ra có gì đó không ổn, bởi vì gã chợt nhìn thấy ánh mắt của Phương Sâm Nham. Đó đâu phải là ánh mắt của một kẻ đã cùng đường tuyệt lộ. Chưa từng có ai sau khi đã bị dập tắt mọi hy vọng mà vẫn có thể tỏ ra bình tĩnh đến thế, trong ánh mắt ấy ngoài sự sâu thẳm, còn có cả dã tâm bùng cháy hừng hực. Số mệnh của ta đã định là không thể vượt qua 4 bậc thang này sao? Số mệnh, đó là thứ quái gì? Số mệnh của ta, do ta nắm giữ, không phải do trời định. Lúc này, dù Phương Sâm Nham bị thất tông tội hành hạ đến mức gần như không nói nên lời, nhưng ý chí kiên cường và niềm tin ngoan cường của hắn lại thông qua sức mạnh tinh thần, truyền đạt rõ ràng ý tứ của mình cho vị Hồng Y Lìa giáo chủ. Giây tiếp theo, một luồng sáng không thể tả nổi lóe lên trên ngón tay hắn, trong không khí cũng mơ hồ xuất hiện những tiếng reo hò hoàn toàn không hợp với bầu không khí hiện tại. Đó là tiếng reo hò của hàng ngàn, hàng vạn người trên sân vận động. Đó là tiếng reo hò phấn khích tột độ của các học sinh trường Hồ Gươm sau khi giành được cúp Quidditch. Phương Sâm Nham không biết từ lúc nào đã đeo chiếc nhẫn ám kim cướp được từ Hạ Kim. Trước đó hắn đã nhiều lần cân nhắc về hiệu ứng tiêu cực mạnh mẽ của chiếc nhẫn này, rất có thể sẽ khiến hắn khó đi lại trong thế giới Harry Potter, nên vẫn luôn do dự giữa việc bán đi hay đeo vào. Thế nhưng, kể từ khi nhận được yêu cầu của Aziz, Phương Sâm Nham nhận ra rằng nhiệm vụ nhánh hoàng kim, dù là nhiệm vụ có độ khó thấp nhất, vẫn khó hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Vậy thì, đối với Phương Sâm Nham, chiếc nhẫn ám kim này dù là một ly thuốc độc, cũng đành phải uống trước rồi tính sau. Uống rượu độc giải khát tuy là một thành ngữ mang nghĩa xấu, nhưng nếu uống rượu độc còn sống được vài phút, còn không uống sẽ chết ngay lập tức, thì việc uống rượu độc chắc chắn là một lựa chọn sáng suốt. Bởi vì sinh mệnh phải tồn tại thì mới có thể tạo ra vô vàn kỳ tích, còn nếu chết đi, thì có nghĩa là chẳng còn hy vọng gì nữa. Giữa ánh sáng lóe lên, Hồng Y Lìa giáo chủ vừa định ra tay, thì toàn bộ thân thể tàn tạ của Phương Sâm Nham đã bất ngờ vút lên một đường cong kỳ dị như cầu vồng kinh thiên. Điểm rơi chính là tầng 11, khu màn hạ tờ tặng, phố số 3, tầng 11 của trung tâm tài chính Mạc Găng, dịch chuyển tâm linh. Chiếc nhẫn mạnh mẽ mà chí mạng này vào lúc này đã phát huy sức mạnh vô song, giúp Phương Sâm Nham cuối cùng cũng vượt qua được 4 bậc thang nhỏ nhoi đó, đến được khu vực hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ là trong quá trình dịch chuyển, Hồng Y Lìa giáo chủ cũng cảm nhận được cảm giác hụt hẫng mãnh liệt như cá sắp vượt câu, chim sắp thoát lưới. Hai mắt gã lập tức bùng lên ngọn lửa thánh màu trắng, trông như thể cả con người cũng đang bốc cháy. Trên không trung mơ hồ vang lên tiếng thánh ca trang nghiêm thành kính, thứ âm thanh chỉ cần nghe thôi cũng khiến người ta có xúc động muốn phủ phục lại bái. Phía trên Phương Sâm Nham, một khối thánh quang đặc quánh nhanh chóng xuất hiện. Thánh quang ấy trong nháy mắt phân tách, hiện ra một cây thập tự giá đen kịt điểm những vết máu, cứ thế ập xuống Phương Sâm Nham với khí thế ngút trời. Trên cây thập tự giá màu đen này lại ẩn chứa một luồng khí tức hung ác khó tả, những vết máu trên đó cuốn lượn quanh co, tươi rói rói, cảm giác như thể vạn vật trên thế gian đều đang khóc than. Đây chính là giá chịu nạn được Hồng Y Lìa giáo chủ mô phỏng bằng thần lực, chính là cây thập tự giá mà năm xưa Sật Đội Vương Miện Gai bị hành hình. Đến cả thần cũng ngã xuống trên đó. Có thể thấy uy năng kinh hoàng ẩn chứa bên trong. Cây thập tự giá màu đen gầm rú lao xuống từ không trung, khi xuất hiện đã càn quét tan hoang cả tầng 12 của tòa nhà. Sau đó nó nện mạnh xuống tầng 11. Hồng Y Lìa giáo chủ lập tức cảm thấy có gì đó không ổn, bởi vì chiêu giá chịu nạn này của gã là tung ra toàn lực, đừng nói là một tầng lầu, mà dù là cả trung tâm Mọt Găng cao lớn hùng vĩ này e rằng cũng sẽ bị phá hủy tan cảnh. Thế nhưng cú nện này lại chỉ khiến tòa nhà rung chuyển dữ dội, ngay cả tầng 11 cũng không có dấu hiệu sụp đổ. Chiêu giá chịu nạn tuy uy lực kinh người, nhưng lại có một điểm yếu lớn, đó là không thể ra chiêu tức thời, cần 1,5 giây để niệm chú. Hơn nữa, quá trình giá chịu nạn lao xuống cũng cần thêm vài phần trăm giây nữa. Tính ra, đối với người thường, 2 giây để phản ứng có lẽ là quá ít, nhưng lại rất khó đánh trúng các khế ước giả thân thủ nhanh nhẹn. Uy lực lớn mà không đánh trúng người thì có ích gì? Vì vậy, trước đó Hồng Y Lìa giáo chủ không dùng chiêu này. Trong hệ thống tấn công của gã, thường là sau khi kẻ địch bị khắc 7 dấu ấn tội nhân, chịu đựng thẩm phán cuối cùng, nếu không chết sẽ bị choáng 3 giây, chiêu giá chịu nạn này sẽ được dùng làm đòn kết liễu, chắc chắn sẽ đánh trúng kẻ địch. Nhưng lúc này hai chân Phương Sâm Nham đều đã gãy, hai tay cũng tàn phế, muốn trốn cũng lực bất tòng tâm, nên gã không sợ hắn chạy thoát, Hồng Y Lìa giáo chủ mới yên tâm sử dụng. Cú đánh mang theo khí thế ngút trời ầm ầm giáng xuống, Phương Sâm Nham dù cảm thấy không ổn, nhưng hai cánh tay tàn phế vẫn điên cuồng cao cấu, cuối cùng cũng miễn cưỡng di chuyển được cơ thể một chút. Giá chịu nạn trực tiếp nện xuống từ ngực bụng hắn, máu thịt văng tung tóe, rồi lập tức bị nướng thành tro bụi. Phương Sâm Nham không kịp kêu một tiếng đã rơi vào trạng thái hấp hối. Đợi đến khi thời gian bất tử của trạng thái hấp hối kết thúc, giá chịu nạn vẫn với khí thế nuốt trọn núi sông tiếp tục đè xuống, một tiếng rắc vang lên, nghiền nát thân thể từ cổ trở xuống của Phương Sâm Nham, thành tiêu đốt, biến thành tro tàn. Chỉ có dấu ấn mộng hiểm trên ngực hắn dường như không tồn tại trong chiều không gian này, không hề bị ảnh hưởng chút nào. Toàn bộ cơ thể Phương Sâm Nham, lúc này vậy mà chỉ còn lại mỗi cái đầu. Nếu là người thường, lúc này đã chết không thể chết hơn được nữa. Ngay cả đối với Phương Sâm Nham, trong tình huống thông thường, chịu vết thương chí mạng như vậy chắc chắn cũng không thể sống sót. Nhưng dù sao hắn cũng có 140 điểm thể lực kinh hoàng chống đỡ, nên với sức sống mãnh liệt của mình, dù chỉ còn lại cái đầu, hắn vẫn có thể sống thêm 5-6 phút nữa không thành vấn đề. Vì vậy, vào lúc này, Phương Sâm Nham vẫn có thể nháy mắt một cách kỳ dị với Hồng Y Lìa giáo chủ, thậm chí còn tranh thủ nói gì đó, rồi chu môi tặng một nụ hôn gió. Một cơn tức giận khó tả dâng lên trong lòng Hồng Y Lìa giáo chủ, gã gầm lên một tiếng, trong tay xuất hiện một cây chiến mâu ngưng tụ từ thanh quang, rồi ném thẳng về phía đầu của Phương Sâm Nham. Thanh quang chiến mâu dễ dàng xuyên thủng sàn tầng 11, đà lao vẫn không giảm, xuyên thủng cả tầng 12, 13 và bức tường bên ngoài, cuối cùng như một ngôi sao băng bay ngược, lao thẳng lên trời. Tất cả những gì bị thánh quang chiến mâu chạm vào đều tan thành tro bụi. Nhưng Hồng Y Lìa giáo chủ lại thấy rõ ràng rằng, ngay khoảnh khắc gã phóng ra thánh quang chiến mâu, cái đầu của tên khế ước giả đáng chết kia đã biến mất vào không khí. Lúc này, Hồng Y Lìa giáo chủ lại nhớ lại khẩu hình của Phương Sâm Nham lúc trước, tuy lúc đó hắn đã không thể phát ra âm thanh, nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút, gã liền hiểu ra câu nói của gã kia trước khi rời đi chính là: "Mệnh ta do ta, không do trời." Sắc mặt Hồng Y Lìa giáo chủ lập tức tái mét, câu nói này như một cái tát trời giáng vào mặt gã. Ngồi trên nóc một tòa nhà ven biển, nhìn những con sóng ngoài khơi cuồn cuộn ập vào, lớp lớp sóng gôi lên nhau, gần như muốn dâng cao ngang với nóc nhà, rõ ràng một cơn bão nữa đang hình thành trên biển. Phương Sâm Nham lười biếng nằm trên chiếc ghế xếp đặt trên sân thượng, bên cạnh là một lon bia bủ ở trên chiếc ghế đầu, nửa túi lặt giang và vài con tôm chiên giòn nằm trong một chiếc đĩa vỡ. Gió thổi mái tóc hắn rối tung, nhưng Phương Sâm Nham hoàn toàn không để tâm. Ánh mắt hắn từ từ thu lại từ phía xa, rồi nhìn xuống bàn tay trái của mình, sau đó sờ lên cổ, không khỏi sợ hãi nói: "Thằng chết tiệt đó, cảm giác da thịt bị thiêu đốt đúng là đau chết tiệt." Nghĩ đến đây, hơi thở của Phương Sâm Nham trở nên nặng nề, hắn không nhịn được cầm lon bia bên cạnh tu ừng ực mấy ngụm, bọt bia tràn ra khỏe miệng cũng chẳng buồn lau. Trong lúc chiến đấu, Phương Sâm Nham toàn tâm toàn ý, có thể nói là đã dốc hết sức lực mới trụ được đến giây phút cuối cùng. Giờ đây nghĩ lại, hắn thực sự vẫn còn sợ hãi. Hơn nữa, ngay cả sau khi đã trở về không gian mộng hiểm thành công, thản của Hồng Y Lìa giáo chủ vẫn gây ra cho Phương Sâm Nham rắc rối lớn. Tại sao ư? Bởi vì sau khi trở về, số điểm thông dụng trên người Phương Sâm Nham chỉ còn chưa đến 60.000 điểm. Hắn trở về chỉ với một cái đầu, riêng việc phục hồi cơ thể đã cần đến hơn 80.000 điểm thông dụng tinh hoàng, đó là còn nhờ Thái Dương Giai Thê thấy tình hình không ổn đã thu nhỏ bản thể lại rồi trốn vào miệng Phương Sâm Nham. Cái giá mà không gian đưa ra để dập tắt thẳng là 50.000 điểm thông dụng. Trong tình trạng thâm hụt kinh khủng như vậy, làm sao Phương Sâm Nham dám trực tiếp dập tắt nó? Vậy thì chỉ có thể để nó cháy, cháy cho đến khi tự tắt. Tin tốt duy nhất là, trong không gian trở về, khế ước giả có thể nhận được sự hỗ trợ sinh mệnh lực liên tục và miễn phí, nên dù thẳng có cháy thế nào, Phương Sâm Nham cũng không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Ngọn thẳng đó đã hành hạ Phương Sâm Nham suốt hơn nửa tiếng đồng hồ, sau đó mới hầm hực tắt đi. Chương 81, bí mật của Tam Tử dù không có thánh diễm tận diện, số điểm đa dụng để Phương Sâm Nham hồi phục cơ thể vẫn không đủ, còn thiếu hụt đến hơn 20.000 điểm. Về mặt này, không gian ác mộng cũng không ép người đến đường cùng, giống như thế giới thực có bệnh viện công và bệnh viện tư vậy, sau khi trị liệu trả phí dĩ nhiên sẽ là trị liệu miễn phí. Trị liệu trả phí thì đương nhiên thuận tiện, nhanh chóng, còn trị liệu miễn phí thì phải tốn rất nhiều thời gian chờ đợi. Nếu vết thương thực sự nghiêm trọng đến mức thời gian hồi phục kéo dài tới tận lúc phải vào thế giới tiếp theo mà vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, thì không gian sẽ đảm bảo chữa lành vết thương chí mạng cho người bị thương, sau đó đá thẳng họ vào thế giới kế tiếp. Phương Sâm Nham đứng trong không gian hồi quy, mắt trông ngóng mòn mỏi, chậm rãi chờ đợi. Anh thử triệu hồi kim khoáng thì phát hiện gã này lại chìm vào giấc ngủ. Mặc dù nhờ ưu thế quân hàm mà tốc độ hồi phục của Phương Sâm Nham có tăng lên, nhưng anh vẫn phải dùng gần hết thời gian lưu lại trong không gian mới hồi phục hoàn toàn và lấy lại được cơ thể. Dù vậy, vừa mới bước vào không gian cá nhân, còn chưa kịp thở một hơi, anh đã bị không gian đá đi leo thang, cưỡng chế trở về thế giới thực. Sau khi trở về thế giới thực, Phương Sâm Nham cũng không liên lạc được với Tư, gã da đen hay đáng ẩm, rõ ràng họ vẫn chưa thoát ra khỏi thế giới phiêu lưu lần trước. Lúc này, Phương Sâm Nham lại vô số lần hồi tưởng lại trận chiến với Hồng Y Lìa giáo chủ, nói thật, đó là một cảm giác thập tử nhất sinh. Điều đáng tiếc là phần thưởng của nhiệm vụ phụ tuyến Hoàng Kim vẫn chưa thể nhận được. Mặc dù nhiệm vụ đã hiển thị, nhưng nó lại ở trạng thái màu xám, rõ ràng một số phần thưởng của nhiệm vụ phụ tuyến không thể xuất hiện ở thế giới thực. Chuyện này nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng nghĩ kỹ lại cũng không phải không có khả năng. Vật phẩm thưởng từ nhiệm vụ phụ tuyến Hoàng Kim không phải tầm thường, rất có thể sẽ xuất hiện những loại dược tề cao cấp cần quân hàm cấp tướng mới đổi được, hơn nữa còn không được phép mang ra khỏi không gian. Nếu Phương Sâm Nham có thể nhận thưởng ngay bây giờ, thì không nghi ngờ gì nữa, anh đã chiếm được một món hời quá lớn. Lúc này, bác Tư từ dưới lầu chậm rãi đi lên, lưng hơi còng, kèm theo vài tiếng ho nhẹ. Tay ông đang cầm nửa điếu thuốc, le lói một chấm đỏ trong ánh hoàng hôn nhá nhem. Phương Sâm Nham thấy bác Tư liền đứng dậy nhường chỗ. Sau khi ngồi xuống, bác Tư im lặng rít vài hơi thuốc rồi nói, hai năm nay, bác thấy cháu thay đổi nhiều thật đấy. Phương Sâm Nham mỉm cười, cầm chai rượu bên cạnh lên uống vài ngụm. Bác Tư lo xa rồi, cháu vẫn là cháu, thằng Nham thôi, có thể thay đổi gì được chứ? Bác Tư im lặng một lúc lâu rồi lắc đầu, cảm giác đó hài dự, không giống trước, có lẽ là cháu đã lớn rồi chăng? Con lớn không nghe lời cha, cánh cứng rồi thì bay thôi. Gần đây thằng Tam Tử cũng vậy, suốt ngày cứ nhốt mình trong phòng, cũng chẳng nói năng gì, cả ngày khó thấy nó cười một lần, cứ như có tâm sự gì vậy. Trước đây tâm trí Phương Sâm Nham luôn bị đủ mọi chuyện bận rộn trong không gian ác ngộng chiếm hết, bây giờ đột nhiên nghe bác Tư nhắc đến Tam Tử, anh liền nói, không phải nó đang yêu đương sao? Người trẻ tuổi có chút biến động tình cảm cũng là chuyện bình thường mà. Lúc này, thím đệ cũng đi lên, bưng một đĩa dứa đã có sẵn. Nghe thấy lời của Phương Sâm Nham, thím liền nói xen vào, dạo này cháu ở ngoài nhiều, ít tiếp xúc với thằng Tam Tử nên không biết tình hình của nó. Trông nó chẳng giống đang muốn hẹn hò với con gái đâu. Tây ra, thằng Nham, không phải thím nhiều chuyện, nhưng ở tuổi nó rất dễ bị người ta dụ dỗ. Thanh niên cờ bạc, quậy phá một chút cũng không sao, chỉ sợ dính vào mà tùy thôi. Phương Sâm Nham sững người, anh thật sự không nghĩ đến điểm này. Đàn ông, đặc biệt là đàn ông trẻ tuổi, dễ sa ngã nhất chính là gái gú, cờ bạc, ma túy. Trong ba thứ đó, phiền phức nhất chính là ma túy. Phụ nữ thì hầu hết mọi người chỉ điên cuồng lúc mới tiếp xúc, lún sâu một thời gian, qua giai đoạn đồng bột thì tự nhiên sẽ biết tiết chế. Cứ xem đàn ông sau 30 tuổi, có mấy ai vì thất tình mà nghĩ quẩn. Cờ bạc cũng rất nguy hiểm, nhưng suy cho cùng chỉ là nghiện về mặt tâm lý. Thật sự không còn tiền để đánh bạc, đa số mọi người cũng chỉ đành ngoan ngoan đi kiếm tiền làm việc. Nhưng ma túy lại là thứ gây nghiện cả về thể chất lẫn tinh thần. Nói trắng ra, rất nhiều người cai nghiện, nhưng số người có thể cai dứt điểm một lần mà không tái nghiện thì rất ít. Phương Sâm Nham hít một hơi thật sâu, hỏi thím đệ, Tam Tử thật sự dính vào thứ đó sao? Thím nhìn thấy à? Thím đệ nhíu mày, thím không thấy, nhưng dạo này thằng Tam Tử cứ lén lén lút lút một mình. Ngay cả về nhà ăn cơm cũng đội đội vàng vàng. Nghe người ta nói nó tự thuê một chiếc thuyền ở bến tàu phía tây, không có việc gì là cứ ở trên thuyền, chuyện gì cũng muốn giấu chúng ta. Phương Sâm Nham ngạc nhiên, Tam Tử thuê thuyền, nó lấy tiền đâu ra? Bác Tư ngạc nhiên hỏi lại, không phải cháu cho nó sao? Thằng Tam Tử nói lần trước cháu đưa cho nó một khoản tiền lớn, bảo là định mở một tiệm nét. Phương Sâm Nham ngẩn ra. Anh nhận ra Tam Tử rất có thể đang giấu mình chuyện gì đó. Nhưng nhìn vẻ mặt dầu dĩ của bác Tư, anh lập tức nói, à, có chuyện đó. Không ngờ nó vẫn chưa làm xong, lại kéo dài đến tận bây giờ. Bác yên tâm, để cháu đi hỏi nó. Bác Tư gật đầu, vẻ mặt giãn ra, cháu nói nó thì tốt quá rồi. Thằng Tam Tử từ nhỏ đã coi cháu như tấm gương, bác nói nó chẳng bao giờ có tác dụng, cháu nói thì nó còn nghe một chút. Phương Sâm Nham vỗ nhẹ vào tay Bác Tư, khẽ nói, vâng, được rồi, cháu biết rồi, bác cứ yên tâm. Thím đệ, cháu đi tìm Tam Tử ngay bây giờ, thím có biết nó đang ở đâu không? Thím đệ đáp, hai tiếng trước, thím thấy nó ra bến tàu, chắc là ở trên chiếc thuyền thuê đó, hoặc là trong tiệm nét. Phương Sâm Nham đứng dậy, hoạt động tay chân, các khớp xương của cơ thể mới phát ra tiếng răng rắc giòn tan. Anh suy nghĩ một lúc, nhận ra những điểm đáng ngờ trên người Tam Tử gần đây ngày càng nhiều, hoàn toàn không thể dùng chuyện yêu đương để giải thích. Hôm nay khó khăn lắm mới có thời gian rảnh, thật sự phải làm cho ra lẽ. Sóng biển đã bắt đầu vỗ mạnh vào bờ, cuốn theo bọt trắng và rác rưởi, sau khi rút đi một chút lại quần quần ập đến với một sức mạnh khó tả. Phương Sâm Nham cầm một quả dừa, cắm ống hút vào, vừa đi vừa uống dọc theo con đường đá răm trên bến tàu. Bến tàu đã chật ních tàu thuyền lớn nhỏ như nồi sủi cảo. Mặc dù bao vẫn còn cách vài trăm cây số, nhưng không ai muốn mạo hiểm đối mặt trực diện với cơn gió này. Trên bến tàu vô cùng náo nhiệt, những người buôn cá ngậm điếu thuốc đi lại khắp nơi. Nhiều con tàu dù phải quay về giữa chừng nhưng hiếm khi tay trắng trở về. Hơn nữa, trước khi bao đến, một số loài cá sẽ tranh thủ kiếm ăn, nếu may mắn, một mẻ lưới có thể đầy ắp cá tôm là chuyện thường. Tiếng mặc cả ồn ào, những bụng nước bẩn lẫn máu chảy lênh láng khắp nơi, và mùi tanh nồng của cá bao trùm lấy Phương Sâm Nham. Theo lý mà nói, môi trường bẩn thỉu này khiến người ta phải tránh xa, nhưng đối với Phương Sâm Nham, nó lại vô cùng thân thuộc. Đặc biệt là sau khi vừa đối mặt với sức mạnh hung ác của Hồng Y Lìa giáo chủ, cảnh tượng này khiến anh cảm thấy vô cùng yên bình, tĩnh lặng, sợi dây căng thẳng trong lòng cũng dần dần trùng xuống. Lúc này, anh mới thực sự hồi phục về trạng thái tốt nhất từ tâm lý đến thể chất. Sau khi đứng ở bến tàu một lúc, Phương Sâm Nham hỏi vài người, họ đều nói Tam Tử chắc đang chơi ở câu lạc bộ trên bến tàu. Đó là một tòa nhà 4 tầng cũ nát, có bia, tiệm net, gai gú, quán bar và tất cả những thứ mà đàn ông thích. Nhưng Phương Sâm Nham đến tìm mà không thấy, anh nghĩ một lát rồi đi về phía chiếc thuyền mà nghe nói Tam Tử đã thuê. Ấn tượng đầu tiên về con thuyền này là rất nát, sau đó mới để ý đến thân thuyền phình to thực ra cũng không nhỏ, có thể chứa được khá nhiều đồ. Chuyện trên biển hiếm có gì qua được mắt Phương Sâm Nham. Từ những dấu vết nhỏ trên dây thừng và mỏ neo, anh có thể phán đoán rõ ràng, con thuyền này đã không ra khơi ít nhất vài tháng. Mặc dù mặt biển trồng trành, Phương Sâm Nham vẫn nhẹ nhàng nhảy lên mũi thuyền. Cửa khoang thuyền đã khóa, nhưng không thể cản được quyết tâm của anh. Bên trong khoang thuyền được đả thông, tạo thành một khoang lớn rộng khoảng hơn 100 mét vuông, không có mùi ẩm mốc như tưởng tượng, điều này đủ để chứng tỏ Tam Tử thường xuyên ra vào đây. Trên sàn nhà, Phương Sâm Nham kinh ngạc phát hiện các dụng cụ tập thể hình như tạ tay bằng sắt, xem ra đây chính là lý do phụ mà Tam Tử trốn ở đây. Tiếp đó, Phương Sâm Nham ngửi thấy một mùi máu tanh và hôi thối. Anh bước về phía trước, vòng qua một đống chướng ngại vật gồm buồm rách và gỗ mục, liền phát hiện trên mặt đất có những vết máu loang lổ, tích tụ thành một lớp dày, trông như chưa được lau chùi sạch sẽ hổ ạc không được lau chùi. Ngay sau đó, Phương Sâm Nham phát hiện một chuyện kỳ dị ở góc phòng. Nơi đó có một chiếc nôi trẻ em cũ nát, nhưng bên trong lại chật ních chuột. Những con chuột trưởng thành béo mập, to khỏe. Chiều dài của những con chuột này tính cả đuôi ít nhất cũng khoảng 30-40 cm, đôi mắt chúng có màu đỏ máu kỳ dị. Chúng không chạy, không nhảy, không kêu, chỉ im lặng chen chúc gọn gàng trong chiếc nôi, không hề động đậy, toát lên một vẻ ngoan ngoãn ma mị. Nhưng khi Phương Sâm Nham đến gần, tất cả những con chuột đồng loạt nghe miệng, để lộ hàm răng trắng ẩn sắc nhọn, phát ra những tiếng kêu chói tai khàn khàn, ánh mắt độc địa nhìn chằm chằm vào anh. Không nghi ngờ gì nữa, người bình thường khi thấy cảnh này chắc chắn sẽ sợ hãi hết lên, cho rằng mình đã gặp tà ma. Chương 82, khuôn mẫu nhân vật chính Phẹn Xẹn Nỉ Ạn là gã trai tráng dám xông thẳng vào cả biển thú săn mồi, mười mấy con chuột thì sao dọa được hắn. Hắn không thèm để ý đến địch ý của lũ chuột, đi tới tấm ván sàn dính máu, vì một gối xuống xem xét kỹ, phát hiện trong vũng máu đã khô còn sót lại vài mảnh thịt vụn, trông như đuôi chuột bị đứt hay vành thai bị rách. Phẹn Xẹn Nỉ Ạn đứng dậy, đăm chiêu suy nghĩ, rồi đi vòng qua vào phòng thuyền trưởng. Hắn thấy một chiếc giường vải cũ rất quen mắt, chính là giường của Tam Tử. Dễ nhận ra như vậy là vì trên tường đầu giường có dán đuốt sở tơ nữ minh tinh mà Tam Tử yêu thích nhất. Phẹn Xẹn Nỉ Ạn im lặng một lúc, đi tới ngồi xuống mép giường Tam Tử. Đầu ngón tay bỗng cảm thấy hơi ẩm, túi xuống nhìn thì thấy trên gối của Tam Tử có một mảng lớn con nước súng, vết ướt chồng lên nhau, xem ra cậu ta thường chạy đến đây ôm gối khóc nức nở. Thấy cảnh này, nơi mềm yếu nhất trong lòng Phẹn Xẹn Nỉ Ạn bị chạm đến. Hắn dường như có thể tưởng tượng ra cảnh cậu thiếu niên gầy gò nhút nhát này đã cô đơn co mình trên giường khóc lóc thế nào. Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến hắn cảm thấy một cảm giác tội lỗi khó tả. Chính vì Phẹn Xẹn Nỉ Ạn rất hiểu người em trai không cùng huyết thống này, nên mới có thể cảm nhận sâu sắc nhất tâm trạng của cậu khi gục đầu trên giường khóc nức nở. Tiếp đó Phẹn Xẹn Nỉ Ạn lục lọi khắp nơi, phát hiện một chồng sách. Lật qua loa, nào là thiếu lâm thực chiến thập bát thức, nào là phương pháp huấn luyện của thủy quân lục chiến Hoa Kỳ. Hắn tiện tay cầm mấy cái đĩa CD đi lên, tất cả đều là về ám sát và ẩn nấp trong rừng rậm. Lúc này, Phẹn Xẹn Nỉ Ạn bỗng nghe thấy bên ngoài giường như có tiếng động. Đồng tử hắn hơi co lại, vốn định rời đi, nhưng nghĩ lại rồi kiềm chế, đứng dậy chờ tại chỗ. Đừng quên lúc này bão sắp đến, Phẹn Xẹn Nỉ Ạn đang ở trên thuyền, tiếng sóng, tiếng gió và tiếng ván thuyền kéo kẹt hòa vào nhau, nếu không lắng nghe kỹ thì rất khó nhận ra tiếng động lạ. Không ngờ một lúc sau, tiếng động dường như biến mất. Ánh mắt Phẹn Xẹn Nỉ Ạn lộ vẻ kinh ngạc, hắn vẫn đứng yên tại chỗ, cố tình đi lại vài bước trong phòng. Lúc này, cửa phòng rầm một tiếng bật mở, mười mấy con chuột lớn điên cuồng lao về phía Phẹn Xẹn Nỉ Ạn. Sức bật của chúng rất đáng kinh ngạc, có thể nhảy tới ngang mặt người, nhai hàm răng sắc nhọn cắn tới. Ngay sau đó, một bóng đen không người lao tới, trong tay nắm chặt một con dao mổ cá có cản quấn vải. Nếu là người thường gặp phải tình huống này, chắc chắn sẽ luống cuống, bị dao mổ cá đâm cho một nhát thấu tim. nhưng Phèn Sen Nỉ An lại phất tay trái, mười mấy con chuột lớn bị hắn hất bay ra ngoài, đập vào vách ván bên cạnh kêu chí chóe, có con khỏe miệng dỉ máu chết tươi. Trong khi đó, tay phải của hắn lặng lẽ hạ xuống, nắm chặt lấy lưỡi dao mổ cá. Lưỡi dao tuy sắc nhưng cũng chỉ đủ làm rách da mà thôi. Bóng đen đó không ai khác chính là Tam Tử, vẻ mặt cậu ta nghiến răng nghiến lợi, điên cuồng và quyết liệt, gầm lên, "Tao đâm chết mày, đồ khốn." "Hả? Anh Nam?" Phèn Sen Nỉ An nhìn Tam Tử cười như không cười nói, "Cậu giấu anh làm chuyện lớn đấy nhỉ?" Tam Tử nhìn Phèn Sen Nỉ An, đống toàn thân run rẩy kịch liệt, như không còn sức đứng vững, đột nhiên ngã quỵ xuống đất ôm chân Phèn Sen Nỉ An khóc à lên. Tiếng khóc này không phải vì đau buồn, mà là một sự giải tỏa, một sự giải phóng khi đã chịu quá nhiều áp lực đến mức sắp sụp đổ. Hạnh Phèn Sen Nỉ An không nhịn được thở dài, xem ra, nói cho cùng vẫn là do anh làm việc không chu đáo nên hại cậu. Lúc anh nhờ cậu thu mua bọ ngựa, cậu đã bắt đầu tò mò rồi đúng không? Với tính cách của cậu, chắc chắn sẽ không bỏ cuộc nếu chưa tìm ra ngọn ngành. Tiếc là khoảng thời gian đó anh quá bận, quá mệt, về thế giới hiện thực là chỉ lo nghỉ ngơi, nên đã bỏ qua tính cách của cậu. Anh nói không sai chứ? Tam Tử gật đầu. Phèn Sen Nỉ An híp mắt lại nói, vậy cậu bị kéo vào cái không gian chết tiệt này như thế nào? Tam Tử nếu mau nói, anh Nam, lúc đó em chỉ tò mò thôi, nhân lúc anh không có ở nhà, em đến chỗ anh pha chế dược để chơi. Rồi không hiểu sao, lúc xuống cầu thang cứ như đi mãi không tới đáy, đi mệt chết đi được, cuối cùng vào một cái hang núi, em dựa vào đó ngủ thiếp đi. Rồi lúc em tỉnh lại, cảm thấy toàn thân nóng hầm hập, cái hang núi đó không biết từ lúc nào đã biến thành một khoang dữ liệu trong suốt, bắt đầu quét em. Quét xong em lại ngất đi, lúc tỉnh lại lần nữa thì đã bắt đầu mạo hiểm trong thế giới mộng hiểm rồi. Phèn Sen Nỉ An chăm chú lắng nghe trải nghiệm của Tam Tử. Tam Tử không thể nào nói dối hắn về những chuyện này, nên hắn cảm thấy cách Tam Tử tiến vào không gian có chút khác thường. Theo những gì Phèn Sen Nỉ An biết, những kẻ được không gian lựa chọn thường có ý chí sinh tồn kiên cường, quyết tâm không bao giờ bỏ cuộc và một chấp niệm khó tả. Hơn nữa, họ phải bị dồn vào đường cùng, khi tinh thần đã thăng hoa, ngưng tụ đến một mức độ nào đó, mới được không gian mộng hiểm chú ý và ký kết khế ước. Tình huống này không hiếm trong truyền thuyết, một người nào đó khi đường cùng, đau khổ và phẫn nộ, gặp phải sự cám dỗ của ác quỷ, liền phất đất bán đi linh hồn của mình. Theo suy đoán của Phèn Sen Nỉ An, mối quan hệ giữa hai bên có thể giống như đài phát thanh và radio, con người có ý chí tinh thần mạnh mẽ, khi thăng hoa trong tình trạng cận kề cái chết, sóng não của họ tự nhiên sẽ có những thay đổi kỳ diệu, từ băng tần sóng não của người thường được thăng hoa thành băng tần tần số mà không gian mạo hiểm có thể tiếp nhận, như vậy tự nhiên sẽ được không gian mạo hiểm thu nhận và cứu rút. Nhưng trải nghiệm của Tam Tử lại rất hiếm thấy trong không gian mạo hiểm. Tuy nhiên, trong nhiều sách cũng có ghi lại những câu chuyện tương tự, ví dụ như một thư sinh lạc đường, vô tình lạc vào một nơi thần bí hoa lệ, thường thì thư sinh đó sẽ gọi nơi đó là tiên cảnh. Những truyền thuyết gặp tiên như vậy nhiều không kể xiết, nổi tiếng có giấc mộng hoàng lương hay chuyện ở núi Lạc Kha. Vì vậy Phèn Sen Nỉ An suy đoán, có lẽ nào người như Tam Tử sinh ra đã có băng tần sóng não rất gần với băng tần của không gian mộng hiểm, chỉ cần trải qua một vài chuyện bình thường làm điểm kích hoạt là sẽ bị không gian chú ý đến. Đây có lẽ chính là cái gọi là thiên phú dị bẩm. Phèn Sen Nỉ An nghĩ một lát, khẽ gật đầu nói, thế giới đầu tiên là khó khăn nhất, vì người ta phải thích nghi với sự thay đổi từ không thành có, từ người thường chuyển thành khế ước giả. Cậu sống sót được cũng không dễ dàng gì. Nhưng Tam Tử lại ở mức nói, anh Nam, sao cảm giác của em lại không giống anh nói lắm nhỉ? Em thấy lần đầu vào thế giới mộng hiểm cứ như một cuộc phiêu lưu tình ái, một chuyến mạo hiểm cực kỳ kích thích thôi. Phèn Sen Nỉ An nghe lời, hỏi, cậu đã trải qua thế giới nào? Titanic, em vừa tỉnh lại đã ở trên tàu rồi. Tam Tử có vẻ rất ấn tượng với thế giới này, cộng thêm việc cuối cùng cũng có người để dốc bầu tâm sự, cậu bé vốn hướng nội cũng không nhịn được mà nói không ngớt, đó đúng là một món đồ chơi lớn vừa xa hoa vừa tinh xảo. Ở trên đó em được hưởng đãi ngộ chưa từng có, mỹ thực, mỹ nữ, hoa, còn có món gan ngỗng nấm chân mà đến giờ em vẫn không quên được. Phèn Sen Nỉ An nhíu mày, các khế ước giả khác không đến gây sự với cậu à? Tam Tử nhún vai, không có khế ước giả nào khác, đó là thế giới độc quyền mở riêng cho em. Phèn Sen Nỉ An cắt lời, ho khan hai tiếng rồi hỏi, vậy nhiệm vụ chính tuyến thì sao? Tam Tử nghĩ một lát rồi nói, sống sót sau thảm họa chìm tàu. Vì em tiện tay cứu nữ chính nên còn có thêm độ hoàn thành. Phèn Sen Nỉ An thở dài, nữ chính có giác bảo vệ, vốn dĩ sẽ không chết, được chưa? Sao cậu không đi cứu giác? Tam Tử ấm ức nói, anh Nam, anh cũng coi thường quy của em quá rồi, nhưng đối với em, dù muốn không cứu cũng không được. Phèn Sen Nỉ An nghe Tam Tử nói vậy, đột nhiên nghĩ đến một chuyện gần như không thể xảy ra, không khỏi kinh ngạc đến ngây người, lẽ nào cậu? Tam Tử hiếm khi thấy anh trai mình lộ vẻ kinh ngạc, không nhịn được cười đắc ý, đúng vậy, sau khi em vào thế giới này, thân phận được sắp xếp chính là giác, khuôn mẫu nhân vật chính. Phèn Sen Nỉ An trước đây chỉ nghe người khác nói qua chuyện này, nhưng chưa từng gặp người trong cuộc, đừng nói là có người ngay lần đầu vào thế giới không chỉ được mở thế giới độc quyền, mà còn được trực tiếp vào khuôn mẫu nhân vật chính. Cái gọi là khuôn mẫu nhân vật chính, tuyệt đối không đơn giản chỉ là kế thừa thân phận nhân vật chính. Phải biết rằng, bản thân nhân vật chính so với các nhân vật khác đã có rất nhiều buff, khế ước giả được áp dụng vào đó, cũng có thể hưởng những buff tạm thời này trong thế giới đó. Nói thẳng ra, có mấy nhân vật chính bị bắn một phát vào đầu, có mấy nhân vật chính bị đạn lạc giết chết. Thường thì nhân vật chính đều có buff may mắn cấp cao. Phèn Sen Nỉ An nhìn nụ cười có phần mờ ám của Tam Tử, liền biết cậu ta chắc chắn cũng không bỏ qua cơ hội vui vẻ với nữ chính. Anh biết rồi, Phèn Sen Nỉ An cười nói, thằng nhóc cậu không nói cho anh ngay sau khi vào không gian, là vì cậu thấy cái chỗ quái này khá vui đúng không? Hừ hừ, sợ nói cho anh rồi thì không vào được nữa chứ gì.